Chương 54. Tiểu Hạo Giang chương 54, Tiểu Hạo Giang Thiên Hạo Đại học. Từ khi lần trước khách sạn từ biệt, 7 ngày trôi qua, tại trong lúc này, Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên cũng không có lại định ngày hẹn mặt. Thậm chí vong thượng nói chuyện phiếm cũng rất ít. Có thể là bởi vì nàng lần trước đáp ứng hắn, gặp lại lần nữa lúc còn để hắn thân, hơn nữa còn sẽ mặc lấy tất chân cho hắn thân, nàng bởi vậy lòng sinh thiết ý, không dám gặp hắn. Cho tới hôm nay 5 giờ chiều, Tô Diệp mới thu đến Từ Huyền Yên gửi tới hẹn hò mời, buổi tối có rảnh không, đi ra đi một chút. Lúc đó, Tô Diệp điện thoại di động nhanh không có điện, chính đặt lên bàn nạp lấy điện, mà người khác lại chạy đến sát vách túc xá thông cửa đi, sát vách túc xá cũng có hai người giống như hắn là ở trường học ngủ lại, không trở về nhà. Làm hắn theo sát vách túc xá khi trở về, cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện tại cái tin tức này phía dưới, cho thấy mấy cái tin đã rút về nhắc nhở. Tô Diệp liền muốn, hóa ra là hắn không có trước tiên về nàng tin tức, nàng có chút không kiên nhẫn được nữa, cũng hoặc tức giận, lại phát mấy đầu đến mắng hắn. Nhưng nàng lại không muốn cho hắn biết, nàng vì vậy mà tức giận, cho nên lại rút lui tin tức trở về. Nếu không phải đệ nhất đầu tin tức đã bỏ qua rút về thời gian, không chừng nàng đem đệ nhất đầu cũng rút về. Bất quá, đường đường tu chân sử đệ nhất nữ ma đầu hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy. Tô Diệp liền tin tức trở về, "Được rồi, vậy ngươi muốn đi nơi nào đi dạo?" Chính cầm điện thoại di động chờ về tin tức từ Huyền Yên, lập tức đánh chữ nói, "Gặp mặt rồi nói sau, ta đi trường học các ngươi cửa chờ ngươi, dạng này ngươi thì không cần lãng phí thời gian ở trên đường." Chờ đột nhiên, từ Huyền Yên lại đem vừa đánh ra tới cái này một chuỗi chữ cho xóa, cũng không có phát ra ngoài, lập tức đưa di động ném ở một bên, khóe miệng nhếch lên, vẫn nói, hắn vừa mới đều không có dây về ta tin tức, ta cũng không thể dây về, dạng này lộ ra ta giống như trông coi chờ hắn tin tức giống như trước phơi hắn một hồi. Một lát sau, Tô Diệp lại phát đầu thứ hai tin tức tới, vừa mới ta đến sát vách túc xá đi, điện thoại di động thả trên bàn nạp điện, cho nên không thể trước tiên về người tin tức. Từ Huyền Yên nhìn đến Tô Diệp cái tin tức này về sau, bên khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt nụ cười. Tha thứ hắn. Sau đó, nàng lập tức lại đánh chữ nói, ta 6 điểm đến trường học các ngươi cửa đi chờ đợi ngươi, đến mức đi đâu đi dạo, chờ chúng ta gặp mặt lại nói. Ngươi không cần cố ý đến trường học tiếp ta à? Ta dù sao có xe có thể đổi một cái cách ngươi gần chạm mặt địa điểm. Đối với cái này, Từ Huyền Yên chỉ cấp hắn trở về 8 chữ, phương viên trăm dặm, suy nghĩ tức đạt. Tô Diệp cười cười, nhìn đem nàng cho kiêu ngạo, hắn trả lời, được, chạm bạn tối 6 điểm, chúng ta cửa trường học gặp. Bây giờ cách 6 điểm còn có không sai biệt lắm một giờ, Tô Diệp chính là tắm rửa một cái, lại tỉ mỉ soát hai lần hàm răng, sau cùng còn cho chính mình thổi một tiểu tóc. Cách ăn mặc thỏa đáng về sau, thời gian đã là đi tới 5 giờ chiều 40 phân, cũng là thời điểm ra cửa. Chính Lai Minh khỏe mắt liếc qua nhìn đến Tô Diệp tại cửa trước chỗ đổi giày, chính là lập tức đứng lên, một bộ hắn rốt cục chờ đến thần sắc, nghĩa phụ đừng hông nghĩa phụ ta, ta muốn đi hẹn hò, không chừng rất trễ mới trở về, tối nay ngươi ăn chính mình đi. Đang khi nói chuyện, Tô Diệp đã mặc xong giày, mở cửa đi ra, tại bên ngoài đóng cửa lại lúc, còn có thể nghe được trong phòng truyền ra Trịnh Lai Minh cái kia bán phụ giống như thanh âm, thử, gặp sát vong nghĩa. Làm Tô Diệp một người đi vào cửa trường học lúc, cách 6 giờ đúng còn có 5 phút, mà Từ Huyền Yên lại là so với hắn tới trước. Hôm nay, Từ Huyền Yên xuyên qua một kiện màu vàng nhạt váy dài, không có mặc tất chân. Nàng hẳn là cố ý không mặc. Người hôm nay rất xinh đẹp. Tô Diệp khẽ cười nói. Ấn quá trình, vẫn là trước tiên cần phải khoa trương khen một cái. Người cũng là đẹp trai. Từ Huyền Yên tựa hồ cũng là lễ phép trả lời một câu. Có thể được toàn bộ tu chân sử bên trong nổi danh nhất nữ ma đầu khen hắn một câu xoái, cũng không hưởng công hắn trước khi ra cửa, cố ý tắm rửa một cái, thổi một cái tóc. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ, chúng ta đợi chút nữa muốn đi đâu hẹn hò không có. Tô Diệp hỏi. Không nghĩ tới, Từ Huyền Yên lắc đầu, ngươi làm chủ đi. Vậy chúng ta không bằng liền đi phụ cận đảo viên chợ đêm đi dạo một vòng đi, chỗ đó có đầu quả vặt đường phố, nghe nói rất thật tốt ăn quả vặt, vừa tốt chúng ta cũng chưa ăn cơm tối. Tốt. Từ Huyền Yên cũng rất sảng khoái đáp ứng. Đảo viên chợ đêm bên cạnh có một đầu giang hà, bản địa người gọi đầu này sông vì tiểu hạo giang. Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên tại trong chợ đêm mua xong thức ăn, chính là dọc theo bờ sông tiểu đạo đi, một bên thưởng thức giang cảnh một bên ăn trong tay quả vặt. Tô Diệp cầm trong tay đồ ăn là đậu hũ thối, mà Từ Huyền Yên cầm là rau trộn đĩa trái cây. Bờ sông cũng không ít cùng hai người bọn họ một dạng, thành song thành đôi tiểu tình lữ. Đột nhiên, sông một đầu khác có người thả lên pháo hoa tại chỗ cao nhất nở rộ, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Có cái này pháo hoa tăng thêm lòng dũng cảm, Tô Diệp chính là cùng Từ Huyền Yên nói ra, ngươi trước đã đáp ứng ta, lần sau gặp lại thời điểm, sẽ cùng ta hôn lại qua, lời này cần phải còn giữ lời à? Tự nhiên là chắc chắn, bất quá ta lần trước cũng đã nói, ta là mặc lấy tất chân cho ngươi thân, nhưng hôm nay ta không có mặc tất chân à, đó chính là chỉ có thể đợi thêm lần sau. Từ Huyền Yên doanh doanh cười nói, tốt ta, vậy liền lần sau đi, hạ hồi phục lần sau sao mà nhiều a? Tô Diệp vẫn âm. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như có chút không phục. Từ Huyền Yên nhìn sang Tô Diệp nói, ta chỉ là một phàm nhân, ở trước mặt ngươi nào dám không phục đây. Tô Diệp nói mở cái miệng rộng, ăn hết sau cùng một khối đậu hũ thối. Ngươi ăn nhiều như vậy khối đậu hũ thối, còn nghĩ đến người thân. Từ Huyền Yên chép miệng một cái nói, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thân, ta mới cố ý mua đậu hũ thối ăn, chấm dứt chính mình tưởng niệm. Tô Diệp nhún nhún vai nói trở lại, chúng ta chỗ đối tượng cũng có đã hơn 2 tháng, cũng chỉ hôn một lần, hy vọng lần tiếp theo đừng để ta chờ quá lâu. Đúng, chúng ta là nói chuyện đã hơn 2 tháng. Thời gian cũng không ngắn, có thể ta cũng cho tới bây giờ không nghe ngươi nói với ta qua một câu biểu đạt tâm ý à. Từ Huyền Yên hơi hơi nhướng mày nói, ta hiện tại liền có thể muốn nói với ngươi. Tô Diệp phảng phất muốn không thèm đếm xỉa một dạng. Hoa, thật xinh đẹp pháo hoa. Từ Huyền Yên lại rời đi đề tài, ngẩng đầu nhìn về phía một đóa tại bầu trời nở rộ lộng lây pháo hoa. Ngay tại cái này ánh lửa bập bùng phía dưới, Tô Diệp nhìn hướng Từ Huyền Yên, bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn giống như nói một câu rất nhẹ rất nhẹ. Mà Từ Huyền Yên lại là một cái tuấn thân quyết, trực tiếp theo Tiểu Hạo Giang bờ sông thuấn di đến tới gần biên cảnh Tiểu Mộ Tuyết Sơn phía trên, dường như chỉ cần nàng chạy nhanh, nàng thì vĩnh viễn sẽ không nghe được Tô Diệp đối với hắn nói câu nói kia, giống như có thể nàng đã nghe được như vậy rõ ràng, ta thích ngươi. Ngắn ngủi bốn chữ, dường như trực tiếp theo Tiểu Hạo Giang một mực đuổi theo nàng đi tới cái này tuyết sơn phía trên, ngay tại bên thai nàng vang trở lại. Gương mặt của nàng một mảnh đỏ thẫm, cùng bốn phía trắng như tuyết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 55. Vân Nguyên Chi Nhãn chương 55, Vân Nguyên Chi Nhãn Tiểu Mộ Tuyết Sơn phía trên. Từ Huyền Yên chỗ đứng chi địa, trắng phao phao trên mặt tuyết lại mở ra rực rỡ máu đỏ tươi hoa. Mà Từ Huyền Yên thân thể cũng ẩn ẩn phát ra từng vòng màu đỏ gợn sóng. Đồng thời, nàng còn cảm giác được trái tim của nàng, nàng bất diệt đạo tâm xuất hiện dị thường nhảy lên. Đây là trước đây chưa từng có dấu hiệu. Chẳng lẽ bản tôn thật là động tình? Từ Huyền Yên nhíu chặt mi đầu, lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc, làm sao lại như vậy? Sẽ không, không thể nào. Bản tôn làm sao lại đối một cái chỉ là phàm nhân động tình? Nàng lúc trước nghĩ đến cùng phàm nhân kết làm người yêu thiên hảo vạn hảo, dù sao, phàm nhân cũng không có thể đòi lấy thân thể của nàng cùng nàng tiến hành song tu, cũng sẽ không tìm kiếm nghĩ cách giành công pháp của nàng bí kíp cùng đỉnh cấp tu chân đang dược. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không có cân nhắc đến, sẽ xuất hiện nàng đối một phàm nhân động tình loại tình huống này. Phải biết, động tình mới là nàng thứ nhất lo lắng, nguy hiểm nhất. Bởi vì nàng Từ Huyền Yên chính là thượng cổ ma tộc Vân Nguyên thị lưu tại cái này thế gian sau cùng một điểm huyết mạch. Nàng chính là tự động trở thành Vân Nguyên thị thành nữ, thể nội kết có Vân Nguyên chi tâm. Mà Vân Nguyên chi tâm chính là từ bảy tinh tạo thành, cái này bảy tinh phân biệt là Sát tinh, Ác tinh, Hóa tinh, Hận tinh, Tham tinh, Giận tinh, Tỉnh tinh. 10 vạn năm trước, tại Vô Nguyệt Sơn, nàng bi thảm đồng môn phản bội, bị đồng môn mấy ngàn đệ tử vây công thời điểm, nàng oán hận, nàng ác, sát ý của nàng, cơn giận của nàng đạt đến đỉnh điểm, mà đây đều là trong cơ thể nàng Vân Nguyên chi tâm chất dinh dưỡng. Thực tế trải qua thời gian dài, sư tôn của nàng đều đang lén lén giúp nàng áp chế thể nội Vân Nguyên chi tâm, bởi vì một khi Vân Nguyên chi tâm sinh trưởng thành thụ, liền sẽ mở ra Vân Nguyên chi nhãn, làm nhiều năm ngủ say ở hư không thượng cổ hung thú cảm giác được Vân Nguyên chi nhãn, liền sẽ bởi vậy thức tỉnh, buông xuống nơi đây, mà Từ Huyền Yên cũng sẽ trở thành nàng ma đạo thánh nữ hoàn chỉnh tư thái, hóa thân sát thần, giết hại thế gian. Ngay tại lúc Từ Huyền Yên tao ngộ đồng môn phản bội, bị đồng môn vây công thời khắc, trong cơ thể nàng Vân Nguyên chi tâm cấp tốc trưởng thành, mà lại sắp mở ra Vân Nguyên chi nhãn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sư tôn của nàng, vị Tiêu Thái Hư đệ nhất nữ kiếm tiên, dùng nàng đại đạo chi kiếm lột trong cơ thể nàng Vân Nguyên chi tâm một góc, mà cái này bị gọt đi một góc chính là Tình Tình. Về sau, chỉ cần nàng Từ Huyền Yên không đúng bất luận cái gì nam tử động tình, Tình Tình cũng sẽ không trưởng thành, mà Vân Nguyên chi tâm liền sẽ vĩnh viễn thiếu một góc, từ đó không cách nào mở ra Vân Nguyên chi nhãn. Có thể lúc này, Từ Huyền Yên đúng là phát hiện, trong cơ thể nàng đã bắt đầu ngưng kết Tình Tình. Cái này đã nói lên, nàng đã lòng sinh tình ý, nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối với một phàm nhân nam tử động tình, cho nên tại bình thường người trước mặt, nàng cũng xưa nay không thiết lập tâm phòng. Thật không nghĩ đến, lại vẫn cứ là Tô Diệp cái này phàm nhân nam tử để cho nàng lên tình nghiệm. Cuối cùng vẫn là sơ suất nha. Nếu mặc cho Tình Tình tiếp tục tại trong cơ thể nàng ngưng kết trưởng thành, bổ sung Vân Nguyên chi tâm thiếu cái kia một góc, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Từ Huyền Yên được đến sớm áp chế chính mình tình nghiệm, để Tình Tình không chiếm được chất dinh dưỡng, đình chỉ sinh trưởng. Đương nhiên, nếu thật đến chưa pháp áp chế Tình Tình sinh trưởng cấp độ lúc, nàng cũng có một cái sau cùng bổ cứu chi pháp, đó chính là thông qua sinh con thủ đoạn, đem thể nội Tình Tình chuyển cho nàng đời sau. Có thể sinh con chuyện như thế, cũng là nàng Từ Huyền Yên vạn vạn không muốn làm. Không nói đến, sinh con quá trình nàng mà nói, cũng là muôn vàn khó khăn. Cái kia sinh ra hải tử về sau, người nào đến dưỡng a? Hải tử khóc người nào đến hống, hải tử đi tiểu người nào đến thay tã, hải tử đói bụng người nào tới đốt sữa a? Nghĩ tới những thứ này phiền phức sự tình, Từ Huyền Yên thì tê cả da đầu, sinh lý không thoải mái. Cho nên nàng là tuyệt đối không nguyện ý sinh con. May mắn, bây giờ thể nội Tình Tình còn chưa hoàn toàn kết thành, chỉ cần nàng có thể hữu hiệu ngăn chặn thể nội tinh nghiệm, cần phải thì không cần thật muốn đi đến đi cùng Tô Diệp sinh con một bước này. Chờ một hồi. Vì sao vừa nhắc tới sinh con, nàng liền muốn liên tưởng đến Tô Diệp a cái này cùng hắn có liên can gì? Dù là nàng thật muốn sinh con, cũng không nhất định không phải muốn cùng hắn sinh, nàng có thể nguy rồi, giống như cũng chỉ có hắn, đây cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ tới khác phái tên, cũng tựa hồ là duy nhất nàng có thể tiếp nhận. Có thể Tô Diệp như thế một cái người yếu phàm nhân nam tử, dù là nàng tan mất thể phép uy áp, dù là nàng chủ động hiến thân, dù là nàng vô cùng ra sức, hắn cũng căn bản không có khả năng cùng nàng tạo ra hài tử tới. Cho nên, nàng đã là liền một đầu cuối cùng đường cũng không có, chỉ có thể tận khả năng ngăn chặn thể nội tình nghiệm. Tu La Môn. Chỉ thấy, Từ Huyền Yên hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt đột nhiên sinh ra một cái to lớn cửa, trên cửa điêu khắc rất nhiều dị thú tà quỷ đồ án. Từ Huyền Yên hướng phía trước phóng ra một bước, ầm ầm. Một tiếng, cửa lớn chính là tự động mở. Trong môn là một phương không nhìn thấy bờ bí vực. Đột nhiên Từ Huyền Yên phía trước trống rông xuất hiện 10 đầu cự thú. Tại cái này Tu La bí vực nội sẽ không có tận cùng soát ra tà quỷ dị thú tới. Chỉ thấy, Từ Huyền Yên bỗng dưng biến ra vũ khí, nàng không có sử dụng tự thân pháp lực, chỉ bằng nhục thân cường độ, nắm song đao miểu sát cái kia 10 đầu cự thú. 10 đầu cự thú vừa diện, bí vực nội sinh ra 20 con Tu La tà quỷ tới. Từ Huyền Yên chính là muốn dùng cái này không có tận cùng giết hại đến lắng lại thể nội tình nghiệm. Cũng chỉ có, sát ý cùng vô tận giết hại mới có thể giúp nàng bài trừ trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, nàng mà nói, cái này so với mặc niệm thanh tâm quyết hữu hiệu nhiều. Lúc này, Tô Diệp vẫn một người đứng tại bờ sông. Hắn bốn phía nhìn một vòng, đều không nhìn thấy Tử Huyền Yên thân ảnh. Hắn nội tâm buồn bực, sẽ không phải là hắn một câu ta thích ngươi đem nàng cho hủ chạy đi. Có thể rõ ràng là nàng trước nhắc đến, hắn chưa từng cho nàng biểu lộ đang nghi ý, cho nên hắn mới bốc lên cực lớn nguy hiểm tính mạng, cùng nàng nói cái kia bốn chữ, có thể nàng lại ngược lại làm kẻ đạo ngũ. Chẳng lẽ, nàng là thật đối với hắn động tình? Bởi vì hữu tình mới đổ sinh e sợ. Tô Diệp cau mày lấy, vấn đề này rất nghiêm trọng, hắn được thật tốt suy nghĩ, không thể làm ra mảy may phán đoán sai lầm đến, càng không thể qua loa làm ra bước kế tiếp hành động. Tô Diệp một người tại bờ sông trọn vẹn lại đợi Từ Huyền Yên nửa giờ, đều không gặp nàng xuất hiện, lại cho nàng phát cái tin, hỏi nàng người ở nơi nào, cũng không gặp nàng về. Xem ra, nàng tối nay thật là làm kẻ đào ngũ. Lúc này, Cao Hàn tập đoàn cao ốc, Quách Duyệt, Trung Tử Kỳ, Giang Trạm Mỹ Lý cùng Trung Đại Bảo chờ bốn người tới đồng sự trưởng thư ký văn phòng trước cửa lớn. Mà Tiết Tú Thanh chính trong phòng làm việc bận bịu tối bụi, dù là thời gian đã là 9 giờ tối, nàng đều còn tại mở video hội nghị. Quách Duyệt thực sự đợi không được, không cố trợ lý ngăn cản, cứng rắn xông vào, cùng Tiết Tú Thanh nói ra, "Tiết thư ký, ngươi đã quý nhân bận chuyện, không bằng trực tiếp đem ngươi vị kia từ đồng điện thoại liên lạc cho ta, ta trực tiếp đi tìm nàng trò chuyện." Tiết Tú Thanh gặp này chỉ có thể trước tạm dừng hội nghị, sau đó cùng Quách Duyệt nói ra, "Lời nói thật muốn nói với ngươi, từ đồng chính ta đều liên lạc không được, nhưng các ngươi bất quá là muốn hỏi thần nộ cái này công ty sự tình thôi, cũng không cần thiết kinh động đến từ đồng, chờ ta mở hết cái này hội nghị, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện." Chương 56. Đồ đần chương 56, đồ đần ngươi cái này hội nghị mở cũng quá lâu điểm đi, chúng ta thực sự đợi không được. Quách Duyệt cùng Tiết Tú Thanh nói ra, "Tiết thư ký, ngươi cần phải cũng nghe nói chứ, toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng Khương Ngọc lâu cao độ Phong Vân Hàn chết tại chúng ta Thiên Hạo thành phố, bây giờ vụ án này không chỉ có bản quốc có thể nói toàn cầu đều đang chăm chú, bất cứ chuyện gì cũng không thể trì hoãn vụ án này tiến triển. Các ngươi phá án cùng chúng ta Cao Hàn tập đoàn có liên can gì?" Tiết Tú Thanh mỉm cười nói, "Đương nhiên là có liên quan, các ngươi có nghĩa vụ hiệp trợ chúng ta điều tra." Trung Tử Kỳ nói ra, "Nhưng ta vẫn là câu nói kia, bất cứ chuyện gì chờ ta mở hết hội nghị này lại nói." Tiết Tú Thanh bình tĩnh nói, "Không được, ngươi trước hết nghĩa vụ hiệp trợ chúng ta điều tra cái này vô cùng trọng yếu vụ án." Quách Duyệt cường ngạnh nói. Tiết Tú Thanh mỉm cười cầm lên trên bàn điện thoại di động, "Ta thế nhưng là biết các ngươi cầm kiếm bộ Chu bộ trưởng điện thoại, ta hiện tại liền có thể gọi cho hắn, 13670 quay rời ngài, chúng ta tại bên ngoài chờ." Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ rất thức thời, lại động tác cơ hồ nhất trí song song quay đầu, đi ra ngoài cửa, còn rất lễ phép mà tại bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại hội nghị thất cửa lớn. Nửa giờ sau, Tiết Tú Thanh còn tại phòng làm việc của nàng bên trong mở video hội nghị. Hơn nữa nhìn địa bộ này, nàng còn phải ở bên trong lại mở 1-2 giờ hội nghị. Lúc này thật đợi không được. Quách Duyệt đã là nổi giận đùng đùng, toàn thân chân khí tật lưu, y phục cao áo rung động, trong tay còn nắm lấy một thanh dài 3 mét đại đao, mũi đao đều muốn chọc thủng trời trần nhà. Đúng lúc này, một cái nữ trợ lý cầm lấy một xấp tư liệu đi đến. Nàng đem tư liệu đưa cho Trung Tử Kỳ, Tiết thư ký nói, "Những thứ này hẳn là các ngươi muốn tài liệu, Tiết thư ký tối nay chí ít còn có 3 cái video hội nghị muốn mở, các ngươi thì không cần lại ở chỗ này chờ nàng. Cầm những tài liệu này liền đi đi thôi." Nàng biết chúng ta muốn cái gì tư liệu. Quách Duyệt lúc nói chuyện vẫn một tay giơ dài 3 mét đại đao. "Quách Duyệt, ngươi vẫn là trước thu hồi người thanh kia đại đao đi, những thứ kia có thể kiện kiện đều không tiện nghi, muốn là đập hư đập hỏng cái nào kiện, bằng vào chúng ta tự trưởng cái kia keo kiệt nước tiểu tính, cũng sẽ không giúp ngươi bồi." Trung Tử Kỳ đang khi nói chuyện đã là mở ra nữ trợ lý vừa mới đưa cho tư liệu của nàng, lập tức nàng đồng tử nhỏ rụt lại, là thân nộ công ty xuất phẩm phong hệ trạm quyết khách hàng mua sắm ghi chép. Cái này Tiết thư ký quả nhiên là một cái nữ nhân thông minh, đây đúng là chúng ta muốn tư liệu. Phong Vân Hàn trên thi thể có thần nộ phong hệ trạng quyết vết thương, điều này nói rõ hung thủ là thần nộ công ty khách hàng, từng dùng tiền mua nên chém quyết. Nói cách khác, hung thủ thì giấu ở phần này khách hàng trong danh sách. Còn tốt, thần nộ trước mắt chỉ là một cái không biết tên mới trỗi dậy công ty, bọn hắn chỗ sản xuất pháp quyết không có bao nhiêu người mua sắm. Giang Trạm Y Lệ cũng đưa tới nhìn Trung Tử Kỳ tài liệu trong tay, theo phần tài liệu này thuật, cái này thức phong hệ trạng quyết hết hạn buổi tối hôm nay 9 giờ, tổng cộng mới chỉ có 530 lần mua sắm ghi chép. Nói cách khác chúng ta chỉ cần tại cái này 530 cá nhân bên trong chậm rãi sang chọn, chính là có thể tìm ra hung thủ tới. Còn tốt chỉ là sàng chọn hơn 500 người mà thôi, lượng công việc không lớn, xem ra vụ án này rất nhanh liền có thể phá. Quách Duyệt rốt cục hài lòng thu hồi cái tia dài 3 mét đại đao. Lập tức, hắn lại ngăn cách một cánh cửa cùng Tiết Tú Thanh hô, "Đa tạ, Tiết thư ký." Từ Huyền Yên làm kẻ đào ngũ chạy mất về sau, Tô Diệp liền là tự mình một người tại trong chợ đêm một bên đi dạo vừa ăn. Ăn uống no đủ về sau, lại nhìn một chút điện thoại di động, Từ Huyền Yên còn không có về tin tức, hắn chính là gọi điện thoại cho túc xá lưu thủ Lưu Minh Trịnh Lai Minh, "Trịnh Lai Minh, ta hiện tại đảo viên chợ đêm bên này, muốn hay không mang cho ngươi ăn chút gì làm cho ngươi bữa ăn kia?"
Muốn.
Trịnh Lai Minh kích động quả thực đều muốn theo điện thoại di động trong ống nghe tràn ra tới, "Vĩ đại nghĩa phụ, nghĩa tử của ngươi ta muốn một phần thịt nạc trứng gà xào phở, một ly đá trà chanh, lại đến 2 đầu nướng hấp độ, một cái nướng cánh gà, lại đến một phần đậu hũ thối. Ngươi thật là có thể ăn a, bất quá có thể ăn là phúc, ta đều giúp ngươi mua." Tô Diệp sảng khoái nói. Làm Tô Diệp cầm lấy một đống bữa ăn khuya trở lại cửa túc xá trước, Trịnh Lai Minh đã trước hắn một bước mở ra túc xá cửa lớn, "Nghĩa phụ, hoan nghênh ngươi trở về nhà." Nhìn lấy Tô Diệp trong tay dẫn theo thơm ngào ngạt bữa ăn khuya, Trịnh Lai Minh hai mắt tràn đầy trung thành cùng hiếu thuận. Như không phải là bởi vì giữa bọn hắn tuổi tác tương tự, Tô Diệp còn thật hoài nghi Trịnh Lai Minh cũng là hắn thu dưỡng nhiều năm nghĩa tử. Cầm đi đi, đều là ngươi. Tô Diệp cầm trong tay bữa ăn khuya đưa cho Trịnh Lai Minh, lộ ra người cha hiền lành giống như nụ cười. Cảm ơn nghĩa phụ. Trịnh Lai Minh cầm lấy bữa ăn khuya, vọt tới trước bàn của chính mình, liền lấy trên màn ảnh máy vi tính chính phát ra phim truyền hình, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Tô Diệp thì là cầm điện thoại di động lên, nhìn đến Tử Huyền Yên vẫn không có về hắn tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, có phải hay không là hắn biểu đạt tâm ý phương thức có chút không đủ thành ý, dù sao đơn dùng miệng nói ra ta thích ngươi cái kia bốn chữ quá trống rỗng, quá hư vô mà mịt. Muốn đến, hắn cùng Tử Huyền Yên ở giữa, ngoại trừ lần trước một cái kia hôn, rất đa tình lự ở giữa nên đi quá trình, bọn hắn đều không có đi, tỉ như đơn giản nhất, thay đổi người yêu ảnh chân dung, lấy người yêu ở giữa biệt danh, tỉ như con heo nhỏ đồ đần cái gì. Chỉ là, hắn nếu như hô Tử Huyền Yên làm đồ đần quả thực cũng là ở trong vế đút cờ thắp đèn lồng tìm cức. Có lẽ hắn trước tiên có thể thử cùng nàng thay đổi người yêu ảnh chân dung. Lúc này, Tử Huyền Yên theo Tu La Bí vực nội đi ra, trải qua qua một đoạn thời gian giết hại phát tiết, trong cơ thể nàng tình tinh rốt cục đình chỉ sinh trưởng. Đối với cái này nàng rất hài lòng, xem ra cái gọi là tình lên tình diệt, cũng bất quá tại nàng trong khống chế. Lúc này, Tử Huyền Yên người vẫn đứng tại Tuyết Sơn chi đỉnh, lập tức nàng mở ra điện thoại di động, nhìn đến Tô Diệp gửi tới hai cái tin, điều thứ nhất là, ngươi đi đâu? Đầu thứ hai là, ngươi đến nhà. Sau đó, nàng rất là lanh khốc cho Tô Diệp trở về một cái, ừm. Tô Diệp trả lời, ngươi đến nhà ta an tâm, đúng, muốn không chúng ta cùng một chỗ dùng chuyện này lữ ảnh chân dung đi. Tô Diệp cho nàng phát hai tấm hình ảnh, một tấm là nam hải phía bên phải một bên chu môi, một tấm là nữ hải phía bên trái một bên chu môi, như hợp lại nhìn, chính là hai người tại hôn môi, rất tiêu chuẩn rất phổ thông người yêu ảnh chân dung. Thử, phàm nhân nam tử tiểu tâm tư thôi. Tử Huyền Yên xem thường, trở về một cái, tốt lắm. Nhưng đột nhiên, nàng phát hiện chính mình thể nội tình tinh lại có tiếp tục sinh trưởng dấu hiệu. Đáng chết, lại để cho hắn khiên động tình nghiệm. Nàng nghĩ, là thời điểm quyết tuyệt cùng hắn làm chấm dứt. Để cho nàng động tình niệm kẻ cầm đầu chính là Tô Diệp, muốn tiêu diệt triệt để cái này mầm thai họa phương pháp chỉ có hai cái, hoặc là đem hắn giết, hoặc là cùng hắn chia tay. Tử Huyền Yên lựa chọn cái sau. Sau đó, nàng quả quyết tại điện thoại khung chắc đánh tới chữ đến, Tô Diệp, chúng ta chia tay đi. Nhưng rất nhanh nàng lại nhíu mày, đem mấy chữ này lại xóa, dù sao, nguyên bản là nàng chủ động đưa ra cho hắn hứa hẹn, muốn làm hắn bạn gái, hiện tại không có chút nào duyên cớ, lại cùng hắn đưa ra chia tay, có phải hay không có chút quá cặn bã nữ. Ai nha, Tử Huyền Yên, ngươi đang làm gì, đều lúc này. Ngươi còn quan tâm ngươi có phải hay không cặn bã nữ ngây thơ như vậy vấn đề làm gì? Sau đó, nàng lại tiếp tục đánh chữ nói, ta cảm thấy chúng ta cái kia kết thúc, chia tay đi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn xóa hàng chữ này. Nàng tựa hồ hiện tại mới phát hiện, nàng thế mà đã không bỏ được cùng Tô Diệp đưa ra chia tay. Mà lúc này, Tô Diệp chính là nhìn đến hắn cùng Tử Huyền Yên khung chặt một mực nhắc nhở, đối phương ngay tại đưa vào bên trong có thể đại qua nửa ngày, cũng không gặp Tử Huyền Yên lại phát một chữ tới. Chương 57. Vĩnh nghiệp bí cảnh chương 57. Với nghiệp bí cảnh Tô Diệp gặp Tử Huyền Yên đầu kia một mực biểu hiện ngay tại đưa vào bên trong lại là nửa ngày cũng không có phát ra một chữ tới. Hắn chính là muốn, chẳng lẽ nàng là đang xoắn suýt muốn hay không cùng hắn dùng người yêu ảnh chân dung. Như thế một điểm sự tình, còn có thể xoắn suýt lâu như vậy. Có lẽ, tại nàng xoắn suýt lúc, hắn cần phải lên mạng mua cho nàng tiến áp sát người tiểu vật kiện làm lễ vật, lấy tỏ tâm ý dù sao, hắn còn chưa từng có chính thức cho nàng đưa qua lễ vật. Tô Diệp lúc này mở ra mua qua internet bình đại. Mua qua internet bình đài rực rỡ muôn màu, lập tức để Tô Diệp bị hoa mắt, cái kia mua cái gì cho Tử Huyền Yên làm lễ bắt đầu. Hắn nhớ đến, nàng đã từng đã nói với hắn, hắn không cần thiết tốn tâm tư cho nàng chế tạo kinh hỉ, dù sao thế gian này đã không có thứ gì đầy đủ để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Vậy liền tùy tiện mua mua. Tô Diệp đột nhiên nhìn đến mua qua internet trên bình đài có một cái chế tác tinh xảo mẫu đơn bắt kẹp. Giá cả muốn 300 khối. 300 khối một người có mái tóc bắt kẹp. Cái này thương gia thật sự là quá xấu bụng. Bất quá, Tô Diệp vẫn là mua cái này hoa mẫu đơn tức tóc bắt kẹp, tại trả tiền sau. Tô Diệp cắt trương cái này mẫu đơn bắt kẹp đồ cho Tử Huyền Yên phát tới. Mới vừa ở vong thượng nhìn đến cái này tóc hoa kẹp, cảm thấy rất thích hợp ngươi, mua cho ngươi. Hoa kẹp bên trên có một cái hoa mẫu đơn trang sức, ngươi hẳn là ưa thích hoa mẫu đơn à? Còn tại đầu não phong bạo Tử Huyền Yên nhìn đến cái tin tức này lúc, sửng sốt một chút, lúc này trả lời, ngươi làm sao lại cảm thấy ta thích hoa mẫu đơn? Bởi vì hơn 2 tháng trước, ta ở trường học thư viện nhìn đến ngươi lúc, có lưu ý đến ngươi ngay tại trong sách vợ vẽ tay một cái hoa mẫu đơn đồ án, cho nên ta thì đoán ngươi hẳn là ưa thích hoa mẫu đơn. Tô Diệp trả lời, hơn 2 tháng trước. Ở trường học thư viện, Tử Huyền Yên mi đầu nhíu chặt lấy, khi đó, nàng có lẽ vẫn là phàm nhân chi thân, dù sao khi nàng khôi phục lực lượng về sau, liền rốt cuộc không có đi qua trường học thư viện. Nàng cũng nhớ đến, lúc đó nàng xác thực có tại trong sách vở hết sức chăm chú dùng bút máy đi họa một cái hoa mẫu đơn đồ án. Chỉ là không nghĩ tới, này lại bị Tô Diệp nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ, vào lúc đó, tại nàng còn là phàm nhân chi thân lúc, Tô Diệp đã đang lén lén lưu ý nàng. Kỳ thật, nàng chỗ lấy ưa thích hoa mẫu đơn là bởi vì tại nàng cập kê một năm kia, nàng vị kia nữ kiếm tiên sư tôn đưa cho nàng một cái cây châm chính là mẫu đơn kiểu dáng. Từ đó về sau, nàng chính là bắt đầu đặc biệt chú ý hoa mẫu đơn. Ngay tại nàng trong khi đang suy nghĩ, trong cơ thể nàng tình tinh vẫn tại khỏe mạnh sinh trưởng. Sư tôn trước khi chết, từng dặn dò ta, tuyệt không thể để ta thể nội mở ra vân nguyên chi nhãn, cho thế gian dẫn tới tai họa. Từ Huyền Yên, đây là sư tôn nguyện vọng, ngươi không thể do dự nữa. Từ Huyền Yên lại lần nữa hạ một cái rất lớn quyết tâm, cho Tô Diệp phát tin tức nói, Tô Diệp, nếu như ta lại cho ngươi một lần lựa chọn, ngươi còn sẽ không lựa chọn làm bạn trai ta. nhưng nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng trực tiếp cùng Tô Diệp nói chia tay, chính là đem cái quyền lựa chọn này giao cho Tô Diệp.
"Sẽ a?"
Tô Diệp cơ hồ không chút do dự trả lời.
"Ngươi làm sao không cần suy nghĩ liền trả lời nha?"
Từ Huyền Yên lập tức chất vấn. Tô Diệp trả lời, "Nói như thế nào đây, kỳ thật, ngươi nguyên bản là lý tưởng của ta hình, ý tứ của ta đó là, tại ngươi còn mang theo bộ kia siêu giày tiếng cận lúc, ta liền đã có chút thích ngươi." Hắn rốt cục chân chính biểu đạt cõi lòng của hắn. Tại Từ Huyền Yên vẫn là từ tích thu lúc, thân hình của nàng mặc dù không có bây giờ như vậy nóng bỏng, dung mạo của nàng cũng không có hiện tại như vậy tinh diễm, thậm chí nhìn qua như cái con mọt sách, nhưng khi Tô Diệp lần thứ nhất trông thấy nàng lúc, xác thực ngưỡng mộ trong lòng nàng. Đương nhiên, lúc đó cũng chỉ là đơn thuần ưa thích, Tô Diệp chưa từng có nghĩ tới muốn chủ động theo đuổi nàng, dù sao ưa thích chỉ là chuyện của một cá nhân, nhưng làm ngươi muốn truy cầu đối phương lúc, lại muốn trước tiên nghĩ, trên người ngươi có hay không đối phương đồng dạng thứ cần thiết, ngươi có không có năng lực cho đến đối phương hạnh phúc. Đến mức về sau, hắn cùng Từ Tích Thu ở giữa chuyện phát sinh, tự nhiên cũng là hắn không tưởng tượng được. Mới đầu, làm hắn biết Từ Tích Thu cũng là nữ ma đầu từ Huyền Yên lúc, trong lòng khó tránh khỏi cũng là có chút sợ nàng, có thể theo chậm rãi tiếp xúc, hắn cũng nhìn thấy ở trên người nàng có tu chân sách lịch sử chưa từng có nhắc đến qua đáng yêu một mặt. Cho nên, tại vừa mới hắn không chút do dự cho Từ Huyền Yên một cái khẳng định hồi phục lúc, cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ hắn đối Từ Huyền Yên cái này nữ ma đầu thân phận e ngại. Mà lúc này, Từ Huyền Yên nhìn đến Tô Diệp câu nói này lúc, trong lòng càng là khơi dậy thiên trọng lãng, nguyên lai, Tô Diệp hắn, tại nàng còn là phàm nhân chi thân lúc, liền đã là đối với nàng cố ý khó trách, hắn sẽ biết, nàng là ưa thích hoa mẫu đơn. Hoàng bét, Từ Huyền Yên không khỏi che ngực. Trong cơ thể nàng tình tinh sinh trưởng càng thêm thịnh vượng. Nàng đã hoàn toàn át không chế trụ nổi tình tinh sinh trưởng. Chiếu cái này tình thế đi xuống, nói không chừng ngày mai mặt trời mọc trước đó, trong cơ thể nàng liền sẽ mở ra Vân Nguyên chi nhãn, đến lúc đó, thượng cổ hung thú buông xuống nơi đây, toàn bộ nhân gian đều sẽ biến thành tu la luyện ngục. Xem ra, chỉ có thể mở ra vĩnh nghiệp bí cảnh. Sư tôn trước khi chết, cho nàng một viên vĩnh nghiệp châu, lấy cường đại pháp lực rót vào này châu, liền có thể mở mang ra một cái cực kỳ đặc thù bí cảnh vĩnh nghiệp bí cảnh. Tại vĩnh nghiệp bí cảnh bên trong, luyện hóa vĩnh nghiệp châu chính là có thể đưa đến tiêu diệt triệt để nàng thất tình lục dục hiệu quả. Chỉ là một khi tiến vào vĩnh nghiệp bí cảnh, nhất định phải trong đó đợi tròn 3 năm mới có thể rời đi, dù là mạnh như Từ Huyền Yên, tại 3 năm kỳ hạn chưa tới trước đó, cũng vô pháp sớm rời đi. Bất quá, vĩnh nghiệp bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc cực nhanh, tại bí cảnh bên trong 3 năm, mà bí cảnh ngoại thời gian bất quá chỉ là đi qua 3 ngày mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vì, vĩnh nghiệp bí cảnh có một khi tiến vào, chính là nhất định phải tại bí cảnh bên trong đợi tròn 3 năm mới có thể rời đi quy tắc, vì lấy phòng ngừa bất nhất, Từ Huyền Yên đến mang Tô Diệp cùng nàng cùng nhau tiến vào vĩnh nghiệp bí cảnh. Dù sao, có khả năng thì liền vĩnh nghiệp châu cũng vô pháp triệt để ngăn chặn trong cơ thể nàng tình tinh sinh trưởng, mà lại tình tinh lúc nào cũng có thể sinh trưởng thành thụ, dẫn đến trong cơ thể nàng mở ra Vân Nguyên chi nhãn, cho nên, tại trong 3 năm này, nàng lúc nào cũng có thể bị ép muốn đi đến sinh con một bước này, mà cái này bước cuối cùng, không có Tô Diệp căn bản không làm được. Đương nhiên, dù là có Tô Diệp cũng không nhất định được. Dù sao, coi như nàng tại trước đó, cho ăn Tô Diệp ăn 3 viên tinh huyết đan, chính mình cũng tan mất toàn thân thể phép áp, tận khả năng ôn nhu phối hợp, Tô Diệp thân thể đoán chừng cũng chống đỡ không đến một lần hoàn chỉnh hồi hợp. Lý trí điểm tới nói, nếu bị bảo đảm sát suất thành công, có lẽ là cái kia mang một cái có tu vi nhất định nam tu sĩ cùng nhau tiến vào vĩnh nghiệp chi cảnh. Nhưng nàng mà nói, loại chuyện này, nàng lựa chọn duy nhất chỉ có Tô Diệp. Nếu là sau cùng không thành công, vậy liền đem nổi vứt cho Tô Diệp, nàng sẽ không cho chính mình bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lúc này, Tô Diệp đang đứng tại túc xá ban công chỗ, đối diện túc xá lâu, chỉ có chút ít mấy cái vẫn sáng đèn, dù sao tuyệt đại bộ phận đồng học lúc này đều không ở trường học. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn đến toàn thân mình bị một tầng dáng hồng chỉ cho bao vây lấy, nháy mắt sau đó, cảnh tượng trước mắt không hiểu biến nào. Hắn lại đi tới một chỗ không giới hạn trong hoang mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cát vàng. Mà Từ Huyền Yên thì đứng ở trước mặt hắn, thần sắc lạnh nhạt, cùng hắn nói ra: "Tô Diệp, nơi này là vĩnh nghiệp bí cảnh, tiếp xuống 3 năm ngươi đều phải cùng ta tại cái này cùng nhau vượt qua." Chương 58. Mất tích Tô Diệp chương 58, mất tích Tô Diệp 3 năm. "Ngươi muốn ta đợi tại chỗ này hoang mạc chi địa thời gian 3 năm?" Tô Diệp lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn đã nói sai nào đó câu nói, đắc tội cái này nữ ma đầu. Cho nên nàng mới muốn đem hắn lưu đày tại chỗ này hoang mạc 3 năm lâu, làm trừng phạt. "Ý của ngươi là muốn đem ta cầm tù ở nơi này dòng dã 3 năm sao?" Tô Diệp hỏi. "Không phải cầm tù, nhưng ngươi nếu là muốn hiểu như vậy cũng có thể." Từ Huyền Yên khẽ cau mày nói. "Vì cái gì?" Tô Diệp cảm thấy 10 phần không hiểu. "Không có vì cái gì, ta chỉ bất quá yêu cầu ngươi tại cái này đợi thời gian 3 năm mà thôi." Từ Huyền Yên nói ra. "Vậy ta ăn vàng ngủ đâu, cũng là ở chỗ này giải quyết." Tô Diệp buồn bực nói. Từ Huyền Yên trả lời, "Nơi này là vĩnh nghiệp bí cảnh, vô cùng tinh khiết chi địa, cho dù là phàm nhân chi thân, chỉ cần hô hấp nơi này linh khí, cũng có thể tràn đầy thể phách, sẽ không cảm thấy cảm giác đói bụng, trong cơ thể ngươi cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì độc tố cùng tạp chất, tự nhiên cũng liền không cần bài tiết, ngươi duy nhất cần muốn cân nhắc thì là như thế nào tại cái này không có gì cả trong hoang mạc vượt qua cái này thời gian 3 năm, đối với phàm nhân mà nói, khả năng này không phải một kiện nhẹ nhàng linh hoạt sự tình." Nghe Từ Huyền Yên nói như vậy, Tô Diệp lập tức cầm ra bản thân mang theo trong người điện thoại di động, phát hiện nơi này hoàn toàn không có tín hiệu, mà lại điện thoại di động lượng điện cũng chỉ còn lại có 10. Thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo a. Bất quá, dù là hắn lúc này điện thoại di động là đầy điện, cũng không có khả năng chống đỡ qua thời gian 3 năm. "Ta chuẩn bị cho ngươi một chút sách." Từ Huyền Yên theo chính nàng chữ vật vực nội lấy ra một cái giá sách. Trên sách chất đầy sách, chí ít có trên trăm bản. Ngươi như cảm giác đến phát chán, thì nhìn xem những sách này đi. Vậy còn ngươi, ngươi cũng sẽ lưu tại nơi này 3 năm. Tô Diệp hỏi. Ừm, ta cũng nhất định phải tại cái này đợi tròn 3 năm mới có thể rời đi. Từ Huyền Yên nói ra, bất quá ở chỗ này, ta có một chuyện hết sức trọng yếu muốn làm, cho nên bồi không được ngươi. Vậy ngươi vì sao muốn đem ta mang đến nơi đây? Tô Diệp lại hỏi. Ngươi không cần biết lý do. Vừa dứt lời, Từ Huyền Yên chính là cả người bay tới giữa không trung, vỡ tại nàng bốn phía kết thành một cái kết giới, chợt tại trong kết giới lăng không ngồi xếp bằng, tế ra Vĩnh Nghiệp Châu, bắt đầu luyện hóa này châu. Mà Tô Diệp tựa hồ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hắn 3 năm này thời hạn thi hành án. 3 năm này ở giữa, hắn cũng chỉ có nhìn trên giá sách sách đến vượt qua như thế cuộc sống nhàm chán. Chỉ là cái này trên giá sách gần trăm bản sách, đều là cái gì thành công học, kinh tế học, đánh cược học sách, một bản không đứng đắn sách đều không có, thật sự là tuyệt vọng a. Lúc này, Thiên Hạo Đại học. Tô Diệp, nghĩa phụ. Chính Lai Minh Cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ túc xá lâu cũng không thấy được Tô Diệp thân ảnh, điện thoại cũng đánh không thông. Nhưng hắn nhìn đến Tô Diệp trên bàn laptop vẫn là sáng, chìa khóa xe cũng trên bàn. Cái kia Tô Diệp đến cùng đi đâu? Đến sáng ngày thứ hai, Chính Lai Minh vẫn không thấy Tô Diệp trở về, mà Tô Diệp trên bàn laptop cũng vẫn sáng, trên bàn hết thảy đồ vật cũng không có động, nói cách khác Tô Diệp tối hôm qua một đêm chưa về, mà Tô Diệp điện thoại vẫn như cũ đánh không thông. Sắp ngủ trước, Chính Lai Minh cho Tô Diệp phát tin tức, cũng không có về. Chính Lai Minh khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, Tô Diệp không phải là xảy ra chuyện gì đi, làm sao lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian như vậy? Chỉ là, Tô Diệp cũng là một người trưởng thành, mà lại hắn mất tích cũng không có vượt qua 48 giờ, Chính Lai Minh cũng không nghĩ lấy muốn đi báo án cái gì, dù là đi cũng sẽ không bị thụ lý. Không chừng đến xuống buổi trưa, hoặc là buổi tối, Tô Diệp lại đột nhiên trở về đây. Sau đó, Chính Lai Minh liền đeo ống nghe lên bắt đầu chơi máy tính. Nhưng đến 10 giờ tối nữa, ban đêm gió lạnh thổi tới, Chính Lai Minh run run một hạ thân, lấy xuống hai nghe, lại quay đầu nhìn thoáng qua sát vách Tô Diệp cái kia trống rỗng chỗ ngồi, trong lòng của hắn buồn bực, Tô Diệp tiểu tử này đến cùng chạy đi đâu, cái này đều một ngày đi qua, đều không có chút nào tin tức. Chẳng lẽ hắn là cùng bạn gái mượn phòng đi, làm trời đất mù mịt, đều quên thời gian rồi. Lại nghĩ tới chính mình một người lưu thủ túc xá, vừa mới còn tại sinh gặm mì ăn liền bánh mì đỡ đói, Chính Lai Minh trong lòng nhất thời một cô bi thương tự nhiên sinh ra. Lúc này, Vĩnh Nghiệp bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài bất quá một ngày quan cảnh, mà bí cảnh bên trong đã là đi qua thời gian một năm. Tô Diệp dựa giá sách, ngồi tại trên cát vàng. Hắn đã là mặt mọc đầy râu, tóc cũng là rối bời, hết sức tăng thương, nhìn qua tựa như là một cái phong trần mệt mỏi du khách. Nhưng hắn hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Cái này thời gian một năm xác thực gian nan, nhưng hắn thực lực lại tăng không ít. Bởi vì có thuộc tính chi thụ tồn tại, cây này dòng dã một năm sản xuất tất cả đều ăn vào Tô Diệp trong bụng, hắn thuộc tính so sánh với một năm trước tất nhiên là tăng bọt rất nhiều. Tô Diệp mới nhất thuộc tính, khí huyết, 2900, tinh thần lực, 279. Mà hắn bây giờ cường độ thân thể đã cùng hóa huyền cảnh cựu trọng tu sĩ tương đương. Hóa huyền cảnh cựu trọng tu vi, dù là đặt ở toàn cầu tới nói, đều xem như rất cao tu vi. Cầm kiếm người Giang Trạm Ý gì tu vi ngay tại hóa huyền cảnh cựu trọng. Nói cách khác, hiện tại Tô Diệp, tại trên thực lực ít nhất là có thể cùng Giang Trạm Ý chia 5 năm. Mà tại một năm qua này, Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên hoàn toàn là linh giao lưu, linh tiếp xúc. Từ Huyền Yên lúc này còn tại trên sa mạc chống không cái kia kết giới bên trong, nhắm chặt hai mắt, lăng không ngồi xếp bằng. Một năm qua này, Tô Diệp thật giống như không thấy được nàng mở ra qua con mắt. Từ Huyền Yên phảng phất là đang tiến hành một loại nào đó thần bí tu hành, có thể để Tô Diệp không nghĩ ra là, nàng nếu là muốn tại chỗ này bí cảnh nội tu được, mà lại toàn bộ hành trình còn không cùng hắn làm bất kỳ giao lưu, cái kia vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn đem hắn cũng đưa vào cái này bí cảnh bên trong đây? Chẳng lẽ lại, nàng là sợ, tại nàng bế quan tu hành trong lúc đó, hắn sẽ tìm cơ hội vượt qua giới hạn, cho nên cưỡng ép đem hắn cũng cho quan tới nơi này, theo nàng cùng nhau bế quan. Ngay tại Tô Diệp suy nghĩ ở giữa, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Tô Diệp lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn đến Từ Huyền Yên trước ngực viên kia hạt châu màu đỏ vậy mà pha thoái, mà Từ Huyền Yên cũng rốt cục mở hai mắt ra, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Bản tôn thất bại. Từ Huyền Yên mi đầu cao lại. Nàng mượn dùng Vĩnh Nghiệp Châu luyện hóa thất tình lục dục, có thể dòng dã một năm, đều không có hóa đi nàng thất tình lục dục. Sau cùng thậm chí dẫn đến Vĩnh Nghiệp Châu pha thoái. Nhưng cái này kỳ thật là nàng lựa chọn của mình. Bởi vì cuối cùng nàng phát hiện, nếu để cho nàng mất đi thất tình lục dục, cái kia không chỉ có là mất đi đối Tô Diệp tình niệm liên đối lấy nàng đối sư tôn tình nghĩa cũng sẽ triệt để mất đi. Tại thế gian này, cuối cùng vẫn là có nàng không đành lòng dứt bỏ phàm tình tục trần. Cho nên, nàng bây giờ hy vọng duy nhất chính là chỉ có Tô Diệp. Dù là nàng mọi loại không muốn, cuối cùng vẫn là muốn đi đến sinh con bước này. Nếu là Tô Diệp có năng lực để cho nàng mang thai thai, ở trong quá trình này, nàng chính là có thể thông qua cửa ngõ nào đó, đem thể nội tình tình chuyển rời đến thai bên trong, chuyển rời đến nàng cùng Tô Diệp hài tử thể nội. Đương nhiên, xác suất thành công cần phải rất thấp, nhưng nàng cũng chỉ có thể thử một lần. Chương 59. Chúng ta kết hôn đi chương 59, chúng ta kết hôn đi Tô Diệp, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng. Từ Huyền Yên cùng Tô Diệp nói ra. Ngươi muốn thương lượng cái gì? Tô Diệp trả lời. Hắn gặp Từ Huyền Yên thần sắc 10 phần nghiêm trọng, nội tâm có loại không hiểu bất an. Nàng cũng không phải là muốn lại thêm vào hắn thời hạn thi hành án a. Chúng ta kết làm đạo lữ đi không? Ý tứ của ta đó là, chúng ta kết hôn đi. Từ Huyền Yên đang nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí rất bình thản, nhưng nội tâm của nàng thực tế cũng là lên không nhỏ gợn sóng. Kết hôn? Thì hiện tại, ở chỗ này, Tô Diệp càng là lộ ra 10 phần hoang mang thần sắc. Như thế vội vàng sao? Hắn nhưng là một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có nha. Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có nguyện ý hay không, những chuyện khác giao an bài cho ta. Từ Huyền Yên lạnh nhạt nói. Nguyện ý thì nguyện ý, nhưng tốt, đã ngươi đều trả lời nguyện ý, cái kia khác thì không cần nhiều lời. Từ Huyền Yên đánh gãy Tô Diệp mà nói, vậy kế tiếp chúng ta thì động phòng đi. Tự nhiên, động phòng mới là Từ Huyền Yên mục đích chính yếu nhất. Chỉ là do ở tại phương diện nào đó, nàng cũng coi là một cái so sánh truyền thống nữ nhân, cho nên đang làm việc trước đó, nàng muốn cho Tô Diệp một cái chính thức danh phận, để hắn theo nam thân phận bằng hữu trực tiếp tấn thăng làm đạo lữ của nàng. Bất quá Tô Diệp cũng không phải tu sĩ gì, cái kia ấn hiện tại thuyết pháp tới nói, hẳn là chồng của nàng. Đột nhiên như vậy sao? Tô Diệp lộ ra càng thêm thần sắc kinh ngạc. Cứ như vậy trực tiếp tiến nhanh đến động phòng phân đoạn rồi. Chẳng lẽ lại, Từ Huyền Yên chỗ lấy bắt hắn cho đưa đến cái này bí cảnh đến, này mục đích lại là nghĩ ra được thân thể của hắn? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Từ Huyền Yên cũng là rất trực tiếp hỏi. Nghĩ. Tô Diệp đang trả lời vấn đề này trước đó, vẹn vẹn chỉ suy tư 0.01 giây. Muốn tự nhiên là nghĩ, chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, mặc kệ là trên tâm lý hay là thân thể phía trên. Hắn hoàn toàn không biết, lấy hắn hiện tại thân thể thuộc tính, phải chăng đủ để xông phá Từ Huyền Yên phòng tuyến cuối cùng. Mà cái này cũng đồng dạng là Từ Huyền Yên chỗ lo lắng vấn đề. Cho nên, vì đề cao xác suất thành công, nàng được làm đủ chuẩn bị công phu. Tô Diệp, ngươi trước đem những đan dược này ăn đi. Từ Huyền Yên theo nàng chữa vật vực nội lấy ra một số đan dược đưa cho Tô Diệp, cái này 3 viên là tinh huyết đan, trong thời gian ngắn có thể tăng cường rất nhiều ngươi thể phách, tràn đầy ngươi khí huyết, cái này 3 viên là thiết cốt đan, có thể trên diện rộng tăng cường ngươi toàn thân cốt cách cường độ, còn có trọng yếu nhất chính là cái này một viên màu tím đan dược, viên đan dược kia vì ẩn mạch đan, tại ngươi khí kiệt thời điểm, có thể bảo vệ tâm mạch của ngươi, chí ít có thể bảo trụ mệnh của ngươi. Tô Diệp nhìn lấy trong tay hắn cái này 7 viên thuốc, vẫn nuốt xuống một chút nước. Xem ra, hắn muốn đánh chính là một trận hung hiểm vô cùng ngạnh chiến a, bất quá, thân là nam tử hán, tại loại này trước mắt, hắn tuyệt không thể lùi bước. Tô Diệp chính là làm việc nghĩa không chùn bước, đem trong tay 7 viên thuốc toàn bộ nuốt vào. Mà lúc này, Từ Huyền Yên cũng đem toàn thân mình thể phách uy áp cho dỡ xuống, còn trên người mình hạ 7 đạo giam cầm, để tránh đợi sẽ tự mình phản ứng quá kích, dẫn đến linh lực không nhận khống chế phún ra ngoài mỏng, mà đã ngộ thương Tô Diệp. Đồng thời, cái này 7 đạo giam cầm cũng có thể nhất thời suy yếu thân thể của nàng cơ năng. Tương đương với, nàng tại cho Tô Diệp uống thuốc cho hắn thêm tăng thêm buff, đồng thời cũng cho mình tăng thêm cực mạnh giảm ít đột phẩm. Nhưng dù là như thế, nàng cũng cảm thấy xác suất thành công không cao, chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Nếu là nửa đường, Tô Diệp có nguy hiểm tính mạng, nàng cũng sẽ lập tức đình chỉ, trước bảo vệ hắn mệnh lại nói. Ngươi cần gì chuẩn bị, cũng hoặc có yêu cầu gì mà nói có thể sớm nói ra. Từ Huyền Yên cùng Tô Diệp nói ra. Kỳ thật, ta không cần cái gì chuẩn bị, chỉ là nơi này có thể không có cái gì, ý tứ của ta đó là, ít nhất phải có một cái giường, đúng không? Tô Diệp có chút ngượng ngập nói. Ngươi nói không sai. Từ Huyền Yên nhẹ gật đầu, lập tức nàng một tay bấm quyết. Tô Diệp chỉ cảm thấy bên tay phải hắn đột nhiên một đạo quang mang sáng lên, quay đầu nhìn qua, chính là nhìn đến tại vàng óng ánh cắt vàng đống dưng nhiều một tấm rộng dài 3m 4m siêu cấp giường lớn. Hiện tại có thể đi. Từ Huyền Yên thanh âm lại tại Tô Diệp bên tai vang lên. Có thể. Làm Tô Diệp xoay đầu lại lần nữa nhìn hướng Từ Huyền Yên lúc, hai tròng mắt không khỏi hơi hơi phóng đại. Chỉ thấy Từ Huyền Yên cái kia nửa người dưới váy một đôi thẳng tắp đôi chân dài đã là trùm lên một đầu tất chân màu đen. Tô Diệp, ta đã từng đáp ứng ngươi, lần sau lại mặc tất chân lúc, liền cho ngươi lại hôn một chút, hiện tại là thời điểm thực hiện cái hứa hẹn này, đương nhiên ngươi đợi chút nữa có thể làm, không phải chỉ là một cái thân vẫn, dù sao ngươi làm hết sức mà thôi. Từ Huyền Yên đang khi nói chuyện đã là đi chân đất, dẫm lên cát vàng, hướng cái kia cái giường lớn chậm rãi đi đến. Mà Tô Diệp còn sững sờ tại nguyên chỗ, hắn kinh ngạc nhìn cầm lên điện thoại di động ấn xuống khởi động máy cái nút. Một năm trước, tại điện thoại lượng điện còn thừa lại 3 thời điểm, hắn thì sớm tắt máy. Một năm này ở giữa, hắn chưa từng có mở qua máy. Hiện tại sau khi mở máy, hắn phát hiện lượng điện chỉ còn lại có 2%. Hắn mở ra lục ngâm một chút, cho hắn trên đời này cơ hội là cái cuối cùng thân nhân tiểu Di Mụ phát cái tin tức. Di Mụ, kỳ thật ta đã sớm nói chuyện một người bạn gái, có cơ hội ta mang nàng cùng nhau đi xem ngươi. Nhưng nơi này căn bản không có tín hiệu, hắn cũng biết tin tức này không có khả năng phát ra ngoài. Tô Diệp, mau tới đi. Từ Huyền Yên đã tại triệu hoán hắn. Tô Diệp liền đem điện thoại di động trực tiếp nhét vào trên cắt bảng, bước dài hướng hắn nhất định phải nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đi đấm máu phân đấu chiến trường. Lúc này, Thiên Hạo thành phố cầm kiếm tự, chúng ta xuất động cơ hồ bố trí bên trong toàn bộ nhân thủ, khổ cực một ngày một đêm, rốt cục đem phần này khách hàng trên danh sách hơn 500 người, đều nhất tham hỏi tra hỏi qua, không một khả nghi. Quách Duyệt cùng thự trưởng ông quân báo cáo, có thể chỉ có thời gian một ngày, ngươi sao có thể nhanh như vậy liền đem cái này hơn 500 người đều bài trừ hiểm nghi? Vương Quân hỏi, bởi vì cái này hơn 500 người nội tình đều rất sạch sẽ, mà lại tu vi 10 phần nông cạn, ngay cả ta cũng không sánh nổi, càng không khả năng giết cái kia Phong Vân Hàn. Quách Duyệt nói ra, nói như vậy, chúng ta lại không có bất kỳ cái gì có thể điều tra phương hướng rồi. Vương Quân cao mày nói, không nhất định, một bên Trung Tử Kỳ nói ra, tuy nhiên, phần này khách hàng trên danh sách người là không có hiểm nghi, nhưng cũng không có nghĩa là thần nộ người trong công ty, thậm chí là toàn bộ Cao Hàn tập đoàn nhân viên không có khả nghi. Ngươi nói rất đúng, Quách Duyệt nói ra, thần nộ công ty cùng hắn sau lưng công ty mẹ Cao Hàn tập đoàn, nội bộ bọn họ người cũng có thể sẽ tập được cái kia thức thần nộ phong hệ chẳng quyết, cho nên hung thủ không chừng không phải khách hàng trên danh sách người, mà chính là thần nộ công ty hoặc là Cao Hàn tập đoàn bên trong nhân viên. Ý của ngươi là nói, chúng ta điều tra phương hướng muốn chuyển hướng Cao Hàn tập đoàn nhân viên. Vương Quân hỏi.
Không sai, tại mở cái này hội nghị trước đó, ta đã gọi điện thoại cho Cao Hàn tập đoàn CEO, hỏi bọn hắn muốn Cao Hàn tập đoàn tất cả nhân viên cá nhân tư liệu, nhưng hắn lại nói, sự kiện này, hắn không làm chủ được, đến hỏi bọn hắn từ đồng. Quách Duyệt nói ra, nhưng bọn hắn trong miệng vị kia từ đồng, ta đến bây giờ đều liên lạc không được.
Chương 60. Tân nhiệm thánh nữ chương 60, tân nhiệm thánh nữ ta nhớ được Cao Hàn tập đoàn đồng sự trưởng không phải Phạm Cao Hàn à, cái này từ đồng lại là cái gì địa vị?
Vương Quân hướng Quách Duyệt hỏi.
Quách Duyệt trả lời, nàng gọi từ Tích Thu, bây giờ Cao Hàn tập đoàn tân nhiệm đồng sự trưởng, đến mức Phạm Cao Hàn tại sao lại đem Cao Hàn tập đoàn nhượng cho nàng, giữa bọn hắn lại đã đạt thành dạng gì giao dịch điều kiện, chúng ta tạm thời không biết được. Một tháng trước, tại Vân Yên đảo, ta là gặp qua cái này nữ hải, nàng lúc đó cho ta cảm giác, ngoại trừ so với bình thường nữ sinh lớn lên xinh đẹp, tính khí cưỡng một chút ra, thì không có gì đặc biệt. Cái kia bối cảnh sau lưng của nàng, có thể điều tra qua rồi.
Vương Quân lại hỏi.
Quách Duyệt nói ra, đều điều tra, bối cảnh sau lưng của nàng rất đơn giản, là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, bổn thị nhân, là thiên hạo sinh viên đại học, nhưng bây giờ đã nghỉ học, duy nhất khả nghi chính là, tại hơn 2 tháng trước, nàng đột nhiên lấy được tu chân giấy phép, nhưng lấy bối cảnh sau lưng của nàng cùng tinh lịch, theo lý mà nói, hẳn là rất khó cầm tới tu chân giấy phép, liên quan tới điểm ấy, ta cố ý gọi điện thoại hỏi thăm tu chân quản lý cục, có thể quản lý cục nhân. Viên nói, từ Tích Thu tu chân giấy phép là bọn hắn cục trưởng tự mình đặt phê, đến mức nguyên nhân, không có người biết. Như thế xem ra, cái này từ Tích Thu sau lưng thế nhưng là có núi dựa lớn.
Vương Quân khẽ cau mày nói,
nàng sẽ không phải là tu chân quản lý cục trưởng tư sinh nữa đi.
Giang Trạm Ý liền lấy nghịch ngợm giọng điệu nói ra.
Tại chỗ không ai phản bác câu nói này, đoán chừng trong lòng cũng đều có nảy hoài nghi.
Cái này cũng là từ Tích Thu ảnh chụp, là ta hỏi Thiên Hạo đại học cầm.
Quách Duyệt chỉ hướng hình chiếu màn hình.
Chỉ thấy trên màn hình, xuất hiện một cái mang theo siêu dày kiếm cận, mặc lấy áo sơ mi trắng nữ sinh, chính đôi ống kính lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Có điều, cái này trên tấm ảnh từ Tích Thu, cùng ta tại Vân Yên đảo nhìn đến cái kia từ Tích Thu có khác biệt rất lớn, nhưng nếu là nhìn kỹ, cần phải còn là cùng một người, đoán chừng nàng là tại tạm nghỉ học về sau, làm sửa mặt phẫu thuật, cùng ngực cao phẫu thuật.
Quách Duyệt nói tiếp, vốn là một cái phổ thông thông nữ đại học sinh, đột nhiên thì có tiền sửa mặt bơ ngực, còn lấy được tu chân giấy phép, thậm chí còn nắm giữ lớn như vậy một công ty, cái này không phải liền là thất lạc ở dân gian công chúa, đột nhiên tìm về chính mình thân phận, nhặt lại vinh hoa phú quý tiết mục cả.
Giang Trạm Ý lìa khẽ cười nói,
chú ý một chút, đừng cho chuyện xóa.
Vương Quân lấy tay khớp nối khẽ chọc mặt bàn nói, từ Tích Thu cái này nữ hài mặc kệ là cái gì thân thế, cuối cùng không phải chúng ta chủ yếu điều tra phương hướng, nàng việc riêng tư của cá nhân, chúng ta cũng đừng tốn tâm tư đi đào sâu, nhanh chóng nghĩ biện pháp liên hệ với nàng, hỏi nàng cầm Cao Hàn tập đoàn toàn bộ nhân viên tư liệu mới là chính sự.
Vâng.
Trong phòng họp mọi người chăm miệng một lời.
Tại một chỗ đảo nguyên tiên cảnh bên trong, rừng trúc thanh thúy tươi tốt, nước chảy róc rách. Đương đại có tên nữ kiếm tiên, một bộ áo trắng, ba búi tóc đen đến eo, đứng thẳng ở trên một tảng đá. Ấm áp ánh sáng mặt trời lộng lẫy vẩy xuống ở trên người nàng, đột nhiên, nàng xoay đầu lại, nhìn hướng nàng vị kia vừa qua khỏi cập kê năm nữ đồ đệ. Nữ đồ đệ có được không thua gì nàng khuynh quốc dung nhan, nàng người đang đứng tại bờ sông, người mặc một bộ tô váy, trên tóc cắm một cái mẫu đơn cây trâm, mà cái này cây trâm vẫn là nàng đưa cho nàng cập kê lễ.
Huyền Yên, nữ kiếm tiên cùng nữ đồ đệ nói ra, ngươi đã qua cập kê năm, vi sư liền phải cùng ngươi truyền thụ một số có quan hệ song tu phương diện tri thức, tuy nhiên ngươi không nhất định dùng tới được, nhưng trước thời hạn giải một số vẫn là có cần phải. Đương nhiên, vi sư cũng chỉ có thể dạy ngươi điểm lý luận tri thức, dù sao vi sư cũng chưa từng tự mình thực hành qua. Huyền Yên, ngươi thế nào?
Đột nhiên, nữ kiếm tiên nhìn đến nữ đồ đệ ngã xuống bờ sông, thân thể hơi hơi phát run, gương mặt nóng lên đường đỏ, dường như mắc phải lại bị cảm giống như.
Huyền Yên, xem ra vi sư cũng không cần sẽ dạy ngươi song tu phương diện kiến thức, ngươi bây giờ so vi sư còn hiểu.
Nữ kiếm tiên bên khỏe miệng lại là đột nhiên vung lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, phương diện kia sự tình, vi sư hiện tại ngược lại là muốn tỉnh giáo ngươi đây.
Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì a?
Nữ đồ đệ không rõ ràng cho lắm, bên hai nàng còn một mực vang trở lại nước chảy ba lạp lạp thanh âm, ngươi thật tốt trải nghiệm đi.
Sư phụ cùng nàng nói ra.
Có thể sư phụ hình dạng đột nhiên biến đến mông lung, mơ hồ, lập tức lại hồn nhiên biến thành mặt khác một tấm nam tử mặt.
Nam tử này mặt, nàng lại cũng là nhận ra.
Là Tô Diệp mặt.
Từ Huyền Yên thu hồi suy nghĩ.
Nhất thời, nàng phát hiện, bọn hắn thành công.
Trong cơ thể nàng ra đời một cái thai loại, nhưng tình tinh cũng không có chuyển rời đến thai loại bên trong.
Chuyển rời đến thai loại bên trong, ngược lại là cái kia thiếu một góc Vân Nguyên chi tâm.
Nói cách khác, nàng cái này một thai lại là một cái nữ nhi, mà Vân Nguyên thị thiên mệnh lựa chọn nàng nữ nhi làm Vân Nguyên thị tân nhiệm thành nữ, cho nên Vân Nguyên chi tâm bắt đầu từ trong cơ thể nàng chuyển rời đến thai loại bên trong.
Bây giờ xem ra, vấn đề nhất thời đạt được giải quyết.
Vân Nguyên chi tâm cái này phiền toái cho tạm thời chuyển rời đến đời sau, nhưng đây cũng không phải là từ Huyền Yên nguyện vọng ban đầu, hoàn toàn là Vân Nguyên thị thiên mệnh gây ra.
Mà càng làm từ Huyền Yên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Diệp cái này phàm nhân, thân thể vậy mà như vậy cường ngạnh, thế mà có thể toàn bộ hành trình chống đỡ xuống tới, mà lại thuận lợi để cho nàng mang bầu.
Đương nhiên, chủ yếu là nàng tiền kỳ chuẩn bị công phu đầy đủ, chẳng những đút cho Tô Diệp cường thân cứng rắn xương kiêm bảo mệnh đang dược, nàng còn sớm tháo xuống chính mình thể phách huyết áp, mà khắc còn cho chính mình toàn thân bách hải đều hạ bảy đạo giam cầm. Chỉ là, nàng bây giờ lại là có một cái càng thêm nhức đầu vấn đề.
Tại cái này vĩnh nghiệp bí cảnh bên trong, bọn hắn chỉ đợi một năm, còn có 2 năm thời hạn thi hành án, nói cách khác, tiếp xuống 2 năm, sinh con, cùng sữa hài tử, đều chỉ có thể ở cái này hoang mạc giống như bí cảnh bên trong tiến hành.
Mà lại, mọi chuyện đều muốn nàng tự thân đi làm.
Chờ rời đi bí cảnh về sau, hai tử đều một tuổi, nhưng bí cảnh ngoại thế giới thực tế chỉ mới qua 3 ngày, nàng tự nhiên rất khó cùng người giải thích, không khuyết điểm tung 3 ngày, tại sao lại bỗng dưng nhiều một cái một tuổi nhiều nữ nhi. Đương nhiên, Từ Huyền Yên không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích, dù sao tại thế gian này, nàng vốn là không có thân nhân, ngược lại là hài tử phụ thân Tô Diệp khả năng cần hao chút miệng lưỡi đi cùng thân nhân của hắn giải thích. Sau đó, Từ Huyền Yên lại cho Tô Diệp cho ăn 3 viên bổ khí đan, dù sao hắn vừa mới thật vô cùng ra sức, cũng là giúp nàng một đại ân. Cho nên nàng có nghĩa vụ giúp hắn dưỡng tốt thân thể. "Lão bà, ta vừa mới không có để ngươi thất vọng đi." Tô Diệp lộ ra nụ cười nói. "Thì tạm được chờ một chút, ngươi làm sao cũng bắt đầu gọi ta làm lão bà?" Từ Huyền Yên cau mày nói. "Ngươi quên, chúng ta không phải đã kết hôn rồi hả? Tuy nhiên quá trình trực tiếp đã giảm mất đi, nhưng nên làm sự tình đều làm nha." Tô Diệp nói ra. "Cũng thế, ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế nào đi. Được rồi, cái kia lão bà ngươi có phải hay không cũng phải gọi ta một tiếng lão công a? Hôm nào rồi nói sau." Lúc này, Thiên Hạo Đại học, Trịnh Lai Minh bưng lấy một hộp vừa nấu xong mì ăn liền đi đến túc xá ban công, vừa ăn một miệng lớn về sau, chính là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đen kịt bầu trời đêm. "Tô Diệp, ngươi sẽ không phải thật ra chuyện đi." Hắn đang nghĩ kỹ, ngày mai Tô Diệp muốn là lại liên lạc không được, hắn liền lập tức gọi điện thoại cho phụ đạo viên, sau đó để phụ đạo viên liên hệ Tô Diệp người nhà. Chương 61, lại có người bị giết. Chương 61, lại có người bị giết. Sáng ngày thứ hai, Thiên Hạo thành phố Cầm Kiếm thự. Từ Tích Thu đến bây giờ đều liên lạc không được, cái kia Tiết thư ký đối với chúng ta cũng là xa cách, thực sự đợi không được, thự trưởng, còn xin ngươi trực tiếp đối Cao Hàn tập đoàn hạ đạt cưỡng chế lệnh lục soát đi, chỉ có biện pháp này, chúng ta mới có thể cầm tới bọn hắn toàn bộ nhân viên tư liệu. Quách Duyệt cùng ông quân nói ra. Một đêm trôi qua về sau, Quách Duyệt kiên nhẫn tựa hồ bị triệt để tiêu tan mài đi mất. Nhưng chúng ta trên tay cũng không có thực tế chứng cứ, có thể chứng minh Phong Vân Hàn chết là cùng Cao Hàn tập đoàn có liên quan, nếu là chúng ta tùy tiện cưỡng ép điều tra Cao Hàn tập đoàn, sau cùng lại không thu hoạch được gì, sợ là chúng ta là phải bị thu được về tính sổ. Một bên Loại Tử Kỳ nói ra. Cái này còn không đơn giản, liền nói chúng ta nhận được tình báo, Cao Hàn tập đoàn có ám tu dấu kín, như thế không liền có thể lấy công khai đối toàn bộ Cao Hàn tập đoàn hạ đạt lệnh lục soát, thự trưởng, chớ do dự, sớm một chút hạ quyết định đi. Quách Duyệt thúc giục nói. Vương Quân nhíu mày, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Dù sao, bọn hắn cầm kiếm bộ môn thế nhưng là thụ tu chân quản lý cục cùng tu chân liên minh cộng đồng giám thị, cho nên bọn hắn cầm kiếm người đang phá án quá trình bên trong cũng là cần tuân thủ rất nhiều quy củ. Đúng lúc này, Giang Trạm Y liền vội vã đi vào văn phòng, vừa mới vào cửa, chính là rất kích động hô, lại có người bị giết, mà lại lúc này chết là thần nộ công ty một tên chủ quản. Cái gì? Vương Quân bọn người rất là giật mình nhìn hướng Giang Trạm Y, xem ra chúng ta điều tra phương hướng ngay từ đầu thì là đúng, vấn đề nằm ở chỗ thần nộ công ty này, đi, chúng ta bây giờ liền đi thần nộ công ty nhìn xem. Quách Duyệt vô cùng kích động, trực giác nói cho hắn biết, giết tử thần giận công ty chủ của người, cùng giết chết Phong Vân Hàn hung thủ rất có thể là cùng là một người. Nếu là như vậy, Phong Vân Hàn bị giết một án, cũng đã rất nhanh liền có thể bắt được hung thủ. Vĩnh Nghiệp bí cảnh bên trong. Từ lần trước, Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên tới một trận thấy máu kịch liệt giao phong về sau, bí cảnh bên trong thời gian, trong chớp mắt liền lại qua hơn 3 tháng. Cái này hơn 3 tháng ở giữa, nguyên bản không có gì cả cắt vàng hoang mạc lại là lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Huyền Yên dùng nàng pháp thuật để hoang mạc dài ra lâm một bãi cỏ, côn trùng điều thú, thậm chí còn cho Tô biến ra một tòa đồ dùng trong nhà đầy đủ hết nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ trước có một phương hồ nước, một tháng trước, Từ Huyền Yên hướng trong hồ nước đầu nhập vào cá bột, tại Vĩnh Nghiệp bí cảnh cái này đặc thù hoàn cảnh tăng thêm phía dưới, vạn vật sinh trưởng tốc độ phi thường nhanh, chỉ bất quá ngắn ngủi một tháng, nho nhỏ cá bột chính là trưởng thành nặng mười mấy cân cá lớn. Tô Diệp dùng tự chế cần câu, cầm tiểu trùng làm mồi câu, hướng trong hồ nước tùy tiện ném đi, lại nhấc lên, chính là một con cá lớn theo gậy tre nhảy ra mặt nước. Có thể nói, này phương ao nước nhỏ, quả thực cũng là câu cá lao thánh địa. Nhưng đáng tiếc là, không ai có thể cùng Tô Diệp chia sẻ câu được hàng hóa lớn vui sướng, cái này dường như cũng đã mất đi câu cá ý nghĩa. Tô Diệp, ăn cơm đi. Sau lưng, đột nhiên truyền đến hắn hiền thê Từ Huyền Yên thanh âm. Lão bà, ta lập tức quay lại. Tô Diệp hướng sau lưng nhà gỗ phương hướng hô. Tuy nhiên tại chỗ này bí cảnh bên trong, chỉ bằng vào hô hấp liền có thể sống sót. Nhưng nếu là liền tầm thường một ngày ba bữa đều mất đi, cuộc sống của bọn hắn chính là thiếu điểm khói lửa. Cho nên, tại Tô Diệp đề nghị cùng Từ Huyền Yên chống đỡ phía dưới, bọn hắn phu thê hai chính là đem nấu cơm cũng an bài tiến vào mỗi ngày nhật trình bên trong. Đương nhiên, bọn hắn nấu cơm cũng là thay phiên chế, hôm qua là Tô Diệp làm cơm, hôm nay chính là đến phiên Từ Huyền Yên làm. Từ Huyền Yên hôm nay cho Tô Diệp nấu một nồi cháo gà. Trong cháo ngoại trừ thịt gà còn thả chút thịt nạc cùng một số rau xanh. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ Từ Huyền Yên cực phẩm pháp khí Thiên Giao Trản. Nàng Thiên Giao Trản phong phú toàn diện, bên trong thậm chí vận chuyển một phương tiểu thế giới. Lúc trước đầu nhập trong hồ nước cá bột, bốn phía côn trùng điều thú, tùy chỗ đi gà vịt heo dê, đều là tới từ Từ Huyền Yên Thiên Giao Trản. Cho nên, có Từ Huyền Yên Thiên Giao Trản, cho dù là tại chỗ này trong hoang mạc, cung cơ hồ cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không thiếu. Làm Tô Diệp dẫn theo tràn đầy tôm cá thùng nước đi đến nhà gỗ lúc trước, Từ Huyền Yên đã bị hắn đới thêm một chén nữa tràn đầy cháo gà. Nhanh ăn đi, nếm thử ta nấu cháo gà vị đạo như thế nào. Từ Huyền Yên cười nhạt nói. Tô Diệp nhìn đến trên bàn chỉ có một cái bát, chính là hỏi, ngươi không ăn à? Từ Huyền Yên khẽ nhíu mày, không quá muốn ăn, thân thể của ta vốn cũng không thích hợp hấp thu vào các ngươi phạm nhân chi thực, ta 3 tháng qua đã cùng ngươi ăn đủ nhiều rồi. Đang khi nói chuyện, nàng không khỏi nhìn hướng nàng cái kia hơi hơi nô ra bụng nhỏ. Nàng đã sơ hiện mang thai bụng. Nếu như không phải là vì trong bụng hải tử, nàng 3 tháng này mới sẽ không ăn nhiều như vậy chắc bụng chi vật, những vật này, nàng là bướng hữu, nhưng đối với trong bụng hải nhi tới nói, lại là không thể thiếu dinh dưỡng á, cho nên, vì hải tử suy nghĩ, hôm nay cháu gà, nàng có lẽ bao nhiêu cũng nên ăn chút. Tô Diệp gặp Từ Huyền Yên túi đầu nhìn thoáng qua nàng bụng nhỏ, mà hắn cũng đã phát giác được Từ Huyền Yên tại mấy tháng này là lớn điểm cái bụng thịt, hắn coi là Từ Huyền Yên là thấy mình cái bụng nhiều thịt, cho nên mới không muốn ăn cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn tu sĩ thì không có cái gì khác thủ đoạn đặc thù có thể bảo trì một cái tốt dáng người sao? Bất quá, Từ Huyền Yên những ngày này đúng là lười biếng, cũng không tu luyện, cũng không khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phần lớn thời gian đều tại bên trong nhà gỗ nàng trong phòng của mình ngủ. Thậm chí nàng cũng không cùng hắn lại làm giữa phu thê vận động. Dù sao, lấy Tô Diệp hiện tại thể cốt, cũng thực rất khó lại dày vò một lần, làm việc trước chuẩn bị công phu lại 10 phần rườm rà. Nhìn như vậy đến, những ngày này trên người nàng một chút bao dài điểm thịt, cũng là bình thường. Nhưng Tô Diệp cảm thấy, hắn lúc này thời điểm đến nói cho Từ Huyền Yên, nàng không nên vì bảo trì dáng người mà cố ý ăn uống điều độ, hắn càng sẽ không để ý nàng béo lên. Sau đó, hắn đem trước mặt mình chén kia cháo gà đẩy đến Từ Huyền Yên trước mặt, nói ra, ta chén này cho ngươi ăn, ngươi bây giờ có thể gầy đây, không cần thiết bởi vì giảm béo mà không ăn, mà lại ta cảm thấy, ngươi lại béo điểm còn sẽ tốt hơn nhìn. Nói, Tô Diệp đã đứng dậy, ta đến trong phòng, lấy thêm một cái bát đi ra. Chậm rãi, Từ Huyền Yên nhìn hướng Tô Diệp doanh doanh cười nói, ngươi cho rằng, ta là bởi vì muốn giảm béo mới không ăn đồ ăn. Cho nên, ngươi cũng là cảm thấy, ta trở nên béo rồi. Không có, ngươi không mập, ngươi chỗ nào béo a? Tô Diệp tranh thủ thời gian cười nói. Hắn lập tức ý thức được, vừa mới mình quả thật nói sai, không nên sách giảm béo hai chữ này, dù sao nữ nhân trời sinh thì đối hai chữ này dị thường mất cảm. Nhưng hắn trong ngôn ngữ, khỏe mắt liếc qua vẫn không khỏi liếc mắt một chút Từ Huyền Yên cái kia hơi hơi nô lên bụng nhỏ nạm. Đây hết thể tự nhiên là bị Từ Huyền Yên bắt tại trong mắt. Nàng khẽ cười nói, đem ngươi tay cho ta. Thế nào? Tô Diệp không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem tay đưa tới. Từ Huyền Yên bắt lấy Tô Diệp tay, sau đó đem đặt ở trên bụng của mình. Tô Diệp, ngươi cảm thấy à, ta cái này bụng nhỏ cũng không phải là nhiều thịt, mà là bởi vì ta Từ Huyền Yên chính mang ngươi Tô Diệp hải từ đâu. Chương 62, sắt chìm đáy sông. Chương 62, sắt chìm đáy sông. Từ Huyền Yên tại bắt lấy Tô Diệp tay lúc đã là sớm tan mất nàng thể phách huy áp, nếu không Tô Diệp trong lòng bàn tay không cách nào chạm đến nàng cái bụng. Tô Diệp sờ đến Từ Huyền Yên cái bụng lúc chỉ cảm thấy nàng cái bụng ấm áp lại bóng loáng, nhưng làm hắn nghe được Từ Huyền Yên ghé vào lỗ thai hắn nói nàng đã mang thai con của hắn lúc, hắn là cả người đều sửng sốt một hồi lâu, lập tức hắn đồng tử chậm rãi phóng đại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta để Từ Huyền Yên cái này được vinh dự cả nhân loại tu chân sử kinh khủng nhất nữ ma đầu mang thai hài tử rồi. Đây là ta Tô Diệp có thể hoàn thành sự tình. Nguyên bản phá mất cái kia phòng tuyến cuối cùng Tô Diệp đã là cảm thấy hết sức không dễ, thật không nghĩ đến, hắn lại vẫn sẽ một thị trung. Ánh mắt của ngươi làm sao như vậy kinh ngạc, ngươi thật bất ngờ. Vẫn là nói ngươi không muốn nhận nợ rồi. Hả? Từ Huyền Yên hơi hơi hé miệng nói. Nhận, ta khẳng định nhận, là con của ta, ta sao lại không nhận? Tô Diệp lập tức rất thành khẩn nói ra, chỉ là cái này kinh hỉ với ta mà nói quá đột nhiên, ta đến cần một quãng thời gian thật tốt tiêu hóa. Cái kia trước tới đem chén này cháo gà ăn đi, lại không ăn đều ngồi rồi. Từ Huyền Yên nói ra. Ta đi trước nhà bếp cũng lấy cho ngươi một bộ bát đũa. Tô Diệp nói liền hướng nhà bếp phương hướng đi đến. Một lát sau, Từ Huyền Yên chính là nghe được trong phòng bếp chuyển ra Tô Diệp vô cùng kích động thanh âm, ta muốn làm ba ba. Từ Huyền Yên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, nàng mắt cúi xuống nhìn hướng nàng cái kia hơi hơi bụng to ra, vẫn nói ra, ta cũng muốn làm mụ mụ. Lúc này, Thiên Hạo đại học, phụ đạo viên Tô Diệp mất tích. Đứng ngồi không yên Trịnh Lai Minh rốt cục đã thông phụ đạo viên điện thoại, hắn đã mất tích tiếp cận 40 giờ, chẳng những điện thoại đánh không thông, vong thượng phát tin tức cũng không trở về, hắn hẳn không có về nhà, hắn cái gì hành lý đều không thu thập, hắn laptop đều còn tại trên bàn đây. Phụ đạo viên, ta là cảm thấy, hắn có thể là tại hắn bạn gái Từ Tích Thu chỗ đó, nhưng là ta cũng liên lạc không được Từ Tích Thu, nàng đồng dạng không trở về tin tức. Sau 8 tiếng, như không còn Tô Diệp tin tức, ta liền định trực tiếp đi chấp pháp cục báo án. Phụ đạo viên tại đầu bên kia điện thoại trả lời, Tô Diệp khẩn cấp người liên hệ là hắn di mụ cũng tại Thiên Hạo thành phố. Hắn đoán chừng tại hắn di mụ vậy đi, ta gọi điện thoại cho hắn di mụ hỏi một chút. Tốt, tốt, phụ đạo viên, chúng ta ngươi tin tức. Trịnh Lai Minh gật đầu nói. Cúp điện thoại xong về sau, không đến 5 phút đồng hồ, phụ đạo viên liền gọi điện thoại quay đầu, thủ tại điện thoại trước Trịnh Lai Minh lập tức nhận nghe điện thoại, Tô Diệp không tại hắn di mụ cái kia, hắn di mụ còn nói Tô Diệp điện thoại nàng cũng vẫn luôn đánh không thông, nàng đang định đến trường học tìm hắn đây. Phụ đạo viên tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Lần này, Trịnh Lai Minh rốt cục cảm thấy tình thế nghiêm trọng, chỉ sợ Tô Diệp là thật gặp bất trắc. Đột nhiên, Trịnh Lai Minh nhớ tới buổi sáng hôm nay hắn nhìn đến một cái tin tức, không cá thành phố có cái nữ đại học sinh, bởi vì thụ tình thương tổn, nhảy sông tự sát. Cái kia sẽ không phải, Tô Diệp cũng là bị tình thương tổn, nhất thời nghĩ quẩn, đã làm gì việc ngốc đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Diệp mất tích một đêm kia, xác thực có chút không đúng. Một đêm kia, Tô Diệp là cùng Từ Tích Thu đi trường học phụ cận Tiểu Hạo Giang hẹn hò. Tô Diệp hẹn hò sau khi trở về, Trịnh Lai Minh liền hỏi Tô Diệp, bọn hắn ước hẹn buổi tối thế nào? Tô Diệp lại nói, hẹn hò có chút không thuận lợi. Từ Tích Thu vô duyên vô cớ nửa đường chạy mất, lưu một mình hắn tại bờ sông đợi nàng rất lâu đều không gặp nàng trở về. Lúc đó, Trịnh Lai Minh chỉ lo ăn Tô Diệp mang về bữa ăn khuya, mà đêm đó Tô Diệp thần sắc cũng rất bình tĩnh, cũng không làm ra cái gì quái dị cử động, cho nên Trịnh Lai Minh mới không có phát hiện manh mối gì. Có thể hiện tại hồi tưởng lên đến, Tô Tô Diệp tại đêm đó Tiểu Hạo Giang hẹn hò, tất nhiên là cùng Từ Tích Thu huyên náo rất không thoải mái, thậm chí khả năng Từ Tích Thu hướng hắn đưa ra chia tay, cho nên mới sẽ bỏ xuống hắn một người tại bờ sông, một mình rời đi. Đêm đó tại quốc xá, Tô Diệp mặt ngoài nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng hắn nội tâm không chừng ngay tại bị thống khổ cực lớn cùng tình thương tổn dày vò, thậm chí đã là lên tự sát suy nghĩ. Đột nhiên, Trịnh Lai Minh thân thể bỗng nhiên run lên, "Tiểu Hạo Giang, chẳng lẽ Tô Diệp lúc này đã sát chìm đáy sông?" Ta liền biết, nữ nhân kia sớm muộn có một ngày sẽ phụ ngươi, có thể Tô Diệp, ngươi vì sao ngu như vậy, vì như thế một nữ nhân, mà bỏ qua chính ngươi cái kia rất tốt niên kỷ hoa nhà, Trịnh Lai Minh đã là thay hảo huynh đệ của hắn cảm thấy căm giận không bằng thẳng, Tô Diệp, ngươi thật sự là quá ngu nha, quá uổng phí. Trịnh Lai Minh, ngươi đang nói cái gì? Điện thoại di động lại truyền ra phụ đạo viên thanh âm, Trịnh Lai Minh mới nhớ tới hắn còn không có quải địa phụ đạo viên điện thoại. Sau đó, hắn lập tức thu liễm tâm tình của mình, cùng phụ đạo viên nói ra, phụ đạo viên, ta có thể biết Tô Diệp ở đâu. Nhưng ta bây giờ còn chưa pháp 100 xác định, ta phải đi trước chứng thực một chút, chờ điện thoại ta. Trịnh Lai Minh treo phụ đạo viên điện thoại về sau, liền lập tức cầm lên túc xá chìa khóa, thay xong giày, dự định tự mình đi Tiểu Hạo Giang nhìn một chút. Nếu là Tô Diệp thật nghĩ quẩn, đầu sông, cái kia mặc kệ xài bao nhiêu tiền, hắn cũng nhất định muốn đem Tô Diệp thi thể cho vớt lên tới. Hắn không thể để cho hảo huynh đệ của hắn, thiên hạ đệ nhất tốt cùng phòng, tại như thế băng lánh đáy sông ngâm lâu như vậy. Quách Duyệt, Giang Trạm Ý, Trung Tử Kỳ cùng Trung Đại Bảo bốn người rất nhanh liền đi tới Thần Nộ công ty. Báo án người là Thần Nộ công ty Thiết Ân, một cái cách ăn mặc tinh xảo trẻ tuổi nữ hài. Mà người chết tên là Thạch Lỗi, là Thần Nộ công ty pháp quyết bộ phận thiết kế chủ quản. Trung Đại Bảo trước tiên điều tra Thạch Lỗi thi thể, đồng dạng đều như thế, cái này thi thể vết thương chí mạng, cùng trên thân bị chúng pháp quyết vết thương cùng phong vân hàn trên thi thể giống như lúc. Trung Đại Bảo kích động nói, ta hiện tại liền có thể 100 dưới lòng đất quyết đoán, cái này hai vụ giết người hung thủ thì là cùng một người. Ta đã vừa mới vận hỏi người phụ trách nơi này cùng người chứng kiến, Giang Trạm Ý liền nói ra, bọn hắn nói giết chết cái này Thạch Lỗi hung thủ cũng là bọn hắn pháp quyết trong bộ môn một cái bình thường nhân viên, tên cứ gọi Âu Dương Tha Thứ, nói cách khác, cái này Âu Dương Tha Thứ cũng là giết chết Phong Vân Hàn người. Bọn hắn căn cứ chính xác tự tin được không? Trung Tử Kỳ hỏi. 100 có thể tin, bởi vì Âu Dương Tha Thứ là đang làm việc thời gian, trong phòng làm việc trước mặt mọi người giết người, hiện trường có rất nhiều người chứng kiến, mà lại giám sát cũng đập xuống, đập hết sức rõ ràng. Giang Trạm Ý thì nói ra, cái này Phong Vân Hàn bị giết án, cứ như vậy như nước trong veo bị chúng ta cho phá. Quách Duyệt có chút không thể tin được. Hắn cảm giác vụ án này phá quá dễ dàng, hung thủ quả thực tựa như là đang chủ động tự bạo thân phận giống như, mà lại có thể giết chết Phong Vân Hàng người, tất nhiên tu vi cực cao, hắn thân phận tựa hồ rất không có khả năng lại là một cái trong công ty không đáng chú ý tiểu nhân viên. Chương 63. Đông Linh 4309 chương 63, Đông Linh 4309 bởi vì người chết Thạch Lỗi, cùng hung thủ Âu Dương Thứ đều là tu sĩ, mà Cầm Kiếm Tự là chuyên môn quản tu sĩ ở giữa hình sự án kiện, cho nên thần nộ người của công ty mới có thể trước tiên hướng Cầm Kiếm Tự báo án. Nếu là chỉ liên quan đến phổ thông người án kiện, vậy liền sẽ giao cho phạm nhân chấp pháp cục đến xử lý. Quách Duyệt đem báo án thần nộ công ty nữ tiếp tân gọi tới, lại để cho nàng cẩn thận nói một chút vụ án phát sinh đi qua. Mang theo kính mắt, tuổi trẻ nhã nhặn nữ tiếp tân chính là cùng Quách Duyệt đám người nói, Âu Dương Thứ tựa như là đang làm việc phía trên phạm sai lầm gì, Thạch chủ quản chính là tại hắn công vị phía trên một mực mắng hắn, mắng rất lớn tiếng, rất khó nghe, toàn bộ văn phòng đều có thể nghe được. Cái này Thạch chủ quản ngày bình thường làm người cũng là so sánh chanh chua, hơn nữa còn ưa thích quấy rối nữ đồng sự, nghe nói chúng ta trong bộ môn các ngươi trong bộ môn bắt quái sự tình, đừng nói là nói thẳng trọng điểm đi. Quách Duyệt lập tức đánh gây nữ trước thái nói, tốt tốt. Nữ tiếp tân ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục nói, Thạch chủ quản trọn bẹn tại cái kia mang Âu Dương Thứ nửa giờ, đột nhiên Âu Dương Thứ bắt đầu cười ha hả, giống như điên, sau đó ta chính là nghe được chói thai pháp lực khuấy động thanh âm, sau đó Thạch chủ quản chính là một huyết ngã xuống, mà Âu Dương Thứ thì là xông phá cái kia phiến pha lê bay mất. Nữ tiếp tân còn chỉ cái kia phiến phá toái cửa sổ thủy tinh. Cái này xem ra cũng chỉ là cùng một chỗ rất phổ thông cấp trên cùng hạ cấp ở giữa mâu thuẫn, nhưng ta luôn cảm giác vấn đề này không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Quách Duyệt khẽ cau mày nói, cái này Âu Dương Thứ nếu như có thể giết được Phong Vân Hàn, vậy nói rõ hắn là một cái tu vi cực cao tu sĩ, đã hắn tu vi cao như vậy, hắn vì sao cam tâm tại công ty này là một cái nho nhỏ nền tầng nhân viên đâu? Cái gọi là đại ẩn ẩn vũ thế, cái này Âu Dương Thứ thân phận chân chính tất nhiên không tầm thường. Trung Đại Bảo nói ra, đáng tiếc hắn đã chạy, muốn cầm đến hắn tựa hồ cũng không dễ dàng. Bất quá ta đã hỏi người phụ trách nơi này lấy được cái này Âu Dương Thứ tư liệu cơ bản. Giang Trạm Ý thì nói ra, hắn sinh hoạt tại một cái gia đình độc thân, cùng phụ thân hắn cùng nhau ở tại vùng ngoại ô một ngôi nhà bên trong, phụ thân hắn tên cứ gọi Âu Dương Kiên, năm nay đã hơn 70 tuổi. Biết hai cha con bọn họ ở nhà kia địa chỉ sao? Quách Duyệt hỏi. Biết. Giang Trạm Ý thì gật đầu nói. Vậy chúng ta liền đi trước tiếp kiến một chút phụ thân của hắn đi. Quách Duyệt nói ra. Quách Duyệt bọn người chính là đi tới ở vào vùng ngoại ô Âu Dương Kiên cha con chỗ ở cái kia tòa nhà trước. Phòng này là một tòa 3 tầng cao biệt thự. Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự này đã 10 phần cũ kỹ, tường ngoài cũng có rất nhiều chỗ bong ra từng mảng, chân tường chỗ bò đầy lít nha lít nhít rêu xanh, mà biệt thự chung quanh còn mọc đầy cơ hồ bọn người cao cỏ dại, trong gió tùy ý chập chờn. Biệt thự cửa lớn đóng chặt lấy, cửa sổ cũng đều dùng đầu gỗ phong kín, dường như một điểm ánh sáng mặt trời cũng thấu không tiến chỗ này nhà. Cả ngôi biệt thự nghiêm chỉnh cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Nơi này giống như hoang phế đã lâu. Giang Trạm Ý, người xác định Âu Dương Kiên hai cha con bình thường cũng là ở chỗ này. Quách Duyệt buồn bực nói, hẳn không có sai. Giang Trạm Ý liền nói ra, ngươi nhìn, biệt thự này bảng số phòng là Đông Lĩnh 4 số 309 cùng trên tư liệu nhất trí, mà lại các ngươi nhìn ký đầu này thông hướng cửa lớn cửa đường nhỏ, rõ ràng là thường xuyên có người dẫm đạp, cho nên mới sẽ không có giải ra rất cao cỏ dại đến, cho nên cái này tòa nhà nhìn như hoang bại biệt thự, là vẫn luôn có người ở. Đột nhiên một trận âm lãnh gió rét thổi tới, Trung Đại Bảo không khỏi dùng mình một cái, lập tức hắn giơ lên tay phải, nhỏ giọng nói ra, ta có cái đề nghị, muốn không chúng ta trước ở ngoài cửa chờ một hồi trưởng tôn vô danh đi, hắn hẳn là cũng nhanh đến. Ta đồng ý. Giang Trạm Ý liền lập tức phụ hòa nói, Âu Dương Thứ có thể giết được Phong Vân Hàn, hắn chỉ định là một cái nhân vật vô cùng lợi hại, lúc này hắn khả năng thì giấu kín tại biệt thự này bên trong đầu, mà lại không chừng phụ thân hắn Âu Dương Kiên cũng là một cái nhân vật hung ác, nếu không có trưởng tôn tiền bối ở đây, chúng ta tùy tiện xuống cửa, chỉ sợ có nguy hiểm. Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ hai mặt nhìn nhau một chút, lập tức đều gật đầu nói, vậy chúng ta ngay tại cái này, cứ chờ một chút trưởng tôn tiền bối đi. Dù sao dù là Âu Dương Thứ bây giờ thì trốn ở cái này rách nát trong biệt thự, không có trưởng tôn vô danh tại chỗ, chỉ bằng vào bọn hắn bốn cái cũng bắt không được Âu Dương Thứ. Lúc này, chính Lai Minh đã một người đi vào tiểu hạo giang, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt sông, chiết xạ ra liễm diễm lộng lẫy. Chính Lai Minh dọc theo bờ sông không ngừng vừa đi vừa về đi. Hắn lại đi đến kết nối hai bên bờ cầu đối, viện trên cầu rào chắn, đem thân thể dò ra đi, nhìn chằm chằm mặt nước, ánh mắt giống như muốn xuyên thủng cái này giằng giặc nước sông, thẳng tới đáy sông. Lúc này, có một cái hơn 50 tuổi đại thúc hướng Trịnh Lai Minh đi tới, tịnh tử, điện thoại di động rơi xuống rồi. Cần ta giúp đỡ vơ vét sao? Trịnh Lai Minh sửng sốt một chút, nói ra, ngươi là chuyên môn giúp người vơ vét điện thoại di động. Tựa như nha, thường xuyên có người điện thoại di động không cẩn thận rớt xuống trong nước, ta liền làm người hảo tâm, giúp bọn hắn đưa di động vớt lên đến, lại thu chút nên được khổ cực phí, ngươi nhìn, thuyền của ta thì ngừng ở bên kia, ngươi cần muốn giúp đỡ vơ vét không? Đại thúc nói ra. Các ngươi là làm sao thu lệ phí a? Trịnh Lai Minh hỏi. Muốn là vơ vét đi lên, ngươi thì cho ta 500 khối ý tứ một chút, không có vơ vét lên, cũng phải trả cho ta 300 khối, coi như khổ cực phí. Đại thúc nói ra. Mắt như vậy a? Trịnh Lai Minh trừng lớn hai mắt nói, không quý, toàn thủ đô lâm thời là cái giá này, khí trời lạnh như vậy, người khác sẽ còn tăng giá đâu, ta thế nhưng là một hào tiền cũng không có tăng, vẫn là ban đầu cái tiêu giá. Đại thúc nói ra, biểu lộ 10 phần thành khẩn. Trịnh Lai Minh hạ giọng nói, vậy nếu là vơ vét thì đâu? Được bao nhiêu tiền? Vơ vét thì. Đại thúc hai mắt đống nhiên thả tinh mang, vơ vét thì ngươi tìm ta là được rồi. Đại thúc vô cùng kích động, dường như nhặt được vàng giống như, ta trang đại nhu chuyên môn vơ vét thì, vơ vét điện thoại di động bất quá là ta nghề phụ thôi, tháng trước, thử tại cái này trong nước đầu kia nữ thi chính là ta vơ vét đi lên, còn có năm ngoái cuối năm cái kia ba đầu có thể đại thúc, ta tin ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ. Chính Lai Minh đánh gãy đại thúc mà nói, ta chỉ là muốn biết một chút, vơ vét thì là giá bao nhiêu vị mà thôi. Thi thể vơ vét đi lên lời nói, thu ngươi 3.8 vạn, không có vơ vét lên, cũng phải trả cho ta 8.000, đây cũng là toàn được giá thấp nhất. Trang đại nhu nói ra, 3.8 vạn, đắt như vậy. Chính Lai Minh trừng lớn hai mắt. Dù là đem hắn toàn bộ gia sản bán đi, cũng tiếp cận không ra cái này 38,000 khối tiền. Mà lại, hắn hiện tại cũng không chắc chắn lắm, Tô Diệp thật tại nơi này nảy rông. Không quý, ngươi tìm người khác tới, trời lạnh như vậy, làm sao cũng phải thu ngươi 4-5 vạn. Trang Đại Nhu nói ra. Đại thúc, ta hiện tại không có cái này cần, chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Chính Lai Minh nói xong, quay người liền đi. Hắn quyết định, vẫn là đi trước chấp pháp cục nhà báo miệng mất tích tương đối tốt, mà phía sau hắn lại chuyển đến Trang Đại Nhu tiếng mắng, ta ném lôi A1, lãng phí A thúc thời gian. Mắng thế nhưng là thật tạm. Chương 64. Cưới xe đạp nam nhân chương 64. Cưới xe đạp nam nhân lúc này, Thiên Hạo thành phố vùng ngoại ô, Đông Lĩnh số 4309 biệt thự trước cửa. Quách Duyệt, Trung Tử Kỳ, Giang Trảm Ý cùng Trung Đại Bảo bốn người, bởi vì không dám tùy tiện xâm nhập cái này tòa nhà âm u khiếp người biệt thự, chính là ở ngoài cửa chờ đợi trưởng tôn vô danh. Chỉ cần trưởng tôn vô danh vị này đặc cấp cầm kiếm người sau khi tới, cái gì đầm rồng hang hổ bọn hắn cũng dám xông. Đúng lúc này, nơi xa vũng bùn trên đường nhỏ, xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi, hắn cưỡi một cái xe đạp hướng 4 số 309 biệt thự phương hướng mà đến. Nam tử nhìn qua bất quá chừng 20, giữ lấy đầu đinh, dài đến trắng tinh, mặc một bộ sạch sẽ áo sơ mi trắng, quần là tây trang màu đen quần, chân mang giày da. Hắn cưỡi xe tới đến Quách Duyệt bọn người trước mặt lúc, đột nhiên dùng chân sắt dừng lại xe, sau khi xuống xe, một tay chính là xốc lên cái kia cỗ xe đạp, vẫn đi đến 4 số 309 biệt thự trước cửa, theo trong túi quần móc ra chìa khóa đem cửa cho mở ra. Người đi vào về sau, còn rất dùng lực ba một tiếng đem cửa lớn đóng lại. Nam tử trẻ tuổi toàn bộ hành trình đều không để mắt đến Quách Duyệt đám người tồn tại. Mà Quách Duyệt mấy người cũng giống như đều nguyên một đám thành hóa thạch đồng dạng, thì như vậy trơ mắt nhìn cái này nam tử trẻ tuổi tiến vào ngôi biệt thự kia bên trong, còn làm cho đối phương ở bên trong đem cửa lại đóng lại. Ta muốn hỏi một chút, vừa mới vừa đi vào biệt thự bên trong đầu cái kia nam nhân, có phải hay không cũng là Âu Dương Thứ? Quách Duyệt rốt cục nhịn không được hỏi. Vâng. Giang Trảm Ý liền nghiêm trang nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nói? Đây chính là giết chết Phong Vân Hàn đặc cấp nghi phạm. Ta muốn là nói, chúng ta rất có thể đều phải chết ở nơi này. Giang Trảm Ý liền rất tỉnh táo nói. Ngươi nói cũng không sai. Quách Duyệt ngượng ngùng nói, dù sao lấy bốn người bọn họ thực lực, há có thể sẽ là Âu Dương Thứ đối thủ? Dù là Âu Dương Thứ ở ngay trước mặt bọn họ, ở bên cạnh họ đi qua, thậm chí ở ngay trước mặt bọn họ vào nhà, bọn hắn cũng là không dám đối Âu Dương Thứ có bất kỳ hành động. nhưng Âu Dương Thứ hẳn là có thể nhìn ra bọn hắn cũng là tới bắt hắn cầm kiếm người, có thể Âu Dương Thứ tại sao lại đối bọn hắn hoàn toàn nhìn như không thấy đâu? Mà lại, Âu Dương Thứ tại trước mặt mọi người giết người, sau đó hắn cần phải tìm địa phương trốn đi, bây giờ lại đường hoàng xuất hiện tại hắn cửa nhà mình, còn ngay trước bọn hắn bốn vị cầm kiếm người mặt vào phòng. Loại hành vi này hoàn toàn khác thường ý Quách Duyệt ẩn ẩn cảm giác, Âu Dương Thứ là có ý muốn đem bọn hắn cho dẫn tới nơi này, cái này tòa nhà quái dị 4 số 309 biệt thự, khẳng định bên trong có càn khôn. Đúng lúc này, Quách Duyệt đám người dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trận pháp đồ văn. Trận pháp đồ văn phạm vi rất lớn, trực tiếp bao gồm cả ngôi biệt thự phạm vi. Không tốt, chúng ta lâm vào một cái trận pháp trong kết giới. Trung tử Kỳ hô, đang khi nói chuyện, nàng tay phải đã là hướng nàng phương hướng sau lưng tế ra một đạo phù lục. Có thể đạo kia phù lục vừa bay ra 3 mét không đến khoảng cách, liền giống như đụng phải cái gì bình chướng giống như, vẫn bốc cháy lên. Trận pháp này cực mạnh, ta phá trận phù không cách nào đánh tan trận pháp này bình chướng. Trung tử Kỳ cao mày nói ra. Quả nhiên đây hết thảy đều là một cái bẫy dập. Quách Duyệt đã rút ra trường kiếm của hắn, cái kia Âu Dương Thứ là cố ý đem chúng ta dẫn đến chỗ này. Nhưng nếu mục tiêu của hắn là chúng ta, làm gì vận dụng pháp trận, lấy hắn thực lực, vừa mới cùng chúng ta chạm mặt thời điểm, nên liền có thể nhẹ nhõm chế phục chúng ta. Trung tử Kỳ nói ra. Ta cũng không biết tiểu tử này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Quách Duyệt nói ra. Đúng lúc này, trong biệt thự truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, còn tràn ra các loại hoa mỹ pháp lực quan mang. Trong biệt thự, hiển nhiên có một trận chiến đấu chính đang kịch liệt tiến hành bên trong. Đến cùng là ai ở bên trong đánh nhau? Ngay tại Quách Duyệt bọn người hoang mang ở giữa, biệt thự cửa lớn đột nhiên mở ra, chạy ra một cái vóc người cao lớn trắng kiện, mặc lấy màu đen tây trang nam tử đầu trọc. Không có ý tứ, các vị, thiếu gia cùng lao ra ở bên trong đánh nhau, cho nên không có cách nào mời các ngươi vào nhà ngồi. Nam tử đầu trọc nói ra, cho nên, lao ra phân phó ta, dứt khoát để cho các ngươi tử tại bên ngoài biệt thự đầu được rồi, dạng này cũng đã giảm mất đi rất nhiều thanh lý công tác. Chỉ thấy nam tử đầu trọc bắp thịt đột nhiên tăng gọn một vòng, trên thân mặc quần áo vỡ ra, lộ ra nửa người trên đại diện tích hình xăm. Thể tu. Trung tử Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói, mà lại là tu vi cực cao thể tu, hắn tu vi cần phải chí ít có hợp hư cảnh ngũ trọng không đúng, hắn khí lại mạnh lên, là hợp hư cảnh cửu trọng, chờ một chút, hắn khí vẫn còn tiếp tục mạnh lên. Quách Duyệt đồng tử bỗng nhiên phóng đại, hắn lại có tạo thiên cảnh thực lực. Ngươi đến cùng là người phương nào? Trung tử Kỳ hướng nam tử đầu trọng hỏi. Dù sao, có tạo thiên cảnh tu vi tồn tại, đều rất không có khả năng là vô danh chi bối. Ta bất quá là nơi này một cái phổ phổ thông thông quản gia thôi. Nam tử đầu trọc khẽ cười nói. Có thể vừa dứt lời, hắn thân thể lại trong nháy mắt biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hư ảnh. Không tốt. Quách Duyệt trong lòng thầm kêu một tiếng, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, lập tức máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Chỉ thấy nam tử đầu trọc thân ảnh lại đã xuất hiện tại Quách Duyệt trước người, mà hắn nắm tay phải đã quả thực đánh vào Quách Duyệt bụng. Bụng thụ đòn nghiêm trọng này, Quách Duyệt toàn bộ thân thể cong thành tôm hình. Ồ, ngươi lại còn không chết. Nam tử đầu trọc khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Quách Duyệt miễn cưỡng ăn hắn một quyền thế mà còn có thể sống được. Nguyên lai là thủ ngữ pháp trận. Nam tử đầu trọc lưu ý đến, một cái trận văn tại Quách Duyệt bụng vị trí chậm chậm triển khai. Quách Duyệt đã là sớm tại trong thân thể của hắn bày ra một cái thủ ngữ pháp trận, nếu là không có cái này thủ ngữ pháp trận, Quách Duyệt đã mệnh tang tại chỗ. Nhưng cái này thủ ngữ pháp trận tối đa cũng bất quá chỉ có thể chịu được nam tử đầu trọc một quyền thôi. Chỉ thấy, nam tử đầu trọc nắm tay phải đã bắt đầu ngưng tụ tu vi, quyền còn chưa hình ra, quyền phía trên ẩn chứa quyền kình đã xé rách hư không. Nhưng nghe được nam tử đầu trọc lưng bên trên truyền đến ba, một tiếng vang trầm, một thanh trường kiếm ở trên lưng nứt toa ra. Giang Trạm Ý liền nhìn lấy trong tay trường kiếm chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, lộ ra thần sắc kinh hãi. Vừa mới nàng từ sau đánh lén nam tử đầu trọc, thật không nghĩ đến, một kiếm kia đánh xuống, giống như là bổ vào thép tấm phía trên, sau cùng xếp lại là kiếm của nàng. Mà nam tử đầu trọc lại không có phản ứng sau lưng kẻ đánh lén, hắn giơ lên nắm tay phải, giống như mang theo 10.000 tấn chi lực, hướng Quách Duyệt bề ngoài đánh tới. Chỉ nghe là một thanh âm vang lên. Nam tử đầu trọc nắm đấm không có đánh đến Quách Duyệt bề ngoài phía trên, mà chính là đánh vào một thanh trường kiếm trên thân kiếm. Mà chuôi này đột nhiên ngang chen vào trường kiếm, chủ nhân mang theo một đỉnh mũ rơm, mặc lấy áo ngắn quần dài, rất nhỏ hơi quẩn lên ống quần phía trên lại vẫn dính lấy một điểm bùn. Trường Tôn tiền bối. Giang Trạm Ý liền giống như nhìn đến cứu tinh đồng dạng kích động hô. Trường Tôn vô danh mỉm cười, xin lỗi các vị, bởi vì ta vừa chạy trở về cho ta ruộng rau phun nông dược, cho nên tới trễ một chút. Chương 65. Thanh đồng quan chương 65, thanh đồng quan giết chết Phong Vân Hàn hung thủ cũng là người này sao? Trường Tôn vô danh ánh mắt bén nhọn nhìn hướng nam tử đầu trọc nói, ít nhất là đồng lõa. Trung tử Kỳ nói ra, hắn vừa mới quyền quyền muốn mạng của ta, cũng không phải người lương thiện, không chừng trên thân đã gánh vác lấy rất nhiều cái nhân mạng. Quách Duyệt đang khi nói chuyện, lại phun một ngụm máu đi ra. Hắn bây giờ vẫn mang trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu là Trưởng Tôn vô danh đến chậm một bước, hắn đã mệnh tang tại chỗ. Hiểu rõ. Trưởng Tôn vô danh nói xong, thân hình đột nhiên động, trường kiếm trong tay kéo ra liên tiếp sắc bén kiếm chiêu, hắn mang lấp lóe, mang theo vô hình tu vi uy áp, nam tử đầu chọc lại không hề sợ hãi, không tránh không né, một đôi thiết quyền múa đến quyền ảnh trung điểm, mỗi một cái đều tình chuẩn đánh vào Trưởng Tôn vô danh trên lưỡi kiếm. Hiển nhiên, nam tử đầu chọc tu vi cũng không tại Trưởng Tôn vô danh phía dưới. Đột nhiên, Trưởng Tôn vô danh cùng nam tử đầu chọc kéo ra một khoảng cách, thân hình phù giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia nam tử đầu trọc, không có tóc nam nhân, ngươi thực lực không tệ, đáng giá ta Trưởng Tôn vô danh nghiêm túc. Nam tử đầu trọc lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ta bất quá là một cái quản gia mà thôi. Chỉ thấy Trưởng tôn vô danh giơ ngang lên trường kiếm trong tay của hắn, trong hai tròng mắt trận có hỏa quang chợt trợn. Cháy lên đi, thương rừng ngục hỏa. Chợt một tiếng, tôn vô danh trường kiếm trong tay phảng phất bị nhen lửa phong hỏa, trong chốc lát phun ra hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt toàn bộ thân kiếm bị liệt hỏa bao khỏa, nóng rực ngọn lửa tùy ý nhảy lên, chói mắt hỏa quang khiến người không cách nào nhìn thẳng. Lập tức, trưởng tôn vô danh cầm kiếm lăng không hướng nam tử đầu chọc bổ hạ một đạo hỏa diễm kiếm khí, nam tử đầu chọc đánh ra một đạo quyền kình, có hổ chi hình quyền kình lại trực tiếp dập tắt hướng hắn đánh tới hỏa diễm kiếm khí. Ngay sau đó, trưởng tôn vô danh thân hình bay thấp, cầm hỏa diễm trường kiếm cùng nam tử đầu chọc lại lần nữa giao phong lên. Trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải, cái này đầu nói nam, tu vi lại cùng trưởng tôn tiền bối bất phân cao thấp, mà hắn còn tự xưng bất quá là biệt thự kia quản gia, cái kia biệt thự này chủ nhân chẳng phải là càng thêm lợi hại. Quách Duyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sau hắn biệt thự. Nhưng đột nhiên, một đạo mạnh mẽ trùng kích từ bên trong biệt thự bắn ra. Cẩn thận! Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ rất có ăn ý đồng thời kết trận, tại Giang Trạm Y đi cùng Trung Đại Bảo trước đó kết xuất một cái phòng ngự bình chướng, miễn cưỡng chặn đạo này trùng kích dư kình. Tại đạo này trùng kích phía dưới, ngôi biệt thự kia đã biến thành hư vô, dấu ở cửa sổ đều phong kín trong biệt thự người, cũng đều triển lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Âu Dương Thứ nằm trên mặt đất, trên người có nhiều chỗ trọng thương, tại hắn đứng đối diện một cái vóc người khô gầy, tóc mai bạc trắng lao nhân, giữa lông mày có mấy phần cùng Âu Dương Thứ rất giống. Lao nhân kia đoán chừng cũng là Âu Dương Thứ phụ thân Âu Dương Kiên. Mà tại hai người phụ tử bọn hắn phía trên lại đứng thẳng lấy một bộ thanh đồng quan. Trong quan tài đồng ẩn ẩn phát ra một tia quỷ dị yêu lực, là yêu khí bị đạo. Quách Duyệt cùng bên cạnh Trung Tử Kỳ nói ra, cái kia trong quan tài đồng trang lấy hẳn là cái nào đó yêu vật, thực sự quá quỷ dị. Trung Tử Kỳ mi đầu cao lại nói. Lúc này, nam tử đầu chọc đột nhiên từ trưởng tôn vô danh giao phong bên trong rút ra đi ra, chạy đến cái kia lão nhân tóc trắng trước người, hơi hơi cúi người chào nói, lão gia, thực sự xin lỗi, lần này tới đối thủ rất mạnh, ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào xử lý sạch bọn hắn. Không sao, dù sao bọn hắn hôm nay đều phải chết tại cái này, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Lão nhân tóc trắng mặt không chút thay đổi nói. Sau đó, lão nhân nhìn hướng Âu Dương Thứ, nghịch tử, ngươi hôm nay cũng phải chết, không giết ngươi, ta không cách nào cùng thánh chủ bàn giao. Ha 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 ha. Âu Dương Thứ ngửa mặt lên trời cười nói, ta đã sớm không muốn sống, chỉ cần có thể đem ngươi, các ngươi còn có ngươi. Âu Dương Thứ đột nhiên hướng về giữa không trung bộ kia thanh đồng quan giận hô, ngươi đầu này muốn chướng yêu ngư, nếu có các ngươi cho ta đệm thi cơ sở, ta hôm nay tử tại cái này cũng đáng. Ngươi nghịch tử này, hiện tại thế mà còn dám đối thánh chủ vô lễ. Âu Dương Kiên hướng Âu Dương Thứ quát lớn, lập tức hắn lại hướng thanh đồng quan túi người chào nói, thánh chủ, ta nhi tử đối ngươi như thế ngỗ nghịch, ta hiện tại liền đi giết hắn, lấy cầu được ngươi khoan dung. Âu Dương Kiên nói xong tay phải đã nắm một đạo thủy thương, hướng Âu Dương Thứ ném mạnh mà đi. Nhưng gặp một đạo hỏa diễm phục đến, đem thủy thương từ đó bổ ra, lửa cùng nước chạm vào nhau ở giữa, lộ ra trưởng tôn vô danh tâm kia kiên nghị mặt, ta trưởng tôn vô danh có thể không cho phép bất luận kẻ nào tại dưới mí mắt ta giết người. Âu Dương Kiên ánh mắt chuyển mà rơi vào trưởng tôn vô danh trên thân, vậy ta liền giết ngươi. Không sai, nếu muốn giết rơi cái này bất kỳ người nào, nhất định phải đều trước hết giết ta. Trưởng tôn vô danh khẽ cười nói, cái kia cũng bất quá thuận tay sự tình thôi. Âu Dương Kiên khoẹt miệng hơi hơi dương lên, sau lưng nhất thời hiện bảy chuôi thủy thương. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên tầng mây chồng chất, một tiếng long minh thanh âm chợt đến, vang vọng chân trời. Chỉ nghe đến cái này âm thanh long minh thanh âm, mọi người liền biết rõ người tới là người nào. Là Lôi Long Khương Ngọc Lâu. Quách Duyệt bọn người ngẩng đầu nhìn lên trời, vô cùng kích động. Khương Ngọc Long thế mà cũng tới, cũng may mắn hắn tới. Nếu không chỉ bằng vào Quách Duyệt bọn người, cùng trưởng tôn vô danh còn thật chấn không được bây giờ tràng diện này. Sau đó, tử lôi hạ xuống, thiên địa kinh biến. Toàn cầu tu sĩ bảng đứng đầu bảng Khương Ngọc Long chậm chậm theo đám mây mà rơi, Lôi Long vòng quanh người. Khương Ngọc Lâu, hắn thế mà cũng tới. Âu Dương Kiên cau mày lấy, hắn tựa hồ cũng cảm thấy đại sự không ổn. Bây giờ sự tình phát triển đã không tại hắn có thể trưởng không cục diện. Ha 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 ha, Khương Ngọc Lâu rốt cuộc đã đến, vì đem hắn dẫn tới, ta mới giết cái kia Phong Vân Hàn. Âu Dương Thứ cười nói, nguyên lai đây đều là nguyên lịch từ này gây nên, ngươi thật muốn hủy chúng ta Âu Dương gia, ngỗ nghịch thánh chủ đến tình cảnh như thế. Âu Dương Kiên mười phần tức giận nói, không sai, ta chính là muốn hủy các ngươi. Âu Dương Thứ lảo đảo từ dưới đất bò dậy, ta làm đây hết thảy, ta giết Phong Vân Hàn, ta dẫn lửa thiêu thân, chính là vì để lửa này cũng đốt tới trên đầu của ngươi, đốt tới đầu kia yêu ngư trên đầu. Nguyên lai cái này Âu Dương Thứ chỗ lấy giết Phong Vân Hàn, lại là vì muốn kéo phụ thân hắn cùng nhau đi chết. Quách Duyệt trong lòng suy đoán nói, hắn giờ khắc này suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Âu Dương Thứ tại Phong Vân lệnh trên thi thể lưu lại rõ ràng như vậy dấu vết, đoán chừng thì là cố ý để cầm kiếm tự hoài nghi đến trên đầu của hắn, mà hắn chỗ lấy về sau còn trước mặt mọi người giết thần nộ công ty chủ quản, cũng là vì tự bạo thân phận. Hóa ra đây hết thảy đều là do ở Âu Dương Thứ cùng Âu Dương Kiên hai cha con này ở giữa mâu thuẫn đưa tới. Thế nhưng Âu Dương Thứ trong miệng nâng lên yêu ngư lại là một cái dạng gì tồn tại? Đầu này yêu ngư cần phải thì tồn tại ở bộ kia trong quan tài đồng, mà cái kia Âu Dương Kiên lại là xưng hô đầu kia yêu ngư làm thánh chủ. Theo như cái này thì bọn hắn phụ tử ở giữa mâu thuẫn chủ yếu bắt nguồn từ đầu này yêu ngư. Quách Duyệt tự nhiên chính là bắt đầu hiếu kỳ, bọn hắn trong miệng nói tới yêu ngư đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Chương 66, tay nâng hổ cá nữ nhân. Chương 66, tay nâng hổ cá nữ nhân. Nhưng gặp Khương Ngọc Lâu một tay phất lên, một đạo tử lôi đánh rớt, bao phủ lại cả ngôi biệt thự kết giới hồn nhiên phá diện. Tại Khương Ngọc Lâu xuất hiện trước đó, cái này đạo kết giới liền đã bị trưởng tôn vô danh bổ ra một lỗ hổng. Đến cá nhân nói cho ta biết, ai là Âu Dương Thứ? Khương Ngọc Lâu ở trên cao nhìn xuống hướng mọi người hỏi. Ta là. Âu Dương Thứ ngẩng đầu lên nói, Phong Vân Hàn chính là ngươi giết? Khương Ngọc Lâu lại hỏi,
không sai, là ta giết, cũng là ta cho ngươi phát truyền âm phủ, để ngươi tới nơi đây.
Âu Dương Thứ trả lời,
ta đây liền có chút không hiểu rõ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết.
Khương Ngọc Lâu khẽ cau mày nói, sinh tử đối với ta mà nói, sớm đã không quan trọng gì, ta sở dĩ còn sống tạm đến hôm nay, bất quá là muốn biết rõ ràng một vấn đề thôi.
Âu Dương Thứ nói ra,
vấn đề gì?
Khương Ngọc Lâu hỏi,
phụ thân ta thường nói với ta, bây giờ xếp tại toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng bị kia, tại chúng ta thánh chủ trước mặt, cũng bất quá như con kiến hơi nhỏ bé, cho nên ta vẫn muốn biết, phụ thân ta lời ấy là thật là giả.
Âu Dương Thứ nói ra,
nghịch tử, thế mà còn ở lại chỗ này hồ ngôn loạn ngữ.
Âu Dương Kiên đột nhiên làm có dễ, ngự sử sau lưng bảy trôi thủy thương bắn về phía Âu Dương Thứ. Thế nhưng bảy đạo thủy thương cách Âu Dương Thứ trước người còn có một trượng chi cách lúc liền bị một đạo lôi đỉnh đánh nát vì bọt nước.
Âu Dương Thứ giết ta đồ đệ, ta là muốn tự tay giết hắn vì đồ đệ của ta báo thù, không có ta cho phép, người nào cũng không thể động đến hắn.
Khương Ngọc Lâu thanh âm từ trên trời truyền đến.
Khương Ngọc Lâu, nếu là ta nhi tử giết ngươi đồ đệ, ta bây giờ liền đem hắn giao cho ngươi xử lý, việc này dễ tính.
Âu Dương Kiên cùng Khương Ngọc Lâu nói ra.
Hiển nhiên, Âu Dương Kiên tự biết không phải Khương Ngọc Lâu đối thủ, cho nên hắn cũng không muốn tại cái này cùng vị này toàn cầu đệ nhất lên bất luận cái gì phân tranh.
Ta cần gì ngươi đến giao người, con trai ngươi mệnh ta tùy thời đều có thể lấy đi, bất quá ta hiện tại ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi nhi tử nói cái kia thánh chủ đến tuột cùng là người phương nào, bây giờ lại ở nơi nào?
Khương Ngọc Lâu nói ra.
Ngay tại bộ này trong quan mục.
Âu Dương Thứ chỉ hướng lơ lửng ở giữa không trung bộ kia thanh đồng quan nói.
Nghịch tử, ngươi câm miệng cho ta.
Âu Dương Kiên lại lần nữa hướng Âu Dương Thứ quát lớn.
Nhưng chỉ nghe ầm.
Một tiếng vang thật lớn.
Thanh đồng quan tại một đạo sắc bén chân khí phía dưới phá vỡ đi ra.
Trong quan tài chi vật rốt cục triển lộ ở trước mặt mọi người.
Chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệnh, trắng gấm quấn mục đích nữ nhân bỗng dưng lập giữa không trung.
Nữ nhân chỉ mặc một bộ đơn bạc màu trắng áo đôi ngắn, nửa người dưới giống như đều không mặc gì, còn bản chân để trật tự.
Nàng gái kia mang theo thuần bạch thủ sáo, hai tay dâng một cái màu đen hồ cá.
Tiểu Ánh.
Âu Dương Thứ hướng cái kia bưng lấy hổ cá nữ nhân hô,
nhưng nữ nhân giống như hoàn toàn nghe không được thanh âm của hắn, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ giếng cổ không vận sóng.
Tiểu Ánh, Tiểu Ánh.
Âu Dương Thứ vẫn tại hô hoán nàng, tuy nhiên hắn cũng biết, hắn sẽ không lại đạt được nàng bất kỳ đáp lại, mà nước mắt đã mơ hồ cặp mắt của hắn.
Nữ nhân này, thì là các ngươi nói tới thánh chủ.
Khương Ngọc Lâu lộ ra vẻ mặt không thể tin nói,
không, bản tôn mới là ngươi muốn gặp vị kia thánh chủ.
Thanh âm lại theo nữ nhân hai tay dâng hổ cá bên trong truyền ra.
Hồ cá bên trong chứa lấy nước hiện lên đỏ tươi chi sắc, giống như máu tươi, mà Khương Ngọc Lâu lúc này cũng mới chú ý tới, trong hồ cá lại bơi lên một đầu cá diếp. Mà đầu kia cá diếp bụng cá phía trên còn khảm một tấm trắng bệnh mặt người mặt nạ.
Một đầu nho nhỏ yêu ngư thế mà còn dám tự xưng cái gì thánh chủ, thật sự là thật là tức cười.
Khương Ngọc Lâu khỏe miệng nhếch lên một cái, lôi long, đầu này yêu ngư thử ngươi.
Lượn quanh tại Khương Ngọc Lâu chung quanh đầu kia lôi long chính là mở ra miệng lớn, hướng trong tay nữ nhân hồ cá phun ra một đạo lôi điện.
Nhưng chỉ gặp đầu kia yêu ngư trong miệng phun ra một giọt nước, mà giọt này nho nhỏ giọt nước thế mà hoàn toàn thu nạp ở lôi long trong miệng phun ra lôi điện.
Ồ,
Khương Ngọc Lâu lộ ra một chút ngoài ý muốn, ngươi đầu này yêu ngư xem ra bản sự không nhỏ.
Khó trách ngươi dám nói rằng cái gì thánh chủ, vậy liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không thật xứng với cái này xưng hào.
Sấm sét kích.
Khương Ngọc Lâu tay phải nhấc lên một chút, chỉ thấy một vệ tử quan quanh quẩn, một thanh tử tử lôi ngưng tụ thành trường kích bỗng dưng hiện hiện, kích thân lưu chuyển lên sắc bén địa quang.
Lập tức hắn không chút do dự đem cái kia thanh tản ra khủng bố uy áp lôi kích hướng trong tay nữ nhân hổ cá ra sức ném xuống.
Chỉ thấy hồ cá bên trong ngư yêu lại lần nữa mở ra cái kia miệng cá, ngay sau đó một đạo nhỏ nhắn lại ẩn chứa lực lượng kinh người thủy kiếm theo miệng cá bên trong bắn ra.
Đạo này thủy kiếm như mũi tên xẹt qua hư không, ở giữa không trung cùng cái kia phi tốc đánh tới lôi kích đầm vang chạm vào nhau.
Trong chốc lát thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động, cả hai giao phong chỗ bắn ra kinh khủng pháp lực như mãnh liệt thủy chiều hướng bốn phía vỡ bờ, không khí bốn phía đều tùy theo vặn vẹo biến hình.
Khương Ngọc Lâu lúc này lộ ra thần sắc kinh hãi đến, nội tâm đoán thầm nói, đầu này tiểu yêu cá thế mà có thể nhận ở ta đạo này lôi kích.
Rất nhanh, lôi kích cùng cái kia đạo tiểu thủy kiếm đều đang kịch liệt trong đụng chạm từng khúc nứt toát, hóa thành vô số nhỏ vụn quang ảnh, tiêu tán ở không trung.
Lúc này, đầu kia ngư yêu lại bắt đầu há mồm nói chuyện, "Khương Ngọc Lâu, bản tôn thừa nhận ngươi tại cái này thời đại là một cái không tầm thường tu sĩ, nhưng cũng giới hạn tại thời đại này thôi. Rất nhanh, ngươi thì sẽ biết, bọn hắn tại sao lại tôn xưng bản tôn vì thánh chủ, mà đến cái kia một ngày, ngươi cũng sẽ xưng hô như vậy bản tôn."
Nghe đến lời này, Khương Ngọc Lâu hai con ngươi trừng trừng, tức giận nói, ngươi con cá con này yêu, lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện muốn chết.
Nha.
Khương Ngọc Lâu tay phải bỗng nhiên giơ cao, trong chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, mây đen cuộn cuộn, trên trời sấm sét đều hội tụ ở lòng bàn tay của hắn.
Khương Ngọc Lâu nắm đoàn kia ẩn chứa thiên địa uy áp sấm sét, hướng về hồ cá phương hướng ra sức ném đi, nhưng đột nhiên, chói mắt kim quang bỗng nhiên tại hồ cá phía trước sáng lên, giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, vững vàng chặn cái kia đạo tử lôi.
Không chỉ có như thế, Âu Dương Kiên cùng biệt thự quản gia nam tử đầu chọc trên thân đồng dạng xuất hiện một vệt sáng bao phủ.
Khương Ngọc Lâu, bản tôn cũng không phải là địch nhân của ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn cùng bản tôn luận bàn một phen, bản tôn sẽ như ngươi mong muốn, nhưng không phải là tại hôm nay.
Ngư yêu nói ra, để tỏ lòng bản tôn đối ngươi cũng không có ác ý, sát hại ngươi đổ đệ hung thủ, cái này Âu Dương Thứ liền giao cho ngươi đến xử trí.
Vừa dứt lời, bưng lấy hồ cá nữ nhân, Âu Dương Kiên cùng biệt thự quản gia đều tại chùm sáng kia bên trong nháy mắt biến mất, lập tức chùm sáng cũng tiêu tán không thấy.
Tiểu Ánh, Tiểu Ánh. Âu Dương Thứ sắc mặt đột biến, thân hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, hướng về nâng hồ cá nữ nhân biến mất phương hướng khàn cả giọng hô hoán, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Bọn hắn thế mà chạy. Quách Duyệt dẹp xong kiếm trong tay, Trung Tử Kỳ đôi mi thanh tú nguy chỗ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đầu này ngư yêu đến cùng là lai lịch gì à? Chẳng những mở miệng cuồng vọng, mà lại thực lực còn ra kỳ mạnh, thế mà có thể cùng Khương Ngọc Lâu đối lên mấy chiêu. Mà Quách Duyệt lúc này lại là quay người cất bước hướng lấy Âu Dương Thứ đi đến, trong miệng thì thào nói ra, còn tốt, hung thủ không có chạy. Âu Dương Thứ mới là cái này hai lên án mạng hung thủ, chỉ cần có thể bắt Âu Dương Thứ quy án, bọn hắn cầm kiếm người nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đến mức ngư yêu cùng cái kia cổ quái bưng lấy hồ cá nữ nhân là lai lịch gì, tạm thời đều cùng bọn hắn cầm kiếm tự không quan hệ. Chương 67. Nàng là ta muội muội chương 67, nàng là ta muội muội lúc này, Âu Dương Thứ cả người co quắp ngồi dưới đất, một bộ sinh không thể yêu biểu lộ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Quách Duyệt đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn nói ra, Âu Dương Thứ, ta là cầm kiếm người Quách Duyệt, chúng ta hoài nghi ngươi tuần tự giết Phong Vân Hàn cùng Thạch Lỗi hai vị tu sĩ, hiện tại muốn chính thức bắt ngươi. Sau đó, Quách Duyệt dùng tỏa linh khảo khảo ở Âu Dương Thứ. Toàn bộ quá trình bên trong, Âu Dương Thứ không có phản kháng chút nào. Quách Duyệt bọn người đem giết người hung phạm Âu Dương Thứ mang về cầm kiếm tự thẩm vấn. Khương Ngọc Lâu là cái thủ quy của người, cho nên hắn thực tế cũng không có cưỡng ép muốn đối Âu Dương Thứ vận dụng tư hình, mà chính là rất hợp tác đem Âu Dương Thứ giao cho cầm kiếm tự đến xử lý. Hắn chỉ đưa ra một cái yêu cầu, chờ Âu Dương Thứ chấp hành tử hình cái kia một ngày, hắn muốn tới tràng xem hình. Bởi vì Khương Ngọc Lâu ở đây án quá trình bên trong hết sức giúp đỡ, đặc cấp cầm kiếm người trưởng Tôn Vô Danh đưa ra muốn cho Khương Ngọc Lâu ban phát một cái dũng cảm thị dân phần thưởng cờ thưởng. Khương Ngọc Lâu rất hữu hảo cho trưởng Tôn Vô Danh tụ một món giữa, sau đó liền bay mất. Lúc này, Thiên Hạo thành phố cầm kiếm tự phòng thẩm vấn bên trong, Âu Dương Thứ bị mặc lên tòa linh khảo, ngồi tại trên một cái ghế. Bởi vì hắn tu vi cực cao, lại là cực kỳ nguy hiểm tội phạm giết người, cho nên hắn không chỉ có bị mặc lên tòa linh khảo, hắn phần lưng còn bị đánh vào 7 viên phong linh đinh. Lúc này, Âu Dương Thứ toàn thân tu vi bị phong, đã cùng một phạm nhân không khác. Phụ trách thẩm vấn Âu Dương Thứ chính là Quách Duyệt cùng Trung Tử Kỳ hai vị này cầm kiếm người. Âu Dương Thứ giống như là một bộ không có linh hồn thể xác giống như, tê liệt trên ghế ngồi, Quách Duyệt chính là cùng hắn nói ra, muốn uống chút gì không, chúng ta nơi này có cà phê cũng có vui vẻ. Âu Dương Thứ im miệng không nói. Vậy chúng ta liền thẳng vào chính đề đi, ngươi tại sao muốn giết Phong Vân Hàn cùng Thạch Lỗi? Quách Duyệt lại hỏi. Âu Dương Thứ vẫn là không nói câu nào. Ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng không nói, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Quách Duyệt hung ác lên mặt đến, chúng ta cái này còn nhiều hình pháp đối phó ngươi loại này không hợp tác nghi phạm, tóc nước, ghế hùm, kẹp ngón tay, điện thoại sổ ghi chép đệm ở ngực ném đại truy, ta cũng như thế một dạng cho người phía trên. Có thể Âu Dương Thứ nhưng như cũng một câu cũng không nói. Ai nha, ngươi thật cho là ta nói đùa với ngươi đây. Quách Duyệt có chút tức giận kéo cao ống tay áo, một bộ chuẩn bị làm một vố lớn bộ dáng. Tiểu bánh là gì của ngươi? Trung Tử Kỳ đột nhiên ném ra một câu nói kia tới. Mà câu nói này dường như xúc động Âu Dương Thứ thân thể cái nào đó chốt mở, cái kia song giống như đã mất đi tất cả sinh cơ ánh mắt rốt cục xuất hiện một điểm ánh sáng. Tiểu bánh là muội muội của ta. Âu Dương Thứ nói ra. Thì cái kia bưng lấy hồ cá nữ nhân là muội muội của ngươi. Trung Tử Kỳ lộ ra một chút ngoài ý muốn. Không sai, nàng là muội muội của ta, cũng là trên đời này một cái duy nhất quý trọng thân nhân của ta. Âu Dương Thứ nói ra. Trung Tử Kỳ tự nhiên đã phát hiện, tiểu bánh cái đề tài này là duy vừa mở ra Âu Dương Thứ máy hát chìa khóa. Vậy ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng ngươi muội muội sự tình sao? Trung Tử Kỳ tiếp tục dọc theo cái đề tài này hỏi. Tiểu bánh không phải ta thân sinh muội muội, tại ta 9 tuổi năm đó, phụ thân ta thu dưỡng nàng, một năm kia nàng cũng mới 6 tuổi, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng đi trấn bên trong trường học đến trường, cùng một chỗ tan học, cùng đi quẩy bán quả vật mua nàng thích ăn nhất táo gai mảnh, nghỉ hè nghỉ đông, chúng ta liền sẽ cùng đi trong sông bắt cá, cùng một chỗ đến trong ruộng bắt tiết xanh. Âu Dương Thứ chậm rãi nói ra, nói về đoạn chuyện cũ này, trên mặt liền không có cảm giác vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, dường như những thứ này thời gian tươi đẹp vẫn ở trước mắt, chờ chúng ta đều đã lớn rồi về sau, phụ thân ta liền bắt đầu dạy cho chúng ta tu hành. Tiểu bánh tư chất so với ta tốt, không chỉ so với ta thông tuệ, cũng so ta chăm chỉ, nàng tuổi tác mặc dù so với ta nhỏ hơn, tu vi lại một mực dẫn trước tại ta, tu hành thời gian rất buồn tẻ cũng dài đằng đẵng, mà lại ta còn thường bởi vì tu vi của mình không đạt được phụ thân mong muốn mà bị phụ thân đánh đập, nhưng có tiểu bánh làm bạn với ta rất thỏa mãn. Ta khi đó liền là đang nghĩ, ta nếu là có thể cứ như vậy qua hết ta quãng đời còn lại, ta cũng coi là hạnh phúc đi. Có thể 3 năm trước đây, phụ thân ta lại đem đây hết thảy đều hủy, hắn lại đem tiểu bánh dâng hiến cho đầu kia yêu ngư. Âu Dương Thứ ngữ khí đột nhiên biến đến kích động lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, khàn cả giọng gầm thét lên, bọn hắn hủy tiểu bánh, cũng hủy ta. Đầu kia yêu ngư đến cùng là dạng gì tồn tại? Trung Tử Kỳ nắm lấy thời cơ, vội vàng hỏi. Ta cũng không biết nó là lai lịch gì, nhưng phụ thân ta đối với nó 10 phần tôn kính, lấy nó nghe lời răm rắp, tôn xưng nó là thánh chủ, phụ thân ta thậm chí đem tiểu bánh đều dâng hiến cho nó, để tiểu bánh biến thành một cái hoàn toàn mất đi tự mình khôi lỗi, hắn không xứng làm phụ thân ta, hắn cũng là một cái cầm thú. Âu Dương Thứ thanh âm bên trong, phẫn nộ cùng hận ý xen lẫn. Nhưng cái này đều là lỗi của ta. Ta không có bảo hộ hảo nàng, đều là lỗi của ta. Âu Dương Thứ bỗng nhiên lại lâm vào sụp đổ thức tự trách bên trong. Cho nên, ngươi giết Phong Vân Hàn, giết Thạch Lỗi, cũng là vì dẫn chúng ta tìm tới ngươi, dẫn Khương Ngọc Lâu ra mặt, giúp ngươi giết phụ thân ngươi cùng đầu kia yêu ngư. Trung Tử Kỳ hỏi. Không sai, ta là như vậy kế hoạch, ta là nghĩ đến, Khương Ngọc Lâu cùng phụ thân ta đánh bắt đầu thời điểm, ta có thể thừa dịp loạn cứu đi tiểu ánh, đáng tiếc ta vẫn là làm không được. Ta cứu không được tiểu ánh, ta chính là một cái phế vật, một cái buồn cười phế vật. Âu Dương Thứ vô cùng bi thương tự rêu nói. Cho nên, ngươi thừa nhận là ngươi giết chết Phong Vân Hàn cùng Thạch Lôi đúng không? Quách Duyệt lập tức hỏi.
Đúng, đều là ta giết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới phủ nhận cái này một điểm, các ngươi cứ lấy ta mệnh đi đến là được.
Âu Dương Thứ nói, giống như sinh không thể yêu giống như, nhắm hai mắt lại, lại tê liệt trên ghế ngồi.
Tốt, ta liền chờ ngươi nói câu nói này, thẩm vấn kết thúc.
Quách Duyệt nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn cùng Âu Dương Thứ loại này người lại rông dài. Chỉ cần Âu Dương Thứ chịu thừa nhận giết người, vụ án này cũng liền kết.
Đi, Tử Kỳ, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành có thể nghỉ ngơi thật tốt một trận.
Quách Duyệt đứng lên nói. Mà Trung Tử Kỳ ánh mắt lại còn tại Âu Dương Thứ trên thân, nàng cùng hắn nói ra, Âu Dương Thứ, ta biết ngươi rất yêu muội muội của ngươi, ngươi rất muốn cứu nàng, nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà giết người.
Ta giết đều là đáng chết người, mặc kệ là Phong Vân Hàn vẫn là Thạch Lỗi, bọn hắn phạm vào tội nghiệp đã đầy đủ bọn hắn chết đến 10 trở về, ta giết bọn họ là thế thiên hành đạo.
Âu Dương Thứ là nhắm mắt lại nói lời này. Trung Tử Kỳ cũng đứng lên, nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là giết người, thì coi như chúng ta cầm kiếm tự vương tha ngươi, vị kia toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ngươi đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết.
Làm Trung Tử Kỳ đi tới cửa chỗ lúc lại ngừng lại, quay đầu nói ra, nhưng chúng ta vẫn là sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cứu ra người muội muội.
Nước mắt đột nhiên theo Âu Dương Thứ cái kia hai mắt nhắm chặt bên trong chảy xuống, hắn thấp giọng nỉ non một câu, cảm ơn.
Chương 68. Tô Vân xuất sinh chương 68, Tô Vân xuất sinh vĩnh nghiệp bí cảnh.
Bí cảnh bên trong thời gian, trong chớp mắt lại là đi qua 5 tháng. Từ Huyền Yên cái bụng đã là giống bóng rổ lớn như vậy. Đương nhiên nàng bây giờ vẫn bước đi như bay, dù là lúc này để cho nàng đi bản sơn đảo hải, nàng cũng là dễ như trở bàn tay có thể làm được. Mà lại nàng toàn thân cao thấp, ngoại trừ cái bụng bụng vệ bên ngoài, địa phương khác cơ bản không có bởi vì mang thai mà nhiều sinh cái gì thì thừa. Những ngày này, Tô Diệp cơ bản mọi thời tiết hầu ở Từ Huyền Yên bên cạnh, làm việc nhà cũng là hắn toàn bao.
Muốn không, ngươi đi câu câu cá đi.
Từ Huyền Yên gặp Tô Diệp cả ngày ngồi tại nàng bên cạnh sững sờ, rất là nhàm chán bộ dáng, chính là cùng hắn nói như vậy nói, ngươi không cần thiết cả ngày đợi ở bên cạnh ta.
Không được, đếm lấy thời gian, ngươi cũng nhanh muốn sinh, nơi này lại không có người khác, ta phải thời khắc đợi tại bên cạnh ngươi mới có thể yên tâm.
Tô Diệp mười phần chân thành nói. Từ Huyền Yên khỏe môi hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười yếu ớt, cùng Tô Diệp nhẹ nói, ta cũng không phải cái gì nhu nhược phàm nhân nữ tử, sinh con bực này bực nhỏ, không làm khó được ta, ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Nàng dừng một chút, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, tiếp tục nói, chỉ là bởi vì chính ta cũng không có sinh con kinh nghiệm, chờ lâm một lúc, ta có thể hay không hoàn toàn khống chế ta linh lực của mình, cho dù là một tia linh lực tiết ra ngoài, đối ngươi cũng là chí mạng, cho nên tại ta sinh sản lúc, ngươi chẳng những không thể đợi ở bên cạnh ta, ngươi còn phải cách ta xa xa.
Vậy ta chẳng phải là cái gì đều không giúp được ngươi?
Tô Diệp hậm hực nói.
Ngươi có thể giúp ta muốn nghĩ tới chúng ta hải tử tên.
Từ Huyền Yên nói ra.
Tô Diệp ánh mắt sáng lên, cười nói, hải tử tên, ta ngược lại thật ra suy nghĩ kỹ mấy cái, chỉ là còn không biết muốn chọn dùng cái nào.
Lão bà, ta nói mấy cái tên cho ngươi nghe, ngươi tới giúp ta quyết định.
Được.
Từ Huyền Yên vui vẻ gật đầu nói.
Tô Diệp háng giọng một cái, nói tiếp, nếu như hải tử là nam, thì kêu Tô Thành Gió, Tô Chí Hảo, Tô Linh. Chờ một chút. Từ Huyền Yên vội vàng đưa tay đánh gãy Tô Diệp mà nói, không chi phí tâm tư muốn nam hải tên, ta cái này thai là nữ.
Làm sao ngươi biết là nữ?
Tô Diệp hiếu kỳ nói.
Từ Huyền Yên khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt mang theo ý cười, ta tất nhiên là có biện pháp biết đến.
Cũng thế, ngươi nhất định có thể biết, dù sao ngươi thế nhưng là cả nhân loại tu chân sử thượng. Tô Diệp dừng một chút, lập tức mặt mày hớn hở nói, đáng yêu nhất, lợi hại nhất nữ tu.
Từ Huyền Yên cười nhẹ lắc đầu, ta tại nhân loại tu chân sử thượng cũng không có tốt như vậy danh tiếng.
Những cái kia mắng nàng sách lịch sử, nàng tất nhiên là đều nhìn qua, đương nhiên nàng một mực xem thường.
Dù sao ở ta nơi này, lão bà ngươi chính là tốt nhất.
Tô Diệp cười nói,
ngươi hôm nay nói lời thế nào ngọt như vậy, ngươi khống chế một chút, ta hôm nay đường phần đều vượt chỉ tiêu đều.
Từ Huyền Yên giận trách,
nàng thực tế còn không phải rất thích hứng cùng Tô Diệp nói ngọt như vậy yêu đương.
Dù sao, nàng mới vừa vặn thói quen hắn gọi nàng lão bà,
nàng thật chống đỡ không được. Tô Diệp một bên gọi nàng lão bà đồng thời còn nói như vậy ngọt tình thoại,
có thể lão bà ngươi hôm nay cho ta ngọt phần đã sớm vượt chỉ tiêu.
Tô Diệp khoe miệng ngậm lấy một vệt cười xấu xa.
Lời này của ngươi là lại cho ta thêm đường.
Từ Huyền Yên mặt đống nhiên một mảnh đỏ bừng, muốn không?
Muốn không, ngươi vẫn là đi câu cá đi.
Mình còn không có thương lượng tốt nữ hải tử tên đâu, phải đem cái này chính sự làm.
Tô Diệp nói ra, nữ hải tử tên, ta cũng là suy nghĩ kỹ mấy cái, tỉ như, Tô Gia Hân, Tô Hân Vũ, Tô Ngữ Đỉnh. Chờ một chút.
Từ Huyền Yên thần sắc đột nhiên biến đổi, lại lần nữa đánh gãy Tô Diệp, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng khẩn trương, ta,
giống như sắp sinh.
Thật sao?
Tô Diệp mãnh liệt đứng lên, thần tình trên mặt đồng dạng mười phần bối rối cùng khẩn trương, ta đi trước giúp ngươi chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt đi.
Coi như hắn xoay người trong nháy mắt, Từ Huyền Yên đột nhiên nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh, nhất thời, Tô Diệp cảm thấy mình bị một cỗ nhu hòa lại lực lượng mạnh mẽ bao vây lấy, giống như một cái tên rời cùng giống như bắn ra ngoài, lại giống như ngồi tại một đóa bay thật nhanh tưởng bần phía trên, nhanh như điện chớp bay thẳng ra hơn ngàn mét xa. Sau đó, Tô Diệp thân thể vững vàng rơi vào ngoài ngàn mét cắt vàng mặt đất, cùng lúc đó, hắn còn chứng kiến chính mình quanh thân có màu vàng kim quang mang bay lên, đem hắn chăm chú bao phủ.
Từ Huyền Yên là lo lắng nàng tại sinh sản lúc sẽ có linh lực tiết ra ngoài từ đó làm bị thương hắn, lúc này mới đem hắn đưa đến ngoài ngàn mét, trả lại cho hắn chụp vào một cái hộ thuẫn. Nhà gỗ phương hướng bỗng nhiên tách ra cực kỳ lóa mắt quang mang,
phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều chiếu sáng.
A! Quang mang trung tâm truyền đến từ Huyền Yên một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Tô Diệp lập tức hướng về quang mang trung tâm phương hướng chạy tới. Chạy đến nửa đường lúc, Tô Diệp chính là nghe được quang mang trung tâm truyền ra trẻ sơ sinh cái kia vang dội tiếng khóc. Chỉ thấy, từ Huyền Yên ôm lấy một cái hoa hoa khóc lớn trẻ sơ sinh theo quang mang bên trong đi ra, trên mặt tràn ngập ôn nhu cùng từ ái. Nàng hướng về chính hướng hắn ra sức chạy tới Tô Diệp nói ra, "Tô Diệp, ta vừa mới cho con của chúng ta nghĩ đến một cái tên, nàng về sau liền cứ gọi Tô Vân đi." Cái này nữ hải thể nội mang theo Vân Nguyên chi tâm, từ Huyền Yên chỗ lấy cho nàng lên cái tên này, chính là muốn để cho nàng thời khắc nhớ lại cái này một điểm. Thiên Hạo thành phố chấp pháp cục. Chính Lai Minh rời đi Tiểu Hạo Giang về sau, chính là ngựa không dừng vó chạy đến thành phố trung tâm chấp pháp cục cho Tô Diệp báo nhân khẩu mất tích. Chấp pháp nhân viên lập tức liền điều lấy trường học giám sát đến xem, lại là phát hiện Tô Diệp giống như một mực không hề rời đi qua trường học. Chí ít tại có thể điều lấy video theo dõi bên trong, cũng không có hắn rời đi trường học hình ảnh. Đương nhiên, có thật nhiều góc chết là video theo dõi đập không đến. Tại Trịnh Lai Minh kiên trì phía dưới, chấp pháp nhân viên còn điều lấy Tiểu Hạo Giang phụ cận video đồng dạng không có phát hiện Tô Diệp thân ảnh. Đương nhiên, Tiểu Hạo Giang bên kia cũng là có thật nhiều góc chết là giám sát thiết bị đập không đến. Cho nên, liên quan tới Tô Diệp mất tích, cho đến trước mắt vẫn là một điểm manh mối cũng không có. Tại muộn phía trên lúc 7 giờ rưỡi, Trịnh Lai Minh còn bị hai cái chấp pháp nhân viên cho gọi vào một cái bên trong căn phòng nhỏ tra hỏi. Nguyên lai, Tô Diệp tiểu di mụ cũng báo cảnh sát, mà căn cứ trước mắt đã có tin tức đến xem, Tô Diệp đột nhiên mất tích, hắn Trịnh Lai Minh lại là thành hiểm nghi lớn nhất người. Dù sao, theo trường học điều mang tới màn hình giám sát đến xem, Tô Diệp từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua trường học, thậm chí hắn đều không hề rời đi qua túc xá lâu. Nếu là Tô Diệp đã ngộ hại, cái kia chấp pháp nhân viên tự nhiên sẽ hợp lý hoài nghi, thân là cùng phòng ngủ cùng phòng Trịnh Lai Minh là lớn nhất hiểm nghi hung thủ. Làm Trịnh Lai Minh ý thức được mình bị làm thành hoài nghi đối tượng lúc, đỏ mặt tía hai thay mình tranh luận nói, các ngươi không phải là hoài nghi ta giết Tô Diệp à? Tại chúng ta trong túc xá không, tại toàn bộ trường học, trên một số ta cùng Tô Diệp quan hệ tốt nhất, thân thiết nhất, ta làm sao có thể sẽ hại hắn đâu, mà lại nếu như là ta giết hắn, ta như thế nào lại như vậy ngu xuẩn chủ động chạy tới báo án đâu, đúng hay không? Ngồi Trịnh Lai Minh đối diện một cái nữ chấp pháp viên từ tốn nói, tại chúng ta làm qua đông đảo trong vụ án, có không ít hung phạm thì là giả vờ người vô tội chủ động chạy tới báo án, y đồ lẫn lộn tầm mắt. Chương 69. Ba ba về nhà ăn cơm chương 69. Ba ba về nhà ăn cơm cùng các ngươi tại cái này tự dưng hoài nghi ta, còn không bằng mau chóng nghĩ biện pháp đi liên hệ với từ tích thu nữ nhân này. Trịnh Lai Minh nhìn thẳng chấp pháp nhân viên, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, tìm tới nàng hẳn là có thể biết Tô Diệp hạ lạc. Chấp pháp nhân viên thần sắc nghiêm túc, khẽ gật đầu nói, chúng ta sẽ liên hệ nàng. Đối Trịnh Lai Minh thẩm vấn rất nhanh liền kết thúc, dù sao lần này chỉ là đơn giản hỏi ý, chấp pháp cục trước mắt còn cũng không có đem Trịnh Lai Minh liệt vào chính thức người hiểm nghi. Trịnh Lai Minh theo chấp pháp cục đi ra lúc, đã là màn đêm thâm trầm, kim đồng hồ lặng yên chỉ hướng 9 giờ rưỡi tối. Hắn khi tiến vào chấp pháp cục trước đó, chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế mà lại trở thành sát hại Tô Diệp nghi phạm. Đi tại hối hả trên đường phố, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu là Tô Diệp một mực cũng không tìm tới, hắn chẳng phải là cả một đời đều phải có cái này hiểm nghi. Tô Diệp, ngươi có thể nhất định muốn bình an trở về a. Trịnh Lai Minh yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Ngày thứ hai chạm vào tối. Lúc này cách Tô Diệp mất tích đã qua 7-10 giờ. Tô Diệp lớp 12 lớp nhóm. Đã từng lớp trưởng phản đối toàn nhóm nói, Tô Diệp di mụ vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói Tô Diệp ở trường học mất tích, nhanh 3 ngày, đều liên lạc không được, trước mắt đã báo cảnh sát, Tô Diệp di mụ muốn nhờ ta đến trong nhóm hỏi một chút, nhìn xem trong nhóm có ai có thể biết Tô Diệp hành tung. Nguyên bản yên lặng lớp nhóm, lập tức thì náo nhiệt lên. Ta trước mấy ngày tại Thiên Hạo thành phố cao hàng khách sạn có nhìn thấy qua Tô Diệp. Chu Gia Minh tại trong nhóm đầu nổi bong bóng nói, chúng ta xem như ngẫu nhiên gặp đi, ngày ấy, ta là tại cao hàng khách sạn Hào Hoa Bao Gian ăn cơm. Tô Diệp người mặc phục vụ viên phục trang, bưng đồ ăn bản vào cửa cho chúng ta phục vụ, ta mới đầu đều không có nhận ra hắn, ngươi nói cái này có khéo hay không, ăn một bữa cơm còn có thể gặp được một cái làm phục vụ viên cao trung đồng học, khi đó, ta còn muốn mời hắn ngồi xuống một miếng ăn đâu, có điều hắn có chút ngượng ngùng cùng chúng ta ngồi cùng bàn, đoán chừng là có chút tự ti đi. Chu Gia Minh có mang tính lựa chọn thuật lại cùng ngày ngẫu nhiên gặp, đến mức ngày ấy, hắn tại Tô Diệp trong tay ăn quả đắng sự tình, hắn tại trong nhóm là không nhắc tới một lời. Vậy các ngươi về sau còn có liên hệ sao? Lớp trưởng hướng Chu Gia Minh hỏi. Chu Gia Minh tại trong nhóm trả lời, sau khi cơm nước xong, chúng ta lại ngẫu nhiên gặp, vẫn là tại trong khách sạn đầu, lúc đó ta định cao hàng khách sạn một gian phòng, tại khách sạn lầu 18, cũng là ở một đêm phải trả 3.8 vạn loại kia phòng tổng thống, ngươi đoán làm gì, ta thế mà tại lầu 18 cũng gặp phải Tô Diệp, nhưng hắn một cái nho nhỏ phục vụ viên, thức nhắm cửa hàng quy định, hẳn là không thể đợi tại lầu 18, Chu Gia Minh miêu tả sinh động như thật, lúc đó ta thuận tiện kỳ, Tô Diệp, tại sao lại xuất hiện tại lầu 18 đâu, cái kia lúc nhìn ánh mắt của ta cũng có chút né tránh bất an, giống như làm cái gì đối lý sự tình giống như. Đột nhiên hắn trước mặt cái gian phòng kia phòng truyền ra thanh âm một nữ nhân kia hô mau vào đi nghe thanh âm, cái này tuổi của nữ nhân cũng không nhỏ, tại nữ nhân kia cách lấy cánh cửa gọi hàng về sau, Tô Diệp rất nhanh liền túi đầu đi vào gian kia phòng, còn ở bên trong vội vàng đóng cửa phòng lại. Đến mức Tô Diệp ở bên trong cùng nữ nhân kia đang làm những gì, ta cũng không tiện hỏi hắn, đồng học nhóm cũng không muốn không làm gì tốt suy đoán. Chu Gia Minh thêm mắm thêm muối tự thuật một phen, hiển nhiên tận lực dẫn đạo người khác đi nghĩ, Tô Diệp tại khách sạn gian phòng là cùng một cái lão nữ nhân tiến hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền sắt giao dịch. Đương nhiên hắn không có nói, cái kia lão nữ nhân kỳ thực có nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, bởi vì nói như vậy sẽ chỉ làm người hâm mộ Tô Diệp. Bất quá, có một chút hắn đúng là nói đúng, tại khách sạn gian phòng bên trong cùng Tô Diệp ước hẹn đúng là một cái niên kỷ nữ nhân rất lớn, dù sao từ Huyền Yên phòng bệnh, như tăng thêm nàng phàm nhân chi thân thời tuế nguyệt, nàng đều có hơn 10 tuổi. Chu Gia Minh tại trong nhóm lần này phát biểu, giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên hòn đá nhỏ, kích thích tầng tầng gợn sóng, rất nhiều người một cách tự nhiên chính là bắt đầu hướng cái nào đó không phương diện tốt đi mơ màng, trong nhóm cũng có mấy người lúc đó cũng tại Cao Hàn khách sạn, bao quát Tạ Tử Đình, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn tại trong nhóm thay Tô Diệp làm sáng tỏ vài câu. Tô Diệp sẽ không phải là bị một cái lao nữ nhân cho bao dưỡng đi. Trong nhóm một cái nam đồng học trực tiếp biểu đạt ra hắn phỏng đoán. Rốt cục có người dám đệ nhất cái đưa ra suy đoán này về sau, trong nhóm lập tức chính là được nhiều người ủng hộ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta trước kia coi là Tô Diệp người này rất đơn thuần, rất có lòng cầu tiến, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà làm ra loại sự tình này. Tô Diệp là một điểm đường quanh co cũng không muốn đi à, dựa vào phú bà, thiếu phấn đấu 30 năm à. Cái kia Tô Diệp lần này mất tích, có thể hay không cùng cái kia thần bí bao dưỡng hắn phú bà có quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì bị phú bà từ bỏ, cho nên nhảy sông tự sát? Cũng có thể là hắn muốn băng cái kia phú bà, sau đó bị phú bà mua hung cho xử lý. Mắt thấy trong nhóm ngôn luận càng ngày càng không hợp thói thường, càng ngày càng mất khống chế, lớp trưởng lập tức chặn lại nói, tốt, đại gia không muốn đối Tô Diệp việc riêng tư của cá nhân lại suy đoán lung tung, chúng ta bây giờ thảo luận trọng điểm là, có thể hay không có biện pháp tìm tới mất tích Tô Diệp. Lập tức, hắn lại phản đối một chút Chu Gia Minh hỏi, cái kia lại về sau đâu, các ngươi còn có liên lạc hay không? Chu Gia Minh trả lời, lớp trưởng, ngươi cũng là biết đến, ta bình thường rất bận rộn, chẳng những muốn mỗi ngày tu luyện, còn muốn cùng rất nhiều tu tiên đại lao xã giao lưu, không có thời gian dư thừa đi xử lý trong đám bạn học cũ nhân tế tới lui. Nói thật, ta hiện tại thẳng hối hận, muốn là lúc trước ta nhiều một chút quan tâm Tô Diệp, cho hắn một điểm trên tâm lý cùng vật chất phía trên chống đỡ, hắn hiện tại khả năng liền sẽ không mất tích đi, ai, hy vọng hắn có thể gặp dư hóa. Lành đi. Lớp trưởng sau cùng tại trong nhóm nói ra, Tô Diệp di mụ hiện tại rất lo lắng, cho nên trong nhóm có ai biết Tô Diệp tin tức lời nói, phiền phức trước tiên liên hệ ta, cảm ơn mọi người. Lúc này, với nghiệp bí cảnh, một đầu cá rô phi nhảy ra mặt nước, lập tức bị dây câu kéo tới trên bờ. Tô Diệp đem đầu này cá rô phi theo lưới câu phía trên gỡ xuống, sau đó bỏ vào nước trong thùng. Không hơn phân nửa giờ, trong thùng nước đã tràn đầy cá. Sau đó, Tô Diệp đổi lại mới mồi câu, tại hắn dự định lại đem lưới câu ném vào trong hồ nước lúc, sau lưng lại chuyển tới một đạo mại thanh mại khí thanh âm, ba ba, về nhà ăn cơm, mụ mụ kêu. Tô Diệp xoay người lại, chính là nhìn đến một cái một tuổi tiểu nữ hài, mặc một bộ màu vàng nhạt nát váy hoa, khuôn mặt đỏ bừng. Cái này nữ hài chính là nữ nhi của hắn Tô Vân, bất quá mới một tuổi, đã sẽ đi biết nhảy, hơn nữa còn sẽ nói rất nhiều lời. Được rồi, về đi ăn cơm. Tô Diệp gật đầu cười, đưa tay sờ sờ tiểu Tô Vân cái đầu nhỏ. Cá, ba ba, bên trong tốt nhiều cá. Tiểu Tô Vân chỉ thùng nước, dường như phát hiện cái gì chuyện thần kỳ, chừng lấy một đôi mắt to sáng ngời. Ừm, đây đều là ba ba câu cá, ba ba lợi hại đi. Tô Diệp khoe khoang nói. Ba ba lợi hại, ba ba, ta giúp ngươi xách cái này. Tiểu Tô Vân sung phong nhận việc, muốn giúp Tô Diệp nhấc lên cái kia tràn đầy cá thùng nước, có thể nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thùng nước đều không nhúc nhích tí nào. Ôi, quá nặng đi, ba ba, vẫn là ngươi tới đi. Tiểu Tô Vân rất nhanh liền từ bỏ. Sau đó nàng còn giang hai tay ra, làm nũng nói, ba ba, ôm một cái. Tốt, ba ba ôm ngươi. Tô Diệp ôm lấy Tiểu Tô Vân, còn có thể dành tay cầm cần câu cùng thùng nước. Sau cùng, Tiểu Tô Vân chẳng những không có rút một tay, chính mình ngược lại trả lại 20 tuổi lao phụ thân thêm mệt mỏi. Chương 70. Chúng ta có thể đi ra chương 70, chúng ta có thể đi ra. Tô Diệp ôm lấy Tiểu Tô Vân về tới nhà gỗ trước. Hắn hiền thê từ Huyền Yên đã ở trên bàn cơm bày đầy một bàn thức ăn ngon. Có xào gà, muối cá, ngọt chua vịt, còn có hầm ngỗng. Hôm nay là cái gì tốt thời gian à, nhiều món ăn như vậy, ngươi còn đem mình duy nhất một đầu ngỗng lớn đều đem linh như đều. Tô Diệp nhỏ hơi lườm mở mắt, sợ hãi than nói, hôm nay đúng là ngày tháng tốt. Từ Huyền Yên cười nhạt nói, Tiểu Tô Vân nhìn đến một cái bàn này thức ăn ngon, đã có chút không kịp chờ đợi, tại Tô Diệp trong ngực dây rồi lấy, ba ba, mau buông ta xuống. Tô Diệp cương chiều cười cười, tự nhiên minh bạch nữ nhi lúc này phạm thèm nghiện, chính là đội vàng đem nàng bỏ trên đất. Tiểu Tô Vân hai chân vừa rơi xuống đất, liền chạy cái kia ngỗng lớn chân đi, nhưng làm nàng cái kia mập mạp tay nhỏ cũng nhanh đụng phải ngỗng chân lúc, lại bị một cái trắng nón như ngọc thon dài tỉ mỉ tay cho vỗ vỗ, rửa tay đi. Tiểu Tô Vân hơi hơi một quyền miệng, cảm thấy có ném một cái ném bị quất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rút tay trở về. Nàng đã hiểu được, phụ thân lời nói nàng có thể không nghe, dù sao nàng nũng nịu một chút là có thể đem phụ thân cho lừa dối đi qua. Có thể lời của mẫu thân, nàng là nhất định phải nghe. Đừng nhìn nàng vừa mới đầy một tuổi, lại sớm đã minh bạch tại cái này gia đình bên trong địa vị sắp xếp. Xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên là trước mắt nàng vị này thân mang một mạc quần áo, tóc ưu nhã bàn ở sau, quanh thân tản ra mẫu nghi uy nghiêm xinh đẹp bụ mụ. Mà xếp ở vị trí thứ hai, thì là nàng cái kia 20 tuổi ra mặt, ngày bình thường thích nhất câu cá lao phụ thân. Đến mức nàng Tô Bần, chỉ có thể khuất tại thứ ba. Mà hàng cuối cùng cũng là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng là nàng nuôi một cái chó vàng nhỏ, chân ngắn ngắn, chạy còn không có nàng nhanh. Nhưng thực tế đầu này chó vàng nhỏ lại là một cái yêu lực không thua gì cựu vĩ xích đồng yêu hồ quyền yêu. Cái kia quyền yêu tại 10 vạn năm trước bị từ Huyền Yên thuần phục sau vẫn bị khóa ở thiên giao trạng bên trong. Tô Vân vẹn vẹn 7 tháng đại lúc, chính là có thể đi có thể nhảy, bên người thiếu cái bạn chơi, từ Huyền Yên mới đưa cái này quyền yêu phong xuất, cho Tô Vân coi làm sủng vật nuôi. Đương nhiên, cái này quyền yêu đã bị từ Huyền Yên hoàn toàn phong yêu lực, nhìn qua cùng phổ thông tiểu cầu không có gì khác biệt. Đúng, trước tiên cần phải rửa tay mới có thể ăn cơm. Tô Diệp cũng bổ thêm một câu. Lão đại trong nhà cùng lão nhị đều lên tiếng, Tô Vân cái này lão tam tự nhiên không thể không phục. Nàng lập tức quay người, hướng bạc nước phương hướng chạy tới. Thầy xong tay về sau, nàng đội vội vàng vàng chạy về đến, mục tiêu rõ ràng, tay phải lại lần nữa chạy một cái béo khỏe ngỗng lớn chân mà đi. Cái này ngỗng chân trước cho mụ mụ ăn, muốn cảm giác tạ mụ mụ cho chúng ta làm tốt như vậy một bàn đồ ăn. Tô Diệp đúng lúc đó cùng tiểu Tô Vân nói ra, "Mụ mụ, cho ngươi ăn." Tiểu Tô Vân cũng ngoan ngoãn nghe lời, đem trong tay ngỗng chân trước cho đến từ Huyền Yên trong chén, sau đó lại trượt cho mình trong chén cầm sau cùng một cái ngỗng chân. "Ngươi ăn đi." Từ Huyền Yên lại là đem cái kia ngỗng lớn chân bỏ vào Tô Diệp trong chén, lập tức nàng lung lay trong tay đang ấm, "Ta tương đối thích hợp ăn cái này, một cái bàn này đồ ăn, vốn chính là chỉ cho cha con các người hai chuẩn bị." Nàng nhẹ nhàng mở ra đang ấm, hướng trong bát của mình đổ năm viên thuốc. Tô Diệp cũng biết, hắn bà lão này thế nhưng là một cái cực kỳ tự hạn chế người, từ trước tới giờ không tham ăn nhân gian mỹ thực, cũng khó trách nàng tại 10 vạn năm trước liền có thể trở thành quét ngang một thời đại ngon nhân. "Vậy cảm ơn lão bà kẹp cho ta ngỗng chân." Tô Diệp cười nói, cầm lấy ngỗng chân gặm một miệng lớn về sau, dừng một chút, lúc này lộ ra sợ hãi than thần sắc, "Ăn ngon cực kỳ, lão bà chủ nghệ lại tiến bộ." Từ Huyền Yên nhếch miệng mỉm cười, lập tức vê lên trong chén một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Tô Diệp ăn hết ngỗng chân về sau, ngẩng đầu nói ra, "Đúng rồi, lão bà, ngươi mới vừa cùng ta bảo hôm nay là ngày tháng tốt. Vậy rốt cuộc là cái gì tốt thời gian?" Từ Huyền Yên ánh mắt khẽ nhìn lướt qua một bên chính chuyên tâm gặm ngỗng chân Tô Vân, nhẹ nói nói, "Cơm nước xong xuôi ta lại cùng ngươi nói." Tô Diệp lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, "Được." Không hơn phân nửa giờ, Tô Diệp cùng Tô Vân đối với hai cha con chính là gió cuốn mây tan giải quyết đầy bàn thức ăn, trong đó bảy thành công lao quy về Tô Vân. Tô Diệp thường xuyên kinh thán nàng sức ăn, tựa như là thao thiết giống như, mới đầu hắn thường sẽ khuyên nàng không muốn ăn quá nhiều, sợ nàng đem cái bụng cho ăn quá no. Nhưng Từ Huyền Yên cùng hắn nói ra, để cho nàng ăn đi, nàng cần ăn nhiều như vậy. Muốn đến Từ Huyền Yên cần phải so với hắn hiểu rõ hơn bọn hắn nữ nhi này, dù sao Tô Vân kế thừa một bộ phận nàng gen, là ma đầu chi nữ, so với bình thường người sức ăn lớn một chút cũng là bình thường. Từ đó về sau, Tô Diệp cũng liền không lại quên nàng, cứ việc để cho nàng rộng mở cái bụng ăn. Tốt no bụng ư? Sau khi ăn xong, Tô Vân nhấc lên quần áo một góc, lộ ra nàng cái kia tròn vo bụng nhỏ, vẫn đưa tay hướng bụng trên mặt có tiết tấu đập mấy nhịp, một bộ hài lòng bộ dáng. "Tiểu Vân, đi đút một chút tiểu hoàng đi." Từ Huyền Yên nhẹ giọng cùng tiểu Tô Vân nói ra. "Được rồi." Tiểu Tô Vân giòn tan lên tiếng, chính là nhặt lên mấy khối bắt một bên xương cốt bỏ vào nàng trong bát của mình, sau đó bưng lấy chạy đến tiểu hoàng đầu kia. Chó vàng nhỏ lúc này chính ghé vào nhà gỗ cái khác dưới một thân cây, chính híp mắt ngủ gật, làm nó phát giác một cái nhân loại tiểu hài bưng lấy một chén xương cốt hấp tấp hướng nó chạy tới lúc, liền hơi hơi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lười biếng. "Tiểu hoàng, đây đều là đưa cho ngươi, nhanh ăn đi." Tiểu Tô Vân cầm chén bỏ vào chó vàng nhỏ trước mặt, trên mặt tràn đầy mong đợi đủ cười. Chó vàng nhỏ liếc một cái xem thường, ánh mắt bên trong tràn đầy hiềm nghi, lộ vẻ đối cái này một chén bị người ăn sạch thịt xương cốt không có chút nào hứng thú. Nhớ nó cho ra, tại 10 vạn năm trước cũng là chế bá một phương yêu vương, hà yêu thích ăn này nhân loại cặn bã thừa xương. Sau đó, nó 10 phần lạnh lùng đem đầu liếc đi sang một bên. Có thể nó cái kia 10 phần bén nhạy cái mũi lại là nghe thấy được một cỗ băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị, cỗ này sát khí liền đến từ phía sau nó, đến từ vị kia nữ nhân đáng sợ trên thân thể của nó lúc này run rẩy, bỏ xuống trong lòng cái kia còn thừa không có mấy yêu vương tôn nghiêm, ngoan ngoãn ngậm lên trong chén xương cốt bắt đầu ăn, còn phải giả bộ như ăn 10 phần cao hứng bộ dáng. Không có cách nào à, lúc này không giống ngày xưa, nó bây giờ đã bị vị kia nữ ma đầu thuần phục, vào biên chế thành một tên xã súc lúc này trên thân lớp vị nồng đậm, nơi nào còn có ngày xưa yêu vương phong thái. Bây giờ nhiệm vụ của nó cũng là bồi tốt vị này ma đầu chi nữ, nếu là hầu hạ không tốt, trọng chủ tử không cao hứng, chính mình lại muốn bị nhốt vào tối tăm không ánh mặt trời thiên giao tràn bên trong. Lúc này trên bàn cơm chính là còn lại Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên hai người. Tô Diệp ngay tại bắt tay vào làm thu thập trên bàn bắt đũa, dù sao đồ ăn là Từ Huyền Yên làm, khắc phục hậu quả công tác liền phải đến phiên hắn tới làm. "Chúng ta hôm nay liền có thể rời đi nơi này." Từ Huyền Yên đột nhiên bất thình lình cùng Tô Diệp nói ra. Tô Diệp động tác đột nhiên trì trệ, giống như cả người hóa đá đồng dạng. Hắn tựa hồ cũng nên quên, nơi này chỉ là bọn hắn một nhà ba người ở tạm chi địa, sớm muộn có một ngày là muốn rời khỏi. "Cái gì thời điểm rời đi?" Tô Diệp kinh ngạc nhìn hỏi, ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra một tia không muốn, một tia đối với chỗ này quyến luyến. "Hoàng hôn thời điểm." Từ Huyền Yên nhẹ nói nói, lập tức ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa tiểu Tô Vân trên thân, "Chúng ta đến mang nữ nhi cùng nhau rời đi, trở lại chúng ta nguyên bản sinh hoạt thế gian kia." Chương 71. Sau khi rời khỏi đây sẽ làm hôn lễ. Chương 71. Sau khi rời khỏi đây sẽ làm hôn lễ. Tự Từ Huyền Yên sinh hạ Tô Vân về sau, tại Vĩnh Nghiệp Bí Cảnh bên trong đã qua một năm sinh hoạt, bọn hắn một nhà ba miệng qua rất đơn giản, cũng rất vui vẻ. Dù sao tại bí cảnh bên trong, toàn bộ thế giới cũng chỉ có bọn hắn ba người, không cần xử lý bất luận cái gì vô bị quan hệ nhân mạch. Có thể rời đi nơi này về sau, một số hiện thực vấn đề, nhất định phải thật tốt thương thảo một chút. Đặc biệt là Tô Vân vấn đề, Tô Diệp đến nghĩ rõ ràng làm như thế nào cùng hắn bạn thân giải thích, hắn đột nhiên nhiều một cái một tuổi nữ nhi vấn đề. Từ Huyền Yên cũng là bởi vì vấn đề này, mới cố ý trước đem Tô Vân sai khiến mở, lại ngồi xuống cùng Tô Diệp thật tốt nói một chút. "Chúng ta sau khi ra ngoài, lập tức thì kết hôn đi." Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. "Đồng ý." Từ Huyền Yên cũng không lề mề chậm chạp, không chút do dự đáp ứng. Dù sao, nàng cho Tô Diệp sinh cái nữ nhi, đã là cố định sự thật, nàng cái kia cho nữ nhi một cái hoàn chỉnh gia đình. Nhưng nàng đột nhiên nhíu mày, nói tiếp, "Có thể vấn đề ở chỗ, chúng ta tại cái này bí cảnh bên trong thời gian là qua 3 năm lâu, nhưng bên ngoài thế giới bất quá chỉ mới qua 3 ngày, chờ rời đi cái này về sau, ngươi làm sao cùng thân nhân của ngươi bằng hữu giải thích, ngươi vô duyên vô cớ nhiều một cái một tuổi nữ nhi. Đây đúng là một cái không tốt cùng người giải thích sự tình. Tô Diệp Mi đầu cũng chăm chú vặn ở cùng nhau. Dù sao hắn chỉ biến mất 3 ngày, đột nhiên mang theo một cái một tuổi nữ nhi trở về, cái này đổi người nào đến xem đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ muốn cùng người nói, Tô Vân chỉ là chúng ta nhận nuôi? Có thể ta cũng không muốn dạng này. Tô Diệp trong giọng nói mang theo rất nhiều không đành lòng, nếu là cùng ngoại nhân nói, Tô Vân là hắn cùng Từ Huyền Yên nhận nuôi nữ nhi, đối Tô Vân tới nói quá không công bằng. Ta cũng không muốn để bất luận kẻ nào coi là, nàng không phải chúng ta thân sinh nữ nhi, Từ Huyền Yên nói ra, dù sao cái này thế giới, ngoại trừ người, không có người biết thân phận chân thật của ta, ta cũng không ngại tại từ tích thu cái này bình thường người thân phận phía dưới có một cái thân sinh nữ nhi, cho nên, vấn đề ở chỗ, ngươi làm như thế nào cùng thân nhân của ngươi cùng bằng hữu giải thích, ngươi không hiểu có một cái một tuổi nữ nhi ruột thịt chuyện này. Kỳ thật, muốn biên một cái giải thích hợp lý, cũng không phải rất khó. Tô Diệp hai mắt hơi mở, dường như nghĩ thông suốt cái gì, lão bà, ngươi tại lên đại học trước đó, là sinh hoạt tại thành thị nào? Thiên Hạo thành phố, tự mình lấy từ tích thu cái thân phận này sinh hoạt bắt đầu, thì theo chưa rời đi qua Thiên Hạo thành phố. Từ Huyền Yên hồi đáp, vậy thì dễ làm rồi, bởi vì ta thân nhân duy nhất ngay tại Thiên Hạo thành phố, cho nên tại lên đại học trước đó, ta cũng là thường xuyên đến Thiên Hạo thành phố đến xem ta tiểu di mụ. Tô Diệp mỉm cười, nói tiếp, vậy chúng ta liền là có thể cùng người giải thích nói, ta cùng ngươi tại 2 năm trước cũng đã nhận biết, còn vụng trộm yêu nhau, Tô Vân nữ nhi này, chính là chúng ta tại 1 năm trước, tại lên đại học trước đó, liền đã sinh hạ hải tử. Ngươi nói, lời giải thích này làm được thông không? Từ Huyền Yên nhẹ gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi cảm thấy dạng này có thể giải thích rõ, vậy liền được, ta sẽ phối hợp ngươi. Tại Từ Huyền Yên xem ra, sau khi rời khỏi đây, muốn cho Tô Vân lại bổ sung một cái hợp pháp xuất sinh chứng minh cũng không khó, dù sao hiện nay tu chân liên minh lao đại đều là nàng nô tài. Nàng chỉ cần cho vị tiên nô tài gọi điện thoại, Tô Vân sự tỉnh thì có thể làm được thỏa mãn. Cái kia đến lúc đó, ngươi có thể được đổi ta cùng đi gặp ta di mụ, lấy ta lão bà thân phận. Tô Diệp khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Ta đều có thể, thời gian ngươi an bài là được. Từ Huyền Yên không có nói ra dị nghị. Sau đó chúng ta cùng nhau về Trạm Hải thành phố, tại sang năm trước, liền đem hôn lễ làm. Có thể, vẫn là câu nói kia, ngươi cứ việc an bài, ta sẽ hết sức phối hợp ngươi. Từ Huyền Yên khẽ cười nói. Vậy được rồi, lão bà, kết hôn ngày ấy, ngươi thì chỉ cần ở buổi tối động phòng lúc một chút động một cái là được, sự tình khác toàn bộ giao cho ta đến làm. Tô Diệp cười nói. Từ Huyền Yên nhíu mày, lộ ra một vẻ trêu chọc ý vị, thì ngươi thân thể kia, ngươi còn muốn ta cho ngươi động một cái? Ngươi có thể chịu nổi à? Đương nhiên có thể à, không phải vậy chúng ta nữ nhi Tô Vân làm sao tới, trước đây chúng ta không phải đã có cái này thành công án lệ sao? Tô Diệp cười nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia tự hào. Nhìn em ngươi có thể, đây còn không phải là bởi vì ta phối hợp tốt, cùng ta cho ngươi ăn những đan dược kia công lao. Từ Huyền Yên một bộ ta vốn là đều không muốn chọc thủng ngươi biểu lộ. Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên ở giữa, cũng liền chỉ làm cái kia một lần. Mẹn mẹn một lần liền sinh Tô Vân, từ đó về sau, lại không thử qua. Cái kia chúng ta kết hôn đêm đó, chỉ cần cùng lần trước như thế, làm đủ chuẩn bị công phu, chúng ta hẳn là có thể tiến hành động phòng A. Tô Diệp thăm dò tính mà hỏi thăm. 10 vạn năm trước những cái kia từng sống ở Từ Huyền Yên cái này nữ ma đầu uy hiếp phía dưới, mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày các tu sĩ, đoán chừng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, tại 10 vạn năm sau một ngày, lại có một phàm nhân nam tử, dám chủ động cùng vị này nữ ma đầu đưa ra tới sinh hoạt vợ chồng sự tình yêu cầu. Nhưng gặp vị này nữ ma đầu cũng không có lộ ra tức giận thần sắc, giữa lông mày thậm chí mang theo một tia nụ cười như có như không, được, đều tùy ngươi. Ta sớm cho ngươi lại luyện một số đỉnh tốt đan dược, giúp ngươi thối luyện một chút gân cốt của ngươi, nàng lời nói đột nhiên dừng lại, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, có điều, đến mức đến lúc đó, ngươi có thể hay không tại trên người của ta, thật tốt phát huy ngươi thành thạo một nghề, thì nhìn chính ngươi. Tốt, đến lúc đó ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó, tận lực không cho lão bà ngươi thất vọng. Tô Diệp khẽ cười nói. Tô Diệp trong lòng tất nhiên là có lòng tin, dù sao, so sánh với hắn cùng Từ Huyền Yên lần thứ nhất, hắn hôm nay thuộc tính lại tăng mạnh rất nhiều, thân thể tự nhiên cũng là mạnh rất nhiều. Gần 2 năm qua, thuộc tính chi quả sản lượng có thể nói là hết sức kinh người. Bây giờ, hắn mới nhất thuộc tính như sau: khí huyết 1070, tinh thần lực 1879. Hắn khí huyết giá trị đã cao đến 1 vạn, hắn cường độ thân thể đã cùng một tên tạo thiên cảnh tu sĩ tương đương. Toàn cầu tu sĩ 500 cường thấp nhất cánh cửa cũng là tạo thiên cảnh. Bây giờ Tô Diệp đã là có thể đạt tới lên bảng thực lực. Tô Diệp có dạng này cường độ thân thể, lại thêm Từ Huyền Yên cho hắn ăn đan dược, mà nàng lại phong tỏa pháp lực mình cho tự thân ngoài định mức tăng thêm đợt tình huống phía dưới, hắn là có lòng tin tại một đêm kia triệt để thỏa mãn nàng. Thừa dịp bây giờ cách hoàng hôn thời điểm, còn có một chút thời gian, ta phải cùng nơi này thật tốt cáo biệt. Tô Diệp đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn hướng cách đó không xa một phương hồ nước. Hắn lớn nhất không bỏ được hẳn là cái ao nhỏ này đường. Lúc này, Thái Dương đã bắt đầu dần dần ngã về tây, cách hoàng hôn đoán chừng còn có không đến 3 giờ. Cái này bí cảnh bên trong cũng là có tứ quý luân hồi, ngày đêm thay đổi. Mà đây đều là Từ Huyền Yên sử dụng pháp thuật đến diễn hóa. Bởi vì Từ Huyền Yên muốn cho Tô Vân trưởng thành tại một cái cùng nhân gian chỗ tương tự. Thì liền trên đỉnh đầu Thái Dương, nơi này tất cả một hoa một cỏ, hắn tạo vật giả đều là Từ Huyền Yên. Mà tại hoàng hôn tiến đến về sau, Tô Diệp chính là đến cùng hắn lão bà, hắn hài tử rời đi cái này thế ngoại đảo nguyên chi địa. Chương 72. Hắn thế nào lại là Tô Diệp đâu? Chương 72. Hắn thế nào lại là Tô Diệp đâu? Tô Diệp cầm lấy một cái nhỏ nhắn hành lý, đưa cho Tô Vân, "Tiểu Vân, chúng ta hôm nay liền muốn dọn đi thành bên trong đi ở, cực kỳ lâu đều sẽ không trở về, ngươi có cái gì muốn mang đi, chính là thả tại dương hành lý này bên trong đi. Chúng ta thật muốn đi trong thành ở." Tiểu Tô Vân ánh mắt lập tức trừng tròn trịa, lập tức đầu nàng chuyển hướng từ Huyền Yên đầu kia, tựa hồ là muốn từ trong gia đình lão đại cái kia bên trong đạt được càng thêm quyền uy đáp án. "Đúng vậy, chúng ta đều muốn đem đến trong thành đi ở." Từ Huyền Yên nghiêm túc gật đầu nói, "Nhanh đi thu thập ngươi đồ vật đi." "Được rồi." Tô Vân hưng phấn mà nguyên địa lên nhảy vài cái, ánh mắt bên trong tràn đầy đối đại thành thị chờ đợi. Tô Diệp tự nhiên đã sớm cùng Tô Vân miêu tả qua trong thành thế giới là cái dạng gì, tại nàng não hải bên trong cũng có một thứ đại khái hình tượng. Tô Vân đem chính nàng thích nhất đồ chơi cùng nàng mấy bộ y phục tuần tự cất vào trong dương, sau cùng nàng lại vẫn đếm thử đem chó vàng nhỏ đều nhét vào nàng cái dương kia bên trong. Dù sao, Tiểu Hoàng mới là nàng rất muốn nhất mang đi bạn chơi. "Go go go." Tiểu Hoàng dãy rủa lấy kêu to, cái kia nho nhỏ hành lý đã không cách nào cho phía dưới nó. "Ba ba, chứa không nổi Tiểu Hoàng, ngươi nhanh đến giúp đỡ, ba ba." Tô Vân phát hiện nhét vào Tiểu Hoàng về sau, hành lý căn bản là không khép được, chính là chỉ có thể hướng nàng lao phụ thân xin giúp đỡ. "Tiểu Hoàng không cần nhét vào cái dương, đợi chút nữa ta lấy con chó dây thừng nắm nó là được rồi." Tô Diệp đem Tiểu Hoàng theo trong dương ôm đi ra. "Ba ba, vậy ngươi nhớ đến cầm đầu to điểm dây thừng." Tô Vân mở to một song thanh tịnh mắt to nói. "Ừm." Tô Diệp nhẹ gật đầu. Về phần hắn chính mình, không có quá nhiều cần mang đi hành lý, ngoại trừ mấy bộ y phục, duy nhất muốn mang đi chính là cái kia một cái cần câu. Dù sao căn này cần câu bồi bạn hắn rất lâu, mà cái kia mấy bộ y phục cùng hắn trên người bây giờ mặc cái này một thân áo sơ mi trắng dựng nghỉ dưỡng quần dài đều là từ Huyền Yên cho hắn. Hắn nguyên lai xuyên thấu tới cái kia một thân, sơ tại một năm trước thì cho vùi vào cắt vàng bên trong. Đương nhiên, bộ kia đã một điểm lượng điện cũng không có, hoàn toàn không mở được máy điện thoại di động, hắn cũng sẽ mang đi. Mà một cái nho nhỏ túi hành lý liền đã có thể toàn bộ trang lên hắn muốn mang đi đồ vật. Đã đến giờ. Từ Huyền Yên đột nhiên ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, sau đó lại đi đến Tô Vân bên cạnh, ôm lấy nàng. "Tiểu Vân, ngươi trước ngủ một hồi chờ ngươi tỉnh ngủ, ngươi liền đến trong thành." "Thế nhưng là mụ mụ, ta hiện tại tuyệt không." "Không buồn ngủ à?" Tô Vân chỉ cảm thấy không hiểu bối rối đánh tới, rất nhanh chính là nhắm mắt lại, nặng nề ngủ đổ vào Từ Huyền Yên trong ngực. Từ Huyền Yên ôm lấy Tô Vân, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệp, ánh mắt bên trong mang theo rất nhiều ôn nhu. "Tô Diệp, chúng ta phải đi về." "Ừm." Tô Diệp nhẹ gật đầu, xốc hắn lên chính mình tiểu túi hành lý cùng Tô Vân bày tại trên mặt đất hành lý. Đột nhiên, màu vàng kim quang mang tại quanh người hắn bay lên, đem hắn chăm chú bao phủ. Từ Huyền Yên cùng Tô Vân, cùng đầu kia chó vàng nhỏ trên thân đồng dạng có kim quang bao phủ. Tô Diệp biết, những ánh sáng này sẽ mang bọn hắn một nhà ba miệng rời đi chỗ này bí cảnh. Lập tức, hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng nhà gỗ nhỏ, muốn sau cùng lại nhìn một chút, bọn hắn đã từng nhà. Lúc này, nhân gian vực, Thiên Hạo thành phố, đào viên chợ đêm. Màn đêm treo trên cao, đào viên trong chợ đêm lại là đèn đuốc sáng trưng, biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. Trịnh Lai Minh một thân một mình ngồi tại một cái sạp đồ nướng bên trong. Hắn một thân tử khí, sắc mặt đỏ ửng, trước mặt trên bàn lộn xộn bày lấy mười mấy hộp trống không lon địa. Trước đây, hắn chưa từng có thử qua uống như vậy nhiều kiểu. Tại nay thiên lúc chiều, chấp pháp cục người liền tới Trịnh Lai Minh túc xá, Tô Diệp di mụ cũng tới. Tô Diệp đồ vật, Trịnh Lai Minh một mực không hề đọc qua. Thậm chí Tô Diệp trên bàn cái kia laptop cũng đều còn mở, bởi vì Tô Diệp thiết trí vĩnh không giấc ngủ, cho nên màn hình như cũ lóe lên, hắn hình ảnh còn dừng lại tại một bộ điện ảnh tạm dừng trong hình. Đây là một bộ thuần túy phim tình yêu, cũng không có bất kỳ cái gì động tác kịch. Trùng hợp tạm dừng hình ảnh chính là nam nữ chủ chia tay một màn, cái này dường như ẩn ẩn báo hiệu lấy cái gì. Có lẽ cũng là tình cảnh này, thật sâu xúc động Tô Diệp nội tâm bi thương, sau cùng thậm chí đánh tan hắn đối nhau tất cả chờ mong, từ đó ngu xuẩn lựa chọn từ bỏ chính mình sinh mệnh. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ hết thảy tất cả đều là có dấu vết mà lần theo. Trịnh Lai Minh lòng tràn đầy hối hận, hắn hôm nay luôn luôn nhịn không được đang nghĩ, đêm hôm đó nếu là hắn có thể cẩn thận một điểm, có lẽ liền có thể phát giác được Tô Diệp dị dạng địa phương. Dù sao, Tô Diệp trước kia thế nhưng là xưa nay không nhìn không có thêm động tác kịch phim tình yêu. Rõ ràng như vậy dị thường hành động, hắn làm sao lại không thể phát hiện đâu? Hắn Trịnh Lai Minh vốn là có thể ngăn cản trận này bi kịch phát sinh, nhưng hôm nay hết thảy đều đã chậm. Mà chấp pháp cục người cũng không có ở trong túc xá tóc hiện chỗ nào khả nghi, trong túc xá cũng không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết. Sát vách túc xá người cũng nói, đêm đó cũng không nghe thấy Tô Diệp cùng Trịnh Lai Minh có lên bất luận cái gì tranh chấp thanh âm. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Trịnh Lai Minh không phải dẫn đến Tô Diệp mất tích hung thủ, hắn hiểm nghi cơ bản bị rửa sạch. Nhưng Trịnh Lai Minh cũng không có vì vậy mà cảm thấy chút nào vui sướng. Dù sao hắn tốt bạn cùng phòng đến bây giờ sống chết không rõ. Trịnh Lai Minh muốn cho Tô Diệp di mụ đem Tô Diệp một số quý giá đồ vật trước lấy về, nhưng Dương Hâm Dung cự tuyệt làm như vậy, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc Tô Diệp còn sống, nàng muốn bảo trì Tô Diệp đồ vật y nguyên ở chỗ này. Bởi vì tại Tô Diệp trường học, không phát hiện được bất luận cái gì có quan hệ Tô Diệp mất tích manh mối, liên quan tới Tô Diệp đi hướng điều tra chính là lâm vào thế bí, dường như đi vào một đầu không có ra miệng ngõ cụt. Đối mặt dạng này không có chút nào tiến triển cục diện, mặc kệ là Dương Hâm Dung vẫn là Trịnh Lai Minh đều làm xong dự tính xấu nhất. Tối nay, Trịnh Lai Minh tại chợ đêm này sạp đồ nướng bên trong, liền lấy một đĩa thịt nạc xào phở cùng nửa đánh hầu sống, thì uống mười mấy lon bia vào trong bụng. Hắn trước kia rất chán ghét uống rượu, cũng cho là mình tửu lượng rất nhạt, mấy cái lon bia liền có thể say. Nhưng làm tối nay hắn tranh thức muốn mua say lúc, lại là phát hiện mình thế mà như vậy có thể uống. "Lão bản, cho ta đến bình rượu trắng." Trịnh Lai Minh ngang tàng nói. Uống bia không say nổi, hắn chính là muốn thử một chút uống trắng. Một chén rượu trắng ngửa đầu uống hết, đốt hắn cổ họng mắt nóng bỏng. Ngay sau đó, hắn lại liên tiếp làm hai chén. Chậm rãi, tiểu kình tới về sau, hắn chính là cảm thấy ánh mắt dần dần mê ly lên, nhìn người tựa hồ cũng có chút nặng ảnh. Hắn dùng lực vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, lại vẫn lay động một cái đầu. Đồng nhiên, hắn tựa hồ thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại. Tô Diệp. Hắn trong ánh mắt thân ảnh, thân hình cao lớn thẳng tắp, có rộng lớn hai vai, tay trái mang theo một cái dương hành lý cùng một cái túi hành lý, tay phải chăm chú nắm một nữ nhân tay. Mà nữ nhân này trong ngực ôm lấy một cái tiểu nữ hài. Nghiêm chỉnh là ấm áp hòa thuận một nhà ba người cảnh tượng. Tại cái này một nhà ba người sau lưng còn theo một đầu chân ngắn chó vàng nhỏ. Chính Lai Minh lộ ra một vẻ cười khổ, quả nhiên là uống nhiều rượu, thấy không rõ lắm, hắn thế nào lại là Tô Diệp đây. Chương 73. Cho lão tử xin lỗi chương 73. Cho lão tử xin lỗi. Trịnh Lai Minh sát vách bàn ngồi lấy 5-6 đại hán, bọn hắn ngay tại chơi một loại gọi là khoác lát xúc sắc trò chơi, chơi khí thế ngất trời, nguyên một đám kêu mặt đỏ tới mang hai. Cùng Trịnh Lai Minh một bàn này cô đơn chức bóng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đột nhiên, siêu một tiếng, một viên xúc sắc bay đến Trịnh Lai Minh trên bàn, còn một cách vô tư đã rơi vào hắn ly rượu trước mặt bên trong. Đã uống say 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 Trịnh Lai Minh, lại bị tình cảnh này triệt để đốt lên lửa giận trong lòng, hắn hoắc một chút đứng lên, thân thể lung lay chậm rãi, thật vất vả ổn định thân hình về sau, liền la hướng về phía sắt vách bàn la lớn, hắn a. Hắn a người nào không có mắt, hướng lao tử chén rượu bên trong ném xúc sắc, cho lão tử đứng lên. Xoát xoát xoát. Sắt vách bàn sáu đại hán lại cùng một chỗ đứng lên, từng cái đều cao lớn bằng bỡ, toàn thân phát ra hung hãn chi khí, cũng đều so Trịnh Lai Minh cao nửa cái đầu. Bên trong một cái hai tay để trần, lộ ra trên thân dọa người hình xăm đại hán xài bước đi đến Trịnh Lai Minh trước mặt, cái kia to con cơ ngực cơ hồ đều áp vào Trịnh Lai Minh trên mặt. Là lao tử ném xúc sắc, ngươi muốn làm sao lấy? A. Hình xăm đại hán trừng lấy như chuông đồng ánh mắt, hướng về phía Trịnh Lai Minh quát, nước bọt đều tung tóe đến Trịnh Lai Minh trên mặt đi. Nếu là ngày thường, Trịnh Lai Minh gặp phải loại tình huống này, phần lớn cũng là mình nhận sợ, nhịn một chút cũng liền đi qua, không chừng còn muốn đảo lại cho đối phương nhận cái không phải. Nhưng lúc này là say rượu bản Trịnh Lai Minh, cái gọi là tiểu lớn mạnh sợ người gan, lại trùng hợp chính là hảo huynh đệ của hắn mất liên lạc rất lâu, hắn trong lòng tích tụ vô địa phát tiết thời điểm, sau đó Trịnh Lai Minh dù là lẻ loi một mình, bên cạnh không một ỷ bảo, nhưng cũng mang theo có thể địch vạn quân khí thế hướng về phía cái kia hình xăm đại hán hô, lập tức cho lão tử xin lỗi. Ai u, tiểu tử ngươi vẫn rất có dũng khí. Hình xăm đại hán bàn tay lớn như kim sắt tử giống như đột nhiên nắm chặt Trịnh Lai Minh cổ áo, nâng hắn lên, hung ác nghiêm mặt nói, ngươi đặc yêu ngứa ra, muốn tìm đánh đúng không? Trịnh Lai Minh lúc này say khướt, nhìn người đều bong chồng, lại là không chút nào yếu thế vậy quát, ngươi, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi, đánh a, đến a, ngươi. Các ngươi cùng tiến lên, lão tử muốn đánh 10 cái. Đánh 10 cái? Tiểu tử này vẫn rất cuồng, còn nói muốn đánh 10 cái, ha 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 ha. Hình xăm đại hán quay đầu cùng đồng bạn của hắn không nhịn được cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt, lập tức hắn lại xoay đầu lại cùng Trịnh Lai Minh hung ác nói, vậy lao tử trước hết thưởng ngươi một quyền. Hình xăm đại hán bung lên nắm tay phải mãnh liệt hướng Trịnh Lai Minh mặt đánh tới. Có thể quyền của hắn mặt lại không cách nào chạm tới Trịnh Lai Minh mặt, bởi vì đột nhiên ngang ra một cái tay đến, gắt gao bắt được cổ tay của hắn, sứ hắn nắm đấm cũng không còn cách nào dịch chuyển về phía trước động nửa tấc. Hình xăm đại hán quay đầu vọt tới người hô, tiểu tử ngươi là ai? Muốn quản cái này nhàn sự? Bắt được hình xăm đại hán tay phải chính là một cái tuổi trẻ lại anh tuấn nam tử. Hắn hướng hình xăm đại hán khẽ cười nói, hắn là ta bằng hữu, ta tuy nhiên không biết giữa các ngươi náo loạn mâu thuẫn gì, bất quá nhìn hắn say thành như vậy phân thượng, như là nơi nào mạo phạm ngươi, cũng hẳn là vô tâm chi thất, ngươi trước hết thả hắn đi, chung quanh đây nhiều người, như độc thủ, bị người vô xuống video phóng tới vong thượng, đối với người nào cũng không tốt. Hình xăm đại hán nghe răng trợn mắt hướng nam tử trẻ tuổi hô, ngươi muốn lao tử tha hắn cũng được, ngươi bây giờ thì thay hắn quỳ xuống đến cho lão tử đập cái đầu, vậy chuyện này coi như xong, không phải vậy ngươi thì cút ngay cho ta đi một bên, nếu không liền ngươi cũng một khối đánh. Nam tử trẻ tuổi gặp sự tình đến cục diện này, xem ra cũng là không thể thiện, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nhà kia ốc nước ngọt tiệm mì sạp hàng, cái kia sạp hàng bên trong, trong đó một bàn, ngồi lấy một cái cực xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, qua đường người, cũng nhìn không được vụng trộm nhìn nàng nhiều vài lần. Nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh một cái nhìn qua ước chừng chỉ có một tuổi nhiều tiểu nữ hài. Nam tử trẻ tuổi gặp cái kia tiểu nữ hài chính bưng lấy một chén trái xoài tây mễ lộ ăn vô cùng là vui sướng, cũng không có nhìn hắn bên này. Vừa tốt, một chén nóng hổi ốc nước ngọt phấn bưng đến trước mặt của nàng, tại nàng còn ăn trái xoài tây mễ lộ thời điểm, hai mắt ánh mắt đã đặt ở chén này ốc nước ngọt phân phía trên. Nam tử trẻ tuổi thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười, nghĩ thầm, cái này hài tử trong mắt cũng chỉ có ăn. Ngay sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng, nữ hài bên cạnh cái kia xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân xinh đẹp cũng đúng lúc nhìn hướng hắn bên này, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lấy, nữ nhân bên khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười ôn nhu. Mà cái này nữ nhân xinh đẹp tựa hồ tuyệt không lo lắng, nam tử trẻ tuổi sẽ ở cái kia mấy người đại hán trong tay ăn thịt đói. Bởi vì nàng biết, hắn Tô Diệp từng ăn rồi nàng nhiều như vậy thối thể đan thuốc, dù là vẫn là cái phàm thân, nhưng thân thể thể phách từ lâu mạnh hơn người bình thường. Cho nên, cho dù nàng không xuất thủ, Tô Diệp tự mình một người đánh 5-6 cái, thậm chí 7-8 cái phổ thông người trưởng thành cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, Từ Huyền Yên còn cũng không biết, Tô Diệp bây giờ thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã là có thể so với tạo thiên cảnh tu sĩ. Tô Diệp cũng hướng Từ Huyền Yên ôn nhu cười một tiếng, sau đó, xoay đầu lại, cùng cái kia hình xăm đại hán nói ra, nếu là việc này, ngươi là muốn lấy năm đấm đến giải quyết, ta cũng là nguyện ý phục bồi. Tốt, cái kia thì không có gì đáng nói. ta trước hết đánh ngươi, sau đó lại đi đánh ngươi bằng hữu. Hình xăm đại hán buông lỏng ra nắm chặt Trịnh Lai Minh cổ áo tay, sau đó nắm thành quả đấm, hướng Tô Diệp mặt đánh tới. Nhưng hắn tốc độ ra quyền tại Tô Diệp trong mắt thực sự quá chậm. Tô Diệp trực tiếp nâng lên một chân, nhanh như thiểm điện trực tiếp đá vào hình xăm đại hán bụng, cả người hắn liền bay ra ngoài, phanh một tiếng, cái kia thân thể cao lớn nện xuống tại sạp hàng bên ngoài trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Hình xăm đại hán là tại chỗ ngất đi. Mà hình xăm đại hán đồng bọn thấy thế, cả đám đều vung lên nắm đấm, mặt lộ vẻ hung quang, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hướng Tô Diệp nào tới. Nhưng bất quá một trong nháy mắt, Tô Diệp thì toàn đánh ngã bọn hắn. Đương nhiên, Tô Diệp là hạ thủ lưu tình, nằm dưới đất mấy người kia, tối đa cũng thì gào gào kêu đau một hồi, chịu đều là bị thương ngoài da, làm mất mạng người. Mà lại, Tô Diệp tại đánh ngã bọn hắn thời điểm còn cố ý xảo diệu tránh đi sạp hàng bên trong tất cả cái bàn, không cho quầy đồ nướng chủ tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Quầy đồ nướng chủ cũng là một mặt khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới, Tô Diệp thế mà có thể một người nhẹ nhõm giải quyết hết 6 cái cường tráng đại hán. Lúc này, Trịnh Lai Minh cả người co quắp ngồi dưới đất, tại men say bao phủ phía dưới, trong mơ mơ màng màng, hắn giống như lại thấy được cái kia người quen thân ảnh, mà lại, lúc này, người quen này cách hắn càng gần, chỉ là hắn lại nhìn càng thêm mơ hồ. Tô Diệp, ngươi là Tô Diệp à? Trịnh Lai Minh mơ hồ không rõ nỉ non. Đột nhiên, nồng đậm tiểu kình triệt để dâng trào phía trên, hắn hai mắt nặng nề nhắm lại, hoàn toàn say bí tỉ tới. Chương 74. Trở về liền tốt chương 74, trở về liền tốt Tô Diệp đem Trịnh Lai Minh từ dưới đất đỡ lên, sau đó hướng quầy đồ nướng chủ hỏi, "Lão bản, hắn đơn kết không có." "Chờ một chút, ta xem xét một chút danh sách." Hơn 30 tuổi quầy đồ nướng chủ quán dường như vẫn chưa hoàn toàn theo vừa mới trong lúc khiếp sợ chậm tới, tay vẫn là run rẩy. Hắn trong lòng tất nhiên là coi là Tô Diệp là một tên có phần có chút thực lực tu sĩ. Nếu không thể lại dễ dàng như vậy thì giải quyết hết 6 cái lớn như thế khổ người nam tử trưởng thành. Người bằng hữu là điểm một phần thịt nạc xào phở, cùng nửa đánh hầu sống, cái này hai món ăn tiền là đã cho, nhưng loại rượu tiền còn không có cho bất quá, không cần cho, thì riêng là ta mời. Chủ quán có chút sợ hay nói, tựa hồ sợ Tô Diệp sẽ đem hắn cái này sạp hàng cũng đập. Sao có thể để lão bản ngươi mời đâu? Tô Diệp khẽ cười nói, ta thay ta bằng hữu giao, bất quá điện thoại di động của ta không có điện tắt máy, ngay tại sát vách nhà kia ốc nước ngọt tiệm mì từ bên trong nạp lấy điện đâu, đợi chút nữa ta lại tới cho ngươi trả tiền đi. Được. Quay đồ nướng chủ mãnh liệt gật đầu nói. Tô Diệp một nhà ba người ở mấy phút đồng hồ trước vừa mới theo vĩnh nghiệp bí cảnh bên trong đi ra. Mà từ Huyền Yên lựa chọn trở lại cái này thế giới điểm hạ cánh lại là tại Tiểu Hạo Giang một bên. Có lẽ là bởi vì Tô Diệp lần thứ nhất cùng Từ Huyền Yên mặt đối mặt nói ra câu kia ta thích người địa phương, cũng là tại cái này Tiểu Hạo Giang bờ sông, đối với Từ Huyền Yên tới nói có đặc thù ý nghĩa. Mà đào viên chợ đêm ngay tại Tiểu Hạo Giang phụ cận. Làm Tô Vân tại Từ Huyền Yên trong ngực khi tỉnh lại, cái kia so với người bình thường nhạy bén rất nhiều lần cái mũi lập tức liền ngửi được theo đào viên chợ đêm truyền đến hương khí. Cho nên nàng cái này tiểu thao thiết chính là la hét muốn đi chợ đêm ăn đồ ăn. Đây cũng là vì sao Tô Diệp một nhà ba người sẽ xuất hiện tại chợ đêm này bên trong nguyên nhân. Tô Diệp đỡ lấy đã hoàn toàn say quá đi Trịnh Lai Minh đi tới đối diện ốc nước ngọt tiệm mì tử. Lúc này, tiểu Tô Vân cơ hồ là đem đầu đều chôn ở ốc nước ngọt phấn bên trong, ăn nhiều mánh liệt bắt đầu ăn, đối những vật khác đều hoàn toàn không có hứng thú. Trịnh Lai Minh đã say bất tỉnh nhân sự, Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên nói ra, chúng ta trước tiên đem hắn đưa về trường học túc xá, sau đó lại cùng một chỗ mang tiểu Vân đi xem ta di mụ đi. Không cần thiết phiền toái như vậy. Từ Huyền Yên nói ra, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, chính hắn sẽ trở về. Hắn say thành dạng này, đường đều đi bất ổn, làm sao a? Người khác đâu? Tô Diệp đột nhiên phát hiện vừa mới còn bị hắn chăm chú đỡ lấy Trịnh Lai Minh thế mà hư không tiêu thất. Yên tâm, hắn hiện tại đã nằm tại các người nam sinh túc xá chính hắn cái giường kia lên. Từ Huyền Yên nhìn lấy Tô Diệp khẽ cười nói. Tô Diệp tự nhiên minh bạch, là Từ Huyền Yên dùng pháp lực đem Trịnh Lai Minh đưa trở về. Vậy chờ ngày mai, chờ Trịnh Lai Minh tỉnh rượu, hắn lại về túc xá đi xem hắn đi. Cảm ơn lão bà giúp đỡ. Tô Diệp vừa nói tạ một bên không lưng sờ lên Tô Vân đầu, từ từ ăn, cẩn thận nghẹn lấy. Sau đó, Tô Diệp đến sạp hàng bên trong một cái giá phía trên, rút ra hắn điện thoại di động nạp điện tuyến một đầu khác liên tiếp một cái nạp điện bình. Cái này nạp điện bình là Tô Diệp hỏi chủ quán mượn. Lúc này điện thoại di động đã có 10 điện, sau khi mở máy cũng rất nhanh liên thông tín hiệu. Lập tức Tô Diệp nhìn đến, tại hắn biến mất trong 3 ngày này, hắn di mụ cho hắn đánh mười mấy cái điện thoại, mà Trịnh Lai Minh cũng cho hắn đánh 10 cái điện thoại. Dù sao hắn tại thế gian này bốc hơi khỏi nhân gian 3 ngày, bọn hắn đoán chừng đều cho là hắn ra chuyện. Tô Diệp lập tức bấm hắn Di Mụ Dương Hâm Dung dây số, cũng không có đả thông, nhắc nhở đối phương điện thoại máy đã đóng. Di Mụ đoán chừng là ngay tại cho điện thoại di động của nàng nạp điện. Nàng thói quen nạp điện thời điểm đưa di động tắt máy, đoán chừng là bởi vì thấy được không ít ngay tại nạp điện điện thoại di động đột nhiên nổ tung tin tức, đây là nàng thận trọng tính cách gây ra. Tô Diệp liền muốn lấy, dù sao hắn lập tức liền muốn đích thân đi bái phòng Di Mụ, mà Di Mụ cũng chỉ có là tại nhìn thấy bản thân hắn thật trở về, mới có thể tránh thức yên tâm, cũng liền không đợi mà điện thoại liên lạc. Sau đó, Tô Diệp còn cầm điện thoại di động trở về sắt vách sạp đồ nướng, đem Trịnh Lai Minh loại rượu tiền cũng cho kết. Chờ Tô Vân ăn hết chén kia ốc nước ngọt phấn về sau, Tô Diệp chính là dùng di động đón xe phần mềm kêu một chiếc xe chuyên dụng. Chờ xe chuyên dụng đi vào đảo viên chợ đêm, Tô Diệp liền cùng lão bà nữ nhi cùng nhau ngồi lên chiếc này xe chuyên dụng đi tới hắn Di Mụ Dương Hâm Dung chỗ ở tiểu khu. Ngồi thang máy đến Dương Hâm Dung chỗ ở tầng lầu lúc, Tô Diệp cái kêu bén nhạy thính lực chính là nghe được Dương Hâm Dung trong phòng truyền ra một số thanh âm, cái gì? Ngươi đem ngươi tổn định kỳ cái kia 5 vạn khối đều lấy ra rồi? Tô Diệp nhận ra đây là Dương Hâm Dung đã vong trượng phu tỷ tỷ Trần Tuyết Mai thanh âm, sau đó, gian phòng kia lại chuyển ra Dương Hâm Dung thanh âm, ta muốn mời vong thượng vị kia rất nổi danh tìm nhân tu sĩ Trương Đức Đại giúp ta tìm tới Tô Diệp, nhưng hắn báo giá thấp nhất đều muốn 10 vạn, cho nên ta mới muốn cho nên, ngươi lại vẫn mặt dày mày dạn muốn hỏi ta mượn 5 vạn khối. Trần Tuyết lông mày thô bạo đánh gây Dương Hâm Dung thanh âm, trong giọng nói tràn đầy oán phẫn, Dương Hâm Dung à, Dương Hâm Dung à, ngươi đều hơn 30 tuổi người, đầu óc ngươi bên trong đến tột cùng đựng cái gì à, ngươi vất vả nhiều năm như vậy, cũng chỉ cất 5 vạn khối, mà ngươi lại vì Tô Diệp, muốn đem chút tiền ấy cũng cho toàn trà đạp ánh sáng, ngươi phải biết, ngươi còn có cái nữ, cái này đều là để dành cho ra hơn tiền, ngươi làm sao nhận tâm đem tiền của nàng dùng tại hải tử của ngươi khác trên thân. Tô Diệp làm sao có thể là hải tử của người khác đâu, hắn là tỷ tỷ ta hải tử, cũng là người nhà của ta. Dương Hâm Dung nói ra, ra hơn nàng bây giờ vào tiên môn, nàng có phúc khí của mình, ta chút tiền ấy đối nàng tiên đồ căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì, nhưng tiền này lại có khả năng có thể cứu Tô Diệp mệnh, ta tin tưởng, nữ nhi của ta nếu là ở nơi này, nàng cũng sẽ đồng ý cách làm của ta. Trần Tuyết Mai lớn tiếng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, Tô Diệp đều biến mất 3 ngày, người sát suất lớn đã là không có, ngươi cũng biết, riêng là chúng ta Thiên Hạo thành phố, hàng năm đều có hơn 1000 người vô duyên vô cớ mất tích, mà những thứ này mất tích người sát suất lớn đều là tử tại nào đó cái tu sĩ trong tay, phải biết những cái kia lợi hại tu sĩ, chỉ cần dùng một cái tiểu pháp thuật liền có thể để một phàm nhân biến thành cho bụi, bị chết lặng yên không một tiếng động. Cho nên ngươi sau cùng cái kia 5 vạn khối làm gì lãng phí ở một người chết trên thân. Nhưng ta tin tưởng Tô Diệp còn sống, trực giác nói cho ta biết. Dương Hâm Dung ngữ khí kiên định nói, tốt, 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 đã ngươi như thế cưỡng, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, ta cũng lười quên ngươi, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến ta sẽ cho vay ngươi. Trần Tuyết Mai nói ra, ta đã biết, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Dương Hâm Dung thanh âm thấp xuống. Lúc này, Tô Diệp rốt cục gõ gõ cánh cửa. Lập tức, hắn nghe được càng lúc càng gần tiếng bước chân, làm cửa mở ra. Tô Diệp chính là thấy được Dương Hâm Dung tâm kia sắc mặt trắng bệ mặt, Dương Hâm Dung trong mắt chiếu ra Tô Diệp cái bóng, thân thể của nàng lúc này bởi vì kích động mà khẽ run lên, "Di mụ, ta trở về." Tô Diệp hướng nàng mỉm cười. Dương Hâm Dung hốc mắt lúc này dịn ra nước mắt, giọng nói của nàng nước nở nói, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Chương 75. Chưa từng nghe thấy chương 75, chưa từng nghe thấy Dương Hâm Dung ánh mắt lập tức rơi vào đứng tại Tô Diệp sau lưng Tử Huyền Yên trên thân. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh thán, nữ nhân này quá đẹp, so với nàng tại trên TV nhìn đến rất nhiều nữ minh tinh đều phải đẹp. Dương Hâm Dung còn lưu ý đến nữ nhân này trong tay còn nắm một cái xem ra có 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hải trong tay còn cầm lấy một cái kem kem, chính say sưa ngon lành ăn, bên khỏe miệng còn dính một chút mơ, bộ dáng 10 phần đáng yêu, hết sức làm người khác ưa thích. Diệp ca, vị này là? Dương Hâm Dung dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng Tô Diệp. Tô Diệp cùng Dương Hâm Dung nói ra, di mụ, nàng là ta lão bà. Hả, nguyên lai là lão bà ngươi a cái gì? Lão bà. Dương Hâm Dung hai mắt tròng mắt trong nháy mắt mở rộng, Diệp ca, ngươi là đùa giỡn đi, cần phải chỉ là bạn gái của ngươi đi. Vẫn là đã lĩnh chứng rồi, còn không có lĩnh chứng. Bất quá, chúng ta cũng định kết hôn. Tô Diệp nói ra, không có lĩnh chứng, ngươi liền không thể lung tung hô nhân gia nữ hải tử làm lão bà, phải có điểm phân tốc biết không? Bất quá nghe được ngươi có bạn gái, di mụ cũng rất vui vẻ, đều đừng ở ngoài cửa đâm lấy, tiến nhanh phòng đi. Dương Hâm Dung mang theo nở nụ cười nhiệt tình bắt chuyện từ Huyền Yên nói, mau vào ngồi đi. Trong phòng, Trần Tuyết Mai chất đống một khuôn mặt tươi cười đón lấy Tô Diệp, "Ôi, Tô Diệp ngươi cuối cùng trở về, ngươi có biết gấp chết ngươi di mụ?" Lập tức nàng lại hướng Dương Hâm Dung nói ra, "Ta đã sớm cùng ngươi nói, Tô Diệp phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, ngươi nhìn, hiện tại ngươi chẳng phải an toàn trở về nha." Dương Hâm Dung chỉ là cười cười, không nói gì. "Ta đợi chút nữa còn có việc, liền đi trước, các ngươi di sinh thật tốt trò chuyện chút đi." Trần Tuyết Mai nói xong chính là rời đi. Trần Tuyết Mai vốn là không thích Tô Diệp, liền tùy tiện mượn cớ đi. Mà Tô Diệp cũng không quan tâm Trần Tuyết Mai là làm sao nhìn hắn, nàng đem hắn coi như là một ngoại nhân đồng dạng, hắn cũng xem nàng như làm là một cái không quan hệ ngoại nhân. Nhanh ngồi, ngồi trên ghế salon. Dương Hâm Dung tiếp tục nhiệt tình bắt chuyện từ Huyền Yên, "Đúng rồi, cô nương, ngươi xưng hô như thế nào à?" "Ta gọi Từ Tích Thu." Từ Huyền Yên khẽ cười nói. "Vậy ngươi và Tô Diệp là thế nào nhận thức à?" Dương Hâm Dung tiếp tục hỏi. "Chúng ta là bạn học thời đại học." Từ Huyền Yên gật đầu nói. "Nguyên lai các ngươi là bạn học thời đại học, tốt bao nhiêu à, thật xứng à?" Dương Hâm Dung cười đến rất vui vẻ. Nàng lúc này nghĩ thầm, muốn là tỷ tỷ dưới suối vàng có biết rõ, con của nàng như vậy có tiền đồ, vừa lên đại học thì đổi tới một cái xinh đẹp như vậy nữ hải, nàng định sẽ cảm thấy hết sức vui mừng a. Sau đó Dương Hâm Dung ánh mắt rơi vào tiểu Tô Vân trên thân, nhiều tuấn tiểu cô nương a. Rốt cục Dương Hâm Dung nhịn không được hướng Từ Huyền Yên hỏi, vừa tại cửa lúc trong lòng thì có nghi vấn, tiểu cô nương này là ai nhà nhà, là ngươi cháu gái vẫn là ngươi cháu gái a? Từ Huyền Yên lại không có trực tiếp trả lời Dương Hâm Dung, mà chính là khoe miệng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hướng một bên Tô Diệp, biểu tình kia tựa như nói, dù sao cũng là ngươi làm lớn bụng của ta mới sinh ra Tô Vân, liên quan tới nàng vấn đề thân phận, có phải hay không nên do nàng lao phụ thân đến giải thích đây? Tô Diệp cũng lĩnh hội Từ Huyền Yên nụ cười này ý tứ, chính là không lưng đem Tô Vân bế lên, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng Dương Hâm Dung nói ra, di mụ, nàng là ta thân sinh nữ nhi, tên đã lấy, gọi Tô Vân. Dương Hâm Dung thần sắc lập tức trệ ở, Diệp ca, cái này, ngươi nữ nhi, ngươi đều không có kết hôn, sao có thể tùy tiện nhận hải tử khác làm ngươi nữ nhi? Không được, cái này là không được. Dương Hâm Dung dường như coi là Tô Diệp là cho người khác làm cha dượng, nhưng đột nhiên nàng tròng mắt làm lớn ra một chút, ngươi vừa mới nói đúng lắm, nàng là ngươi thân sinh. Ừ, là ta thân sinh, hiện tại đứng ta bên cạnh vị này chính là nàng mẫu thân. Tô Diệp rất là nghiêm túc nói ra. Có thể tiểu hài này xem ra đã có 2 tuổi đại dáng vẻ, ngươi năm nay mới lên đại học, làm sao có thể sẽ? Dương Hâm Dung có chút hồ đồ rồi. Tô Vân là 1 năm trước ra đời, nàng kỳ thật chỉ có 1 tuổi, bất quá là so hài tử cùng lứa dài đến hơi mau mau thôi. Đang khi nói chuyện, Tô Diệp còn dắt Từ Huyền Nhiên tay, tại lên đại học trước đó, chúng ta chính là vụ trộm ở cùng một chỗ. Dương Hâm Dung hai mắt trừng lớn, Diệp ca, ý của ngươi là nói, các ngươi là tại lên đại học trước đó liền có đứa bé này rồi? Ừm. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Dương Hâm Dung nội tâm kinh hô, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là chơi mở à, còn chưa lên đại học, đều đã đem hải tử làm cho đi ra, phải biết, năm đó nàng giống Tô Diệp lớn như vậy thời điểm, thế nhưng là liền khác phái tay đều không dắt qua. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Tô Diệp có hải tử, hắn lao Tô ra cũng chính là có hậu, hắn phụ mẫu, nàng cái kia số khổ tỷ tỷ dưới suối vàng có biết rõ, hẳn là cũng sẽ vì này mà cao hứng đi. Cô nương kia, ngươi phụ mẫu biết việc này hả? Dương Hâm Dung hướng Từ Huyền Yên hỏi. Ta là cô nhi. Từ Huyền Yên nói ra. Đã dạng này, cái kia chuyện của các ngươi, ta có thể cho các ngươi làm chủ, các ngươi ngay tại năm trước thành hôn đi, có được hay không? Dương Hâm Dung vui vẻ nói. Dù sao, Dương Hâm Dung đã là duy nhất quan tâm Tô Diệp trưởng bối, Tô Diệp nhân sinh đại sự, nàng đến thay hắn làm chủ, đến thay hắn thật tốt xử lý. Chúng ta chính có ý đó đây. Tô Diệp gật đầu, chúng ta vốn chính là dự định tại năm trước thành hôn. Vậy liền quá tốt rồi, bây giờ cách sang năm trước còn có chút thời gian, tới kịp chủ bị. Dương Hâm Dung cười nói. Vừa tốt nàng đã theo trong ngân hàng lấy ra nàng cái kia 5 vạn khối tích xúc, hiện tại liền có thể dùng tại Tô Diệp trong hôn lễ. Đương nhiên 5 vạn khối vẫn là không quá đầy đủ, nàng còn phải nghĩ biện pháp đi một điểm. Diệp ca hôn lễ nàng làm sao cũng phải tổ chức thật xinh đẹp, không làm trò cười cho người khác. Đúng rồi, ngươi nhìn ta chi nhớ này, vào nhà đã lâu như vậy đều không mời ngươi uống chén nước, ngươi muốn uống chút gì không? Dương Hâm Dung nhiệt tình hướng Từ Huyền Yên hỏi. Không cần. Từ Huyền Yên khẽ cười nói, các ngươi phàm nhân nước uống, không thích hợp ta. Chúng ta phàm nhân. Dương Hâm Dung sửng sốt một chút, lập tức nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Diệp, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hướng Từ Huyền Yên hỏi, chẳng lẽ ngươi là tu sĩ? Ừm. Từ Huyền Yên nhẹ gật đầu, ta có tu chân giấy phép. Nghe được câu trả lời này, Dương Hâm Dung không thể tin há to miệng. Tô Diệp cái này hài tử, như thế có năng lực, hắn có thể làm lớn một cái nữ tu sĩ cái bụng. Tại cái này thời đại, tu sĩ cùng phàm nhân thông hôn cực ít. Số lượng không nhiều thông hôn ví dụ bên trong, cơ hồ đều là nam tu sĩ cùng phàm nhân nữ tử kết hợp, phàm nhân nam tử cưới được nữ tu sĩ tình huống, quả thực là phượng mao lân giác. Mà giống Tô Diệp loại này, để một cái nữ tu sĩ cam nguyện vì hắn chưa lập gia đình chức dụng, Dương Hâm Dung sống nhiều năm như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ, nàng cái này cháu ngoại thật có cái gì đặc biệt sở trường? Dương Hâm Dung mặt đông nhiên một mảnh đỏ bừng, nội tâm đoán thầm nói, thật không xấu hổ, làm sao có thể nghĩ đến phương diện kia đi đây. Chương 76. Thạch Ngư chương 76, Thạch Ngư vậy các ngươi kết hôn có thể liền không thể đi phổ thông kết hôn đăng ký chỗ, phải đi đạo lữ đăng ký chỗ. Dương Hâm Dung đột nhiên cùng Tô Diệp nói ra. Căn cứ tu chân quản lý của quy định, kết hôn song phương, chỉ cần có một phe là tu sĩ, liền phải là tại đạo lữ đăng ký chỗ làm đăng ký. Chỉ là Dương Hâm Dung đột nhiên bận chặt mi đầu, ta nghe nói ra lữ đăng ký quá trình rất là phức tạp, xét duyệt cũng cần rất nhiều thời gian, đoán chừng tại năm trước, các ngươi đã khó có thể hoàn thành đạo lữ ghi danh, bất quá cũng không quan trọng, các ngươi trước tiên có thể làm hôn lễ, năm sau lại đi đăng ký kết làm đạo lữ. Ta cũng cảm thấy, chúng ta trước tiên có thể được hôn lễ, năm sau lại đi đăng ký. Lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Diệp nghiêng đầu nhìn hướng Từ Huyền Yên, hỏi thăm nàng ý tứ. Ta đều có thể. Từ Huyền Yên khẽ gật đầu nói. Lúc này, Dương Hâm Dung đột nhiên xoay người đi trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua, động tác thành thạo mang ra ống hút, đem ống hút một đầu cắm vào sữa chua trong hộp, sau đó đem sữa chua đưa cho Tô Diệp trong ngực hải tử. Hải tử, cầm lấy uống. Đối với ăn uống, tiểu Tô Vân từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, nàng lập tức tiếp nhận Dương Hâm Dung đưa tới sữa chua. Nói cảm ơn gì bà. Tô Diệp cùng tiểu Tô Vân nói ra. Cảm ơn gì bà. Tiểu Tô Vân mãi thanh mãi khí lên tiếng, lập tức cúi đầu ngậm lấy ống hút, đầu tiên là hoạch một ngụm nhỏ, cảm thấy mùi vị không tệ, chính là miệng lớn mạnh liên hút. Thật sự là bé ngoan. Dương Hâm Dung nhẹ nhàng nuốt ve tiểu Tô Vân đầu, trong mắt tràn đầy hiền lành cùng yêu thương, đối với cái này đáng yêu cháu ngoại tôn, nàng là càng xem càng ưa thích. Thiên Hạo thành phố, Cầm Kiếm Thự. Lúc này, đêm đã khuya 11 điểm, nhưng Cầm Kiếm Thự lầu 2, Cầm Kiếm người trung tử kỳ văn phòng vẫn là đèn sáng. Nàng hai ngày này đều tại không ngủ không nghỉ tìm kiếm lấy cùng yêu ngư tương quan hết thảy manh mối. Phần này chấp nhất, một nửa bắt nguồn từ nàng thân là Cầm Kiếm người chức trách, mà một nửa khác thì là ra trong lòng một phần hứa hẹn. Bởi vì, nàng từng đáp ứng Âu Dương Thứ phải cứu ra muội muội của hắn Âu Dương Ngọc Ánh. Nhưng nếu muốn tìm tới Âu Dương Ngọc Ánh, chính là trước hết tìm tới đầu kia yêu ngư hành tung. Ngay tại hôm qua, Trung Tử Kỳ chính là vận dụng nàng thự trưởng quan hệ, tiến nhập tu chân liên minh tàng thư các, muốn từ bên trong tìm kiếm có quan hệ đầu này yêu ngư một số ghi chép, cho dù là một chút dấu vết, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Bây giờ lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Âu Dương Thứ bị phán tại 7 ngày sau được lôi diệt chi hình. Trung Tử Kỳ muốn tại hắn hành hình trước đó, để hai huynh muội bọn họ gặp lại một lần cuối. Đúng lúc này, Trung Tử Kỳ bên tai không có dấu hiệu nào về vang lên một câu 10 phần băng lãnh thanh âm, ngươi muốn biết đầu kia yêu ngư thân phận chân chính à? Trung Tử Kỳ đồng tử hơi co lại, nàng cấp tốc quay người, ánh mắt thông qua cửa sổ thủy tinh hộ, chỉ thấy tại một vầng minh nguyệt trong sáng phía dưới, một cái nữ tử áo đỏ bỗng dưng mà đứng. Cái kia nữ tử áo đỏ lại dài đến một tấm hồ mặt, sắc mặt trắng bệnh,
tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lộ ra mấy phần quỷ dị. Trung Tử Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, ngăn cách cửa sổ, hướng người đến trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai?
Ngươi chỉ cần biết, ta giống như ngươi, đều là muốn tìm đến đầu kia yêu ngư, đồng thời triệt để tiêu diệt nó.
Cái kia đạo băng lãnh thanh âm tiếp tục xuất hiện tại Trung Tử Kỳ bên hai. Vừa dứt lời, nữ tử áo đỏ đột nhiên có động tác, nàng giống như hướng Trung Tử Kỳ phương hướng ném ra vật gì đó, mà cái vật kiện lại trực tiếp xuyên thấu pha lê, bay tới Trung Tử Kỳ trước người. Trung Tử Kỳ tập trung nhìn vào, chỉ thấy vật kia kiện là một cái hình dáng như cá làm bằng đá phẩm, bụng cá vị trí khảm một khuôn mặt người mặt nạ, cùng Trung Tử Kỳ lúc trước nhìn thấy đầu kia yêu ngư giống nhau ý hệ. Bất quá đầu này thạch ngư phía trên tấm kia nhân loại mặt mũi cô, trong đó ở giữa lại là cắm một thanh lợi kiếm, cái này phảng phất có loại đặc thù ý nghĩa. Nắm chặt nó. Nữ nhân áo đỏ cái kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa tại Trung Tử Kỳ bên tai vang lên. Có thể người đến thân phận không rõ, Trung Tử Kỳ trong lòng tất nhiên là đối với hắn có phòng bị tâm, nàng cũng sẽ không có lý do tuân theo đối phương yêu cầu đi làm. Nàng mười phần tỉnh táo hướng ngoài cửa sổ nữ tử áo đỏ hỏi, ngươi đến nói cho ta biết trước, ngươi thân phận, cùng ngươi tới đây mục đích. Chỉ thấy, nữ tử áo đỏ nhếch miệng lên đến một cái quỷ dị độ cong, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi nếu là muốn biết đầu kia yêu ngư lai lịch, liền nắm chặt nó. Vừa dứt lời, nữ tử áo đỏ thân hình liền trong nháy mắt biến mất, giống như là ẩn vào trong bóng đêm. Trung Tử Kỳ nhìn lấy lơ lửng tại trước người nàng đầu kia thạch ngư, cau mày suy tư một lát sau, chính là duỗi tay nắm chặt thân cá. Nhất thời, thạch ngư tách ra một đạo cực mạnh hắc quang, đem Trung Tử Kỳ thân hình toàn bộ bao phủ lại, trong chớp mắt, hắc quang thu liễm, lôi cuốn lấy Trung Tử Kỳ một đạo biến mất, lưu lại trống rỗng văn phòng. Hôm sau, Thiên Hạo Đại học, nam sinh phòng ngủ. Ánh sáng mặt trời lộng lẫy chiếu xuống túc xá trên bệ cửa sổ, Trịnh Lai Minh chậm rãi sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu đặc biệt đau. Hắn cau mày, giống như đang cực lực hồi tưởng hắn say ngã trước trải qua sự tình. Ta giống như trong mơ mơ màng màng thấy được Tô Diệp. Có thể vậy rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực. Trong đầu hắn tồn tại một số phá toé một đoạn ký ức, nhưng hắn đã không phân rõ những này ký ức đến cùng đến từ hiện thực vẫn là một cảnh. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Trịnh Lai Minh nghĩ thầm, đoán chừng là sát vách túc xá người đến mượn đồ vật. Đừng chụp, tựa như bài mạng. Trịnh Lai Minh một bên lẩm bẩm một bên xuống giường, kéo lấy bước chân đi đến cửa trước chỗ, đột nhiên đem cửa mở ra. Trong chốc lát, cả người hắn động tác cứng đờ, đứng ở ngoài cửa người đúng là Tô Diệp. Hắn vô ý thức đưa tay xoa nhẹ ánh mắt của mình, tưởng rằng còn chưa tỉnh ngủ nhìn xóa. Chỉ thấy Tô Diệp nhấc tay lên bên trong đồ vật, khẽ cười nói, ta mang cho ngươi bữa sáng, là mới ra nổi bánh tiêu còn có nóng sữa đậu nành. Tô Diệp, thật là Tô Diệp. Trịnh Lai Minh sau nửa ngày mới gạt ra mấy chữ, Tô Diệp. Ta còn tưởng rằng ngươi đã. Tô Diệp lại là giống một người không có chuyện gì mở dạng, dẫn theo đồ vật vào cửa, còn về đầu hướng Trịnh Lai Minh hô, đừng tại cửa đâm lấy, mau vào ăn điểm tâm đi, đợi chút nữa bánh tiêu lạnh, không giòn thì ăn không ngon. Đúng, nghĩa phụ. Trịnh Lai Minh sau khi tính hồn lại, vô cùng kích động hô. Đã từng lo lắng, đã từng sầu khổ tự nhiên đều tại Tô Diệp trở về giờ khắc này, bị Trịnh Lai Minh ném đến tận lên 9 tầng mây. Đúng rồi, ngươi biến mất 3 ngày này đều đi nơi nào, ta nhưng lo lắng chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Trịnh Lai Minh đã là vẫn cầm lấy một cái bánh tiêu gặm, lập tức lại hít một hơi nóng hầm hập sữa đậu nành. Từ xưa đến nay, bánh tiêu cùng sữa đậu nành đều là tuyệt phối. Ta biến mất 3 ngày này, phát sinh quá nhiều chuyện, có rảnh ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tô Diệp nói chính mình cũng cầm lấy một cái bánh tiêu bắt đầu ăn, có điều, có một việc, ta hiện tại liền phải nói cho ngươi, ta xế chiều hôm nay liền phải rời trường về nhà. Trịnh Lai Minh thần sắc lại trệ một chút, đột nhiên như vậy, ngươi trở về làm gì? Kết hôn. Tô Diệp mây trôi nước chảy nói ra. Phúc. Trịnh Lai Minh vội vàng không kịp chuẩn bị đem vừa uống vào một miệng sữa đậu nành cho phun tới, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn kết hôn? Chương 77. Thần thức quán thân chương 77, thần thức quán thân Tô Diệp, ngươi vừa mới là cùng ta đùa giỡn sao? Ngươi muốn kết hôn? Đối với Trịnh Lai Minh tới nói, tin tức này quả thực quá đột ngột, hóa ra ngươi biến mất 3 ngày này đúng là đi chuẩn bị hôn lễ. Tô Diệp khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, cũng có thể nói như vậy. Dù sao, trong 3 ngày qua, nếu không phải hắn cùng Từ Huyền Yên đem hài tử đều làm ra tới, cũng sẽ không đi đến kết hôn một bước này, cho nên cái này mới là trọng yếu nhất một bước hôn lễ chuẩn bị. Tô Diệp bắt đầu thu thập đồ vật của mình, laptop, mấy bộ y phục, điện thoại di động sạc pin chờ. Một bên thu thập, hắn một bên cùng Trịnh Lai Minh nói ra, "Đúng rồi, Trịnh Lai Minh, ngươi nếu có thì giờ rảnh, tới tham gia hôn lễ của ta đi." Trịnh Lai Minh nghe được Tô Diệp đã chính thức hướng hắn phát ra hôn lễ mời, rốt cục vững tin Tô Diệp lại thật là muốn kết hôn. Cùng là sinh viên năm nhất, hắn Trịnh Lai Minh vẫn là một cái lưu manh, mà Tô Diệp lại đều muốn kết hôn. Không hổ là nghĩa phụ, quả thực quá vượt mức quy định. "Ta bao đi." Trịnh Lai Minh đáp lại nói. "Nghĩa phụ kết hôn, hắn há có thể không đi, cũng không thể rơi cái kế tiếp bất hiếu danh tiếng. Muốn không ngươi trực tiếp cùng ta cùng một chỗ về Trạm Hải thành phố, lộ phí dừng chân ta cho ngươi toàn bao." Tô Diệp đột nhiên lại nói ra. "Có thể a?" Trịnh Lai Minh hai mắt đều sáng lên, hết sức cao hứng, "Đến lúc đó ta làm ngươi phụ rể, nếu như ngươi cần, cứ quyết định như vậy đi, ngươi bây giờ cũng tranh thủ thời gian thu thập một chút hành lý." Tô Diệp nói ra. "Được." Trịnh Lai Minh nhiệt tình mười phần, lập tức lật ra hắn hành lý dương, chuẩn bị thu thập hành lý. Tô Diệp nữ nhi Tô Vân sẽ từ từ Huyền Yên trực tiếp mang theo bay trở về Trạm Hải thành phố. Mà Tô Diệp chính là dự định tự mình lái xe, chờ được hắn di mụ cùng Trịnh Lai Minh đi cao tốc trở về, Trạm Hải thành phố cùng Thiên Hạo thành phố cách rất gần, đi cao tốc, không kẹt xe tình huống, cũng liền 2 giờ đường xe thôi. Trịnh Lai Minh rất nhanh liền thu thập xong hành lý của hắn. "Chúng ta trước cùng đi ăn cơm trưa, sau đó thì lên đường đi." Tô Diệp nhấc tay lên bên trong cái dương. "Được."
Trịnh Lai Minh cũng cầm lên thu thập xong hành lý. Tại hắn lúc ngẩng đầu, lại là nhìn đến ngoài cửa chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái mười phần đáng yêu tiểu nữ hài, mặc một bộ màu hồng phấn áo khoác, rim dí giỏm biên thịt đầu, mấy sợi tóc rối rũ xuống đỏ bừng gương mặt bên trên, mở to một đôi mắt to như nước trong veo. Tiểu nữ hài hướng trong môn liếc nhìn, liền hô một tiếng, "Ba ba." Trịnh Lai Minh sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mười phần nụ cười ôn nhu, "Tiểu muội muội, ngươi cũng không thể tùy tiện hô người ba ba nha." Hắn coi là cái này tiểu nữ hài là một vị nào đó tới thăm học sinh gia trưởng mang tới. Hắn không phải gọi ngươi. Tô Diệp cùng Trịnh Lai Minh nói ra, lập tức hắn đại cất bước đi hướng tiểu nữ hài, ôn nhu nói, "Tiểu Vân, ngươi làm sao đến nơi này, ta không phải để ngươi cùng mụ mụ dưới lầu chờ ta sao?" "Bởi vì ta muốn ba ba." Tiểu Tô Vân ngẩng lên cái đầu nhỏ, mãi thanh mãi khi nói. Tô Diệp hơi hơi không lưng, sờ lên nữ hài đầu, "Ba ba rời đi bất quá mới vài phút, ngươi liền muốn ba ba rồi." "Ừm." Tiểu Tô Vân rất chỉnh trọng gật gật đầu, lập tức giang hai tay ra, "Ba ba, ôm một cái." "Nguyên lai là muốn cho ba ba ôm." "Ba ba thỏa mãn ngươi." Tô Diệp đem Tiểu Tô Vân bế lên, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn cùng phòng Trịnh Lai Minh. Trịnh Lai Minh lúc này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, "Tô Diệp, ngươi đều lên làm ba ba rồi." Tô Diệp cho Tiểu Tô Vân một cái ra hiệu ánh mắt nói, "Đều thúc thúc." "Thúc thúc." Tiểu Tô Vân hướng về phía Trịnh Lai Minh hô. Trịnh Lai Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới, trước kia nhìn qua trung thực như vậy Tô Diệp, nguyên lai sau lưng đã sớm có một cái con lớn như vậy. Lúc này, toàn cầu tu chân liên minh tổng bộ cao ốc, Cơ Bộ Yểm, vị này thủ tịch trưởng lão giờ phút này ngay tại bên trong phòng làm việc của hắn tiến hành minh tưởng. Đột nhiên, nơi ngực của hắn dao động ra một vòng màu vàng kim quang mang bên trong lại phun trào lấy một số kỳ dị đường cong. Mà những đường cong này thực tế là từ Huyền Yên cho hắn truyền đạt tin tức. Tại đọc hết những tin tức này lúc, Cơ Bộ Yểm lúc này lộ ra không thể tin thần sắc, lập tức hắn hướng kiếm giá phía trên trôi này tản ra phong cách cổ xưa khí tức văn dạ kiếm nói ra, "Tổ tiên, ngươi ân công muốn thành hôn rồi." Văn dạ kiếm giống như nghe hiểu câu nói này, thân kiếm chấn động kịch liệt lên, một đạo thần thức tựa như tia chớp theo trong kiếm bay ra, qua trong giây lát hóa thành Cơ Cựu Dạ bộ dáng. "Lời ấy thật chứ?" Cơ Cựu Dạ vô cùng kích động nói. "Ừm." Cơ Bộ Yểm chỉnh trọng gật đầu nói, "Vừa mới ta nhận được từ Huyền Yên cho ta gửi tới mật tín, nàng nói nàng sẽ ở sau năm ngày tại Trạm Hải thành phố cùng một cái gọi làm Tô Diệp phạm nhân nam tử thành hôn, nàng mệnh ta nhất định phải tại thành hôn trước đó làm tốt đạo lữ của bọn họ giấy chứng nhận. Đương nhiên việc này với ta mà nói là một chuyện nhỏ, ta gọi điện thoại đi qua liền có thể lập tức làm thỏa đáng. Chỉ là ta kỳ quái là giống từ Huyền Yên dạng này ma đầu, tại sao lại cam nguyện cùng một phạm nhân nam tử kết làm đạo lữ? Người đây liền không hiểu được." Cơ Cựu Dạ hai mắt híp lại nói, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia hiểu rõ thế sự quan mang, tu tiên thế giới đạo lữ quan hệ kỳ thực bất quá là lẫn nhau đòi lấy, lợi dụng lẫn nhau quan hệ, mà đối với ta ân công mà nói, tu vi của nàng đã tới đỉnh phong, nàng căn bản không cần sử dụng đạo lữ làm lô đỉnh đến tăng tiến tự thân tu vi, cho nên nàng lựa chọn cùng phạm nhân nam tử kết làm đạo lữ sẽ chỉ là một cái lý do. Cơ Vô Yếm bức thiết hỏi, "Lý do gì?" Cơ Cựu Dạ bên khỏe miệng đột nhiên vung lên một vệt nụ cười, nàng thật yêu mến cái kia phạm nhân. Cơ Vô Yếm vô cùng kinh ngạc nói, "Cái gì? Từ Huyền Yên thế mà lại thích phía trên một phạm nhân?" Hắn không thể tin lắc đầu, nhiều như vậy sách lịch sử, nhiều như vậy cái gọi là đối nàng nghiên cứu triệt để yên học ra đều công bố, Từ Huyền Yên là một cái không tình cảm chút nào nữ nhân, là một cái mất đi tương đồng tâm, căn bản không có người yêu năng lực đại ma đầu, nhưng bây giờ nàng thế mà đối một phạm nhân có yêu mến chi tình, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. "Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt ta." Cơ Cựu Dạ trên mặt tràn đầy vui sướng, "Ta phải đi tham gia ta ẩn công hôn lễ, hơn nữa còn muốn cho nàng tự mình dâng tặng lễ vật. Năm đó ở Vô Nguyệt Sơn, bởi vì ta đi trễ, đều không uống đến ta ẩn công sinh nhật bữa tiệc một chén rượu, lúc này ta ẩn công thành thân, ta nhất định phải đến nàng hôn tịch phía trên uống một chén nàng rượu mừng. Thế nhưng là tổ tiên, ngươi bây giờ bất quá là một luồng tàn biết, ngươi căn bản uống không được cái này ly rượu mừng." Cơ Vô Yếm không khỏi cho hắn tổ tiên tạt một chậu nước lạnh. "Có một cái biện pháp." Cơ Cựu Dạ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cơ Vô Yếm, "Đó chính là mượn dùng thân thể của ngươi, dùng thần thức quán thân chi pháp. Tổ tiên, ngươi muốn mượn dùng thân thể của ta đi tham gia Tử Huyền Yên hôn lễ?" Cơ Vô Yếm không thể tin trừng lớn hai mắt. Hắn đường đường toàn cầu tu chân liên minh thủ tịch đại trưởng lão, thời đại này không hề nghi ngờ chính phái đứng đầu, lại muốn đi tham gia nữ ma đầu kia hôn lễ. Bất quá tốt tại thế nhân cũng không biết nàng là nữ ma đầu, mà lại tổ tiên ý tứ, hắn cũng không tiện ngỗ nghịch đá. Chương 78, cô đến. Chương 78, cô đến. Sau năm ngày, Trạm Hải thành phố. Tô Diệp đứng tại một mặt toàn thân trước gương, cả sửa lại một chút chính mình kiểu cổ tân lang phục. Bọn hắn muốn làm một trận kiểu cổ hôn lễ, đây là hắn cùng Từ Huyền Yên ý kiến thống nhất quyết định. Hắn tân lang phục tuần hoàn theo cổ đại văn chế, đầu đội tước biện, thân mang màu đen lễ bảo, phối hợp truy vân váy. May mắn hắn cao rộng, mới đủ lấy chống đỡ lên thân này gánh chịu lấy thâm hậu lịch sử nội tình với bảo. Mà hắn mấy vị phù rể đồng dạng mặc lấy thuần một sắc cổ chế màu trắng bảo phục. Tô Diệp phù rể đoàn tổng cộng chỉ có 5 người, một cái là hắn đại học cùng phòng Trịnh Lai Minh, một cái là của hắn cao trung đồng học, mặt khác 3 cái đều là hắn bạn thân, đều tính toán đỉnh hảo bằng hữu, hôm nay đều ở nơi này chứng kiến hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời khắc. Tự nhiên, bọn hắn cũng không biết, Tô Diệp muốn cưới lại là cả nhân loại sử thượng thứ nhất chỉ sợ nữ ma đầu. Dựa theo đặt trước hôn lễ quá trình, buổi sáng 9 giờ Tô Diệp liền muốn theo thành phố bên trong nhà xuất phát, đi khách sạn nối liền tân nương tử Từ Huyền Yên cùng nữ nhi của bọn hắn, sau đó cùng nhau về ở vào nông thôn nhà. Tô Diệp phụ mẫu bài vị đều an trí tại quê nhà căn phòng cũ bên trong, cho nên Dương Hâm Dung mới muốn bọn hắn tại căn phòng cũ bên trong hành đại lễ. Hôm qua,
Dương Hâm Dung cùng Tô Diệp đã sớm trở về một lần nhà, đem nhà nhà trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần. Lúc này, Tô Diệp ánh mắt quét qua hắn phủ rể đoàn, giống như tại xa trường điểm binh đại tướng quân, uy phong lẫm liệt, đột nhiên vung cánh tay lên một cái nói, xuất phát. Lúc này, toàn cầu tu chân liên minh tổng bộ cao ốc, thủ tịch đại trưởng lão trong văn phòng, Cơ Vô Yếm bỗng dưng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân quanh quẩn lấy một vòng pháp lực màu vàng nóng. Trước mặt hắn, lơ lửng một thanh trường kiếm, thân kiếm dao động ra từng vòng màu lam kỳ dị minh văn, như ẩn như hiện. Đột nhiên, trường kiếm lam quang đại tác, một luồng thần thức như thiểm điện theo bên trong bay ra, trực tiếp rót vào Cơ Vô Yếm đỉnh đầu. Ngay sau đó, Cơ Vô Yếm mở hai mắt ra, trong con ngươi có lưu quang chợt trợn. Hắn cúi đầu đánh giá chính mình một phen, tự nhủ, Vô Yếm, ngươi thân thể này cũng không tệ lắm, cũng là túi ra giả điểm. Chỉ thấy, trên người hắn đột nhiên kim quang lập lòe, trên mặt dung mạo tùy theo biến hóa, thành một cái nam tử trẻ tuổi, bộ dáng này chính là Cơ Cựu Dạ hình dáng khi còn trẻ. Cơ Cựu Dạ vừa mới đã đối Cơ Vô Yếm thân thể sử dụng thần thức quán thân pháp mượn thân thể này. Thần thức quán thân pháp chỉ có thể đối đồng tộc người sử dụng, mà lại hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể duy trì 24 giờ. Cơ Cựu Dạ trong tay bưng lấy một trình tiên tiểu. Cái này trình tiên tiểu là Cơ Cựu Dạ để Cơ Vô Yếm dùng hắn đã từng tiên môn cách điều chế cất, bởi vì cái này thời đại, rất nhiều tiên thảo linh dược đã tuyệt tích, Cơ Cựu Dạ thật vất vả mới có thể ủ ra một trình đến, mà lại hắn còn cố ý sửa lại cách điều chế. 10 vạn năm trước, Cơ Cựu Dạ chưa kịp cho Từ Huyền Yên sinh nhật tiến đưa lên hắn tiên tiểu. Hôm nay, hắn chính là muốn cho Từ Huyền Yên tiệc cưới tự mình ra ngoài cái này trình tiên tiểu, để bù đắp năm đó tiên mới. Cô đến. Cơ Cựu Dạ a hô một tiếng, chỉ thấy một đầu màu lam cự côn theo đám mây đáp xuống, tại cao ốc trên không xoay quanh. Đầu này cự côn chính là Cơ Vô Yếm chuyên trúc thủ tịch trưởng lão tọa kỵ, đại biểu cho tu chân liên minh vô thượng quyền uy. Cơ Cựu Dạ thân hình lóe lên, giống như một đạo lưu quang theo trong cao ốc bay ra, vững vàng nhảy lên côn lưng, chính là dự định ngự sử này côn đi tham gia Từ Huyền Yên hôn lễ. Lúc này, Thương Thị Không Đảo, một tòa thật to hòn đảo lơ lửng tại mênh mông mặt biển phía trên. Ở trên đảo, cao ốc san sát, vô cùng phồn hoa. Tại hòn đảo trung tâm lại là một cái vô cùng bắt ngát đại quảng trường. Trên quảng trường có trật tự trưng bày 14 tấm cái ghế. Một tấm trong đó điêu có sinh động như thật long văn đồ án ghế dựa trôi nổi tại quảng trường ngay phía trên, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, long văn chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, ngồi tại cái này trương long trên ghế nam nhân chính là Lôi Long Khương Ngọc Lâu. Trên quảng trường mặt khác cái kia 13 tấm cái ghế đều có ngồi người, cái này 13 người từng cái ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, hai mắt sáng ngời có thần, dù là tận lực tu vi nội liễm, cũng có thể nhìn ra bọn hắn đều là tu vi cao thâm chi đồ. Mà tại trên quảng trường, càng nhiều người thì là cung kính đứng vững. Trên mặt của bọn hắn tất cả không có ngoại lệ mang theo thành tín thần sắc, hết sức chăm chú lắng nghe Khương Ngọc Lâu giảng đạo. Từ xưa đến nay, tu tiên giả trung cực truy cầu đều là vì trường sinh. Khương Ngọc Lâu chậm rãi mở miệng, trường sinh chi pháp chính là tại thiên địa quy tắc bên trong, nhưng trường sinh cũng không phải là vĩnh sinh. Thế gian vật đều có cuối cùng, như muốn đuổi theo tìm vĩnh sinh thì là si tâm vọng tưởng, vì thiên địa bất dung. Khương Ngọc Lâu thanh âm tựa hồ rất nhẹ, nhưng ở tòa này không trên đảo bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Đột nhiên, quảng trường trong đám người truyền ra một đạo âm trầm thanh âm nam tử, chỉ cần nhanh nhẹn ra thiên địa quy tắc bên ngoài, liền có thể truy tìm vĩnh sinh, đã vĩnh sinh, phá thiên đạo chi trói buộc, tự cũng không sợ bị thiên địa bất dung. Khương Ngọc Lâu lúc này mắt túi xuống nhìn qua, ánh mắt như điện, lập tức khóa chặt thanh âm nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy, trong đám người đứng đấy một người mặc quần dài trắng nữ nhân. Nữ nhân mặt không biểu tình, trắng gấm quấn mục đích, hai tay dâng một miệng hồ cá. Trong hồ cá không có nước, lại bơi lên một đầu cá diếc. Mà đầu này cá diếc bụng khảm một khuôn mặt người mặt nạ. Khương Ngọc Lâu lập tức biết, tiếng nói liền là tới từ đầu này cá diếc. Dù sao, giữa bọn hắn sớm tại Thiên Hạo thành phố thời điểm thì đã từng quen biết. A, Khương Ngọc Lâu cười lạnh nói, ngươi đầu này yêu ngư thế mà còn dám xâm nhập ta giảng đạo chi địa, đồng thời ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Đang khi nói chuyện, Khương Ngọc Lâu đã bí mật vận khởi tu vi, quanh thân chân khí quanh quẩn. Ta nói qua chúng ta sẽ gặp lại. Yêu ngư nói ra, mà chúng ta gặp lại ngày, chính là tử kỳ của ngươi. Ha 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 ha. Khương Ngọc Lâu ngửa mặt lên trời cười to, ta thừa nhận, ngươi đúng là có chút bản lãnh, nhưng lại nói vừa muốn lấy tính mạng của ta, đây là buồn cười biết bao. Yêu ngư nói ra, phải chăng buồn cười, làm ngươi thấy bản tôn chân thân lúc, xuống lần nữa quyết đoán đi. Vừa dứt lời, yêu ngư liền từ hồ cá bên trong bay ra, nhảy vọt đến giữa không trung, yêu ngư quanh thân có đếm không hết hắc khí quấn quanh, qua trong giây lát, ngưng tụ thành một viên trứng đen bộ dáng, đem yêu ngư hoàn toàn cuốn tại trứng bên trong, chợt nhìn, lại như là một cái màu đen bẹ kén. Trứng đen bên trong không ngừng tuôn ra rồi rào yêu lực, bao phủ lại cả tòa không đảo. Khương Ngọc Lâu mi đầu ngưng lại, hắn âm thầm đoán thầm nói, chẳng lẽ đầu này yêu ngư là muốn phát sinh cái gì dị biến? Chương 79. Vạn Linh Quyết chương 79. Vạn Linh Quyết lúc này, cái kia bưng lấy hồ cá nữ nhân, lúc này đã là ngã trên mặt đất, là một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Nàng khả năng đã chết. Bất quá, cũng không có người để ý tình huống của nàng. Không đảo phía trên lực chú ý của mọi người đều đặt ở lơ lửng ở giữa không trung viên kia trứng đen phía trên. Trứng đen chính tiếp tục tản mát ra rồi rào yêu lực, để ở trên đảo mọi người không khỏi xương sống lưng phát lạnh, dùng mình lên. Khương Ngọc Lâu cũng cảm thấy viên này trứng đen rất quỷ dị, hắn nội tâm lại nảy sinh vẻ mơ hồ bất an tới. Phải biết, hắn đã là toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng, khinh thường toàn cầu tồn tại. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có sinh ra qua loại này cảm giác bất an, mà trong lòng loại bất an này nói cho hắn biết, mặc kệ trứng đen bên trong ngay tại dựng dục cái gì, tuyệt không thể để nó đi ra. Sau đó, Khương Ngọc Lâu ngưng tụ toàn thân tu vi,
một viên to lớn lôi cầu tại trước ngực hắn ngưng tụ thành. Hắn chìm quát một tiếng, đem trước ngực lôi cầu ném hướng viên kia trứng đen. Lôi cầu cùng trứng đen ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt bắn ra cực lóa mắt quang mang, khuấy động lên một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, không gian xung quanh đều bị xé nứt, vặn mèo. Làm dư uy tán đi, mọi người tập trung nhìn vào, viên kia trứng đen lại vẫn tại nguyên chỗ, bất quá thân trứng phía trên đã là dày đặc vết rách. Ở trên đảo mọi người, nội tâm không khỏi một nắm chặt. Bọn hắn biết, trứng đen bên trong một cái đồ vật muốn đi ra. Chỉ thấy, trứng đen dọc theo vết rách phá vỡ đi ra, bên trong màu vàng kim quang mang chạy ra, một cái thân ảnh từ đó đạp không mà ra. Mọi người tập trung nhìn vào, theo trứng đen bên trong đi ra đúng là một cái nhìn qua chỉ có 8, 9 tuổi nam hải. Nam hải bộ dáng, lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời, toàn thân hắn đều bao vây lấy như cá giống như vậy màu đen, chỉ có cổ trở lên địa phương không có lân phiến bao trùm. Đỉnh đầu hắn trọc, đồng tử là đỏ như máu, bên khóe miệng ngậm lấy một vệt như có như không nụ cười. Nam hải ánh mắt nhìn thẳng Khương Ngọc Lâu, nhếch miệng lên nói: "Khương Ngọc Lâu, ngươi cứ như vậy nóng lòng gặp bản tôn chân thân?" Ngữ khí của hắn, giống như đứng trên đám mây nhìn xuống chúng sinh, tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn. Khương Ngọc Lâu sắc mặt lâm liệt, lạnh giọng nói: "Ngươi đầu này ngư yêu thế mà còn biết hóa thành nhân hình, thật sự là có ý tứ." "Ngươi hiểu lầm." Nam hải ngữ khí bình thản nói: "Bản tôn cũng không phải là từ yêu hóa hình, mà chính là bản tôn vốn là nhân loại chi thân, lúc trước bất quá bị ép gửi thân tại ngư yêu thể nội thôi." Khương Ngọc Lâu nghe vậy, lúc này dùng thần thức tỉ mỉ thăm dò Nam Hải toàn thân, hắn phát hiện Nam Hải trên thân đã không một chút yêu lực dấu vết. Nếu Nam Hải không phải từ ngư yêu biến hóa mà đến, vậy hắn đến tuột cùng là loại nào tồn tại? Mà lại Nam Hải tu vi lại thâm bất khả chắc, không cách nào thăm dò đến cùng, cái này một điểm để Khương Ngọc Lâu mười phần để ý dù sao, tại thế gian này, đã tươi có tồn tại, có thể giấu giếm qua hắn thần thức thăm dò. Nhưng Khương Ngọc Lâu nội tâm cũng không cho rằng, Nam Hải tu vi thật là ở trên hắn. Hắn cảm thấy, đoán chừng là Nam Hải cái kia trải rộng toàn thân lân phiến đã cách trở hắn thần thức thăm dò. Ngươi một mực lấy bản tôn tự xưng, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tôn hiệu là cái gì?" Khương Ngọc Lâu hỏi. Hắn đối cái này Nam Hải thân phận tất nhiên là có cực cao lòng hiếu kỳ. Nam Hải khẽ cười nói, "Bản tôn tôn hiệu Vạn Linh Tiên Đế." Khương Ngọc Lâu đầu tiên là sửng sở, lập tức cười lạnh hai tiếng, "Ha ha, thật đúng là một cái ấu trí chê cười. Vạn Linh Tiên Đế thế nhưng là phong ma tam thánh một trong, tại nhân loại tu chân sử bên trong, địa vị cực cao. 10 vạn năm trước, nữ ma đầu từ Huyền Yên bị 3 vị tiên đế phong ấn, 3 vị này tiên đế liền bị sau người coi là phong ma tam thánh. Trừ ra Vạn Linh Tiên Đế, mặt khác nhị thánh chính là Hoàng Viêm Kiếm Đế cùng Tiêu Giao Tiên Đế. Nghe đồn, 3 vị này tiên đế sớm tại 7 vạn năm trước liền tuần tự vẫn lạc. Khương Ngọc Lâu tự sẽ không tin tưởng, từ một đầu yêu ngư biến hóa mà thành một cái tiểu hài tử lại là đã từng tam thánh một trong. Nam Hải cũng ngờ tới Khương Ngọc Lâu sẽ có phản ứng như vậy, thần sắc hắn chưa biến, khẽ cười nói, bản tôn chân thân đã biến mất trên thế gian 7 vạn năm lâu, thế nhân đối theo ta hiểu rõ chỉ có thể mượn cái kia băng lãnh lịch sử văn tự, cho nên ngươi không cách nào nhận ra bản tôn đến, bản tôn cũng sẽ không vì vậy mà hàng phạt ngươi. Khương Ngọc Lâu vẫn như cũ cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi cái gọi là chân thân chính là ngươi bây giờ bộ này tiểu hài tử bộ dáng. Nam Hải lắc đầu, còn không hoàn toàn là, còn cần một chút thời gian, bản tôn mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ chân thân, hiện tại thân thể này chỉ có bản tôn nguyên lai 20 thực lực, nhưng cái này đủ để giết ngươi, đương nhiên, ngươi có thể bất tử, ngươi chỉ cần quỳ xuống đến, xưng bản tôn một thân thánh chủ. Đủ rồi, thu hồi ngươi những cái kia hoang đường lời nói. Khương Ngọc Lâu tức giận nói, không cần biết ngươi là cái gì thân phận cùng lai lịch, ngươi hôm nay phá hủy ta giảng đạo, vậy liền đến tiếp nhận tiên lôi xử phạt. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Khương Ngọc Lâu thân thể đã theo trên chỗ ngồi đằng không mà lên, giơ cao tay phải lên, trong lòng bàn tay cấp tốc hội tụ một đoàn tử lôi. Cùng lúc đó, một đầu quanh thân vờn quanh quần quần lôi đỉnh lôi long đống nhiên theo đám mây đáp xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, cùng Khương Ngọc Lâu trong tay đoàn kia tử lôi cùng nhau hướng về Nam Hải mãnh liệt đánh tới. Nam Hải khỏe miệng vung lên một vẻ khinh thường, hai con ngươi kim quang lóe lên, chính hướng về hắn nhanh chóng vọt tới lôi long cùng đoàn kia tử lôi trong nháy mắt như bọt biển giống như chôn bụi, chỉ để lại mấy sợi lôi quang, tại bốn phía lấp lóe vài cái, liền triệt để tiêu tán. Lôi long mắt thấy mình long sủng bất lạc, Khương Ngọc Lâu nhất thời nổi giận đùng đùng, giống như điên cuồng quát tầm lên, ta muốn giết ngươi. Toàn thân hắn pháp lực đổ xuống mà ra, bầu trời nhất thời lôi điện mãnh liệt, bốn phía không gian vặn mèo, giống như toàn bộ thiên địa lực lượng đều chính hội tụ ở hắn một thân. Chỉ thấy Nam Hải thân hình lóe lên, qua trong dây lát liền tới đến Khương Ngọc Lâu sau lưng. Nam Hải trong miệng nỉ non nói, Vạn Linh Quyết Tỏa Linh. Nhất thời, vô số đầu đen như mực xích sắt theo trong hư không tuôn ra, trong nháy mắt khóa lại Khương Ngọc Lâu, đem chăm chú trói buộc chặt. Khương Ngọc Lâu đầu tiên là sững sờ, lập tức muốn ra sức tránh thoát trên thân xích sắt, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, trên người pháp lực lại dần dần bị những thứ này xích sắt cho hút đi. Bên hai đột nhiên lại vang lên Nam Hải thanh âm, Vạn Linh Quyết Đao Linh. Vừa dứt lời, đám mây phía trên xông ra một thanh cự đao, hướng về Khương Ngọc Lâu mãnh liệt đánh tới. Khương Ngọc Lâu thân thể bị cự đao đánh trúng trong nháy mắt, bắn ra từng vòng chấn động vận sóng, xé rách không gian. Sau đó, Khương Ngọc Lâu thân thể bị đánh rơi tại quảng trường trung ương, đập ra một cái hố lớn, còn lại kình trùng kích cực lớn, lại mang theo cả tòa không đảo đều hướng dưới mặt đất rơi. Trên quảng trường mọi người gặp một màn này, từng cái thần sắc hoảng sợ, ào ào thi triển pháp lực, chạy tứ tán. Bên trong một cái tóc trắng xóa lao giả, trong miệng càng không ngừng nỉ nó nói, cái này Nam Hải vừa mới sử dụng tựa như là cái kia Vạn Linh Quyết bên trong tỏa linh thức cùng đao linh thức chẳng lẽ? Hắn thật là Vạn Linh Tiên Đế? Không thể nào. Điều đó không có khả năng, chết 7 vạn năm Vạn Linh Tiên Đế, làm sao lại đột nhiên lấy hài đồng chi thân tái hiện nhân gian? Chương 80. Duy nhất phù dâu chương 80, duy nhất phù dâu không đảo nặng nề rơi xuống tại mặt biển phía trên, nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng Khương Ngọc Lâu vẫn bị xích sắt trói buộc chặt toàn thân, chính theo không đảo dần dần chìm vào đáy biển. Nam Hải bản vạn linh tiên đế đứng lặng tại mặt biển phía trên, nhìn thoáng qua Khương Ngọc Lâu, vẫn lắc đầu, cái này thời đại tu chân văn minh lại thối giữa đến tình cảnh như thế, cái gọi là toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng, như thế không chịu nổi, thật sự là vừa thương xót buồn bã lại buồn cười. Nói xong, vạn linh tiên đế đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía chân trời, phát ra một tiếng khoan thai thở dài, bản tôn trải qua khó khăn, thật vất vả khôi phục chân thân, có thể thế gian này lại không có người nào có thể cùng bản tôn địch nổi, quả nhiên là tịch mịch. A đang khi nói chuyện, vạn linh tiên đế tay phải tùy ý vung lên, một đạo mang theo hủy diệt thiên địa chi thế chân khí mãnh liệt bắn về phía Khương Ngọc Lâu. Khương Ngọc Lâu thân thể bị chân khí đánh trúng trong nháy mắt chính là chôn bụi, chỉ lưu mấy sợi hạt bụi, gió thổi qua thì triệt để tiêu tán. Toàn cầu tu sĩ đứng đầu bảng như vậy vẫn lạc. Vạn linh tiên đế thân hình bỗng nhiên lóe lên, thưa không tiêu thất. Cổ Linh Sơn, thánh đỉnh. Toàn cầu tu sĩ duy nhất thánh địa, chính là đứng lặng tại Cổ Linh Sơn phía trên thánh đỉnh. Thánh đỉnh bên trong thờ phụng một tôn tu tiên thủy tổ Trần Nguyên đạo nhân kim thân. Theo sách sử ghi chép, Trần Nguyên đạo nhân chính là tồn tại ở mấy trăm vạn năm trước tu chân giả, là mở ra cổ điển tu tiên một phái đại biểu nhân vật. Cũng là Trần Nguyên đạo nhân lần thứ nhất đưa ra ma tu cùng tu tiên khái niệm cùng khác nhau. Đương nhiên, liên quan tới Trần Nguyên đạo nhân sự tích đã vô pháp tinh tế. Nhưng toàn cầu tu sĩ đều mười phần chung nhận thức đem Trần Nguyên nói người coi là tu tiên thủy tổ thừa nhận hắn cực cao lịch sử địa vị, còn đem hắn một tôn kim thân pho tượng cùng phụng vu thánh trong đỉnh. Thánh trong đỉnh có 13 tên thánh sứ lâu dài đóng giữ, gánh vác thủ vệ thánh đỉnh trách nhiệm. Cái này 13 vị thánh sứ, không có chỗ nào mà không phải là đương đại đỉnh tiêm cường giả, mỗi một vị thực lực đều cùng Khương Ngọc Lâu tương xứng, tại tu tiên giới uy danh hiển hách. Đương nhiên, Vạn Linh Tiên Đế thân thể không có dấu hiệu nào xuất hiện tại thánh đỉnh trên không, bỗng dưng mà đứng, quanh thân tản ra một cỗ khiến người ta sợ hãi cường đại khí chẳng, mắt đuôi xuống nhìn hướng trong đỉnh 13 tên thánh sứ. Người đến người nào? Trong đó một tên thánh sứ thần sắc cảnh giác, cao giọng quát hỏi, thanh âm tại thánh đỉnh bên trong quanh quẩn. Vạn Linh Tiên Đế thần sắc lạnh lùng, mi đầu hơi hơi thượng thiêu một chút, trong miệng nhỉ nó nói, 30. Hắn chân thân đã khôi phục 30 mà lại vẫn còn tiếp tục khôi phục bên trong. So sánh với vừa mới ở trên không trên đảo đối Khương Ngọc Lâu lúc, hắn cái đầu rõ ràng vừa dài một chút. Một chút hoạt động một chút, làm cho ta chân thân khôi phục mau một chút, cho nên Vạn Linh Tiên Đế hai mắt đột nhiên lóe qua một tia lệ quang, chỗ lấy các ngươi có thể tuyệt đối không nên tử quá nhanh. Lời nói vừa dứt, theo Vạn Linh Tiên Đế trên thân bắn ra một cỗ cực mạnh uy áp, chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh đỉnh, một trận đại chiến, tựa hồ hết sức căng thẳng. Lúc này, Trạm Hải thành phố, biển giàu khách sạn. Biển giàu khách sạn là Trạm Hải thành phố cái này tam tuyến trong thành thị nhỏ tối hào hoa ngũ tinh cấp khách sạn. Từ Huyền Yên đã thân mang hoa phục, tại biển giàu khách sạn một số 602 phòng, chờ lấy Tô Diệp tới đón hôn. Ở trên đời này, Từ Huyền Yên không có bằng hữu, cũng không có thân nhân, Tô Diệp vốn là định cho nàng an bài mấy cái nhận biết nữ hài làm nàng phù dâu, nhưng bị nàng cự tuyệt. Sau cùng, phù dâu trách nhiệm chính là toàn rơi vào nữ nhi của bọn hắn Tô Vân trên thân. Chờ Tô Diệp mang theo hắn phù rể đoàn trùng trùng điệp điệp đi vào khách sạn lầu 18 lúc, một số 602 trước của phòng, chỉ có Tô Vân một người thủ vững trận địa. Tiểu Tô Vân đã xuyên qua một bộ vui mừng tiểu cổ hồng bà phục, cứ việc nàng chỉ có một tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, một thân một mình đối mặt đón dâu đội ngũ, lại không có chút nào luống cuống, ánh mắt bên trong lộ ra một câu nghiêm túc sức lực. Nàng nho nhỏ đầu hơi hơi ngẩng, ngại thanh mại khí hồ, "Dì Phương công tử, nơi nào anh tài, vì sao mà đến?" Cái này tự nhiên là tiểu Tô Vân trước đó lương tốt tử, vì để cho nàng có thể lương tốt những thứ này tử, Tô Diệp có thể là dùng tận mấy cái kem đi hối lộ nàng. Còn tốt, tiểu Tô Vân mười phần đáng tin, một chữ cũng không có đọc sai. Mà Tô Diệp phù rể Trịnh Lai Minh lập tức nói tiếp, "Công tử nhà họ Tô, tài trí hơn người, anh tuấn tiêu sái, chuyên tới để cầu hôn từ gia Thiên Kim." Tiểu Tô Vân tiếp tục mãi thanh mại khí nói, "Nhà ta Thiên Kim biết một đôi cầu đối, mong rằng công tử đáp lại." Nói xong, nàng nâng trong cao thủ nắm thật chặt một bộ chữ liền, trên đó viết, "Cầm sắt cùng gieo vang" bốn chữ lớn. Tô Diệp mỉm cười, xuất ra sớm chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiền, tại một tấm nền đỏ dài trên giấy dùng trí thức viết xuống đoàn tụ xung vầy bốn chữ. Đôi câu đối này tự cũng là sớm nghĩ tốt. "Ừm, đúng rồi." Tiểu Tô Vân nhìn lấy Tô Diệp viết xong về dưới trịnh trọng gật gật đầu. Tô Diệp đại cất bước đi qua, ôm lấy Tiểu Tô Vân, nhẹ nhàng nắm bắt nàng cái mũi nhỏ, tán thưởng nói, "Tiểu Vân, vất vả ngươi, ngươi làm rất không tệ." "Ba ba, cái gì thời điểm ăn cơm a, ta đói bụng." Tiểu Tô Vân nói lẩm bẩm. "Cha lấy cho ngươi ăn tới." Tô Diệp theo trong túi quần xuất ra một bao bánh mì nhỏ, mở ra bao trang sau nhét vào Tô Vân trong tay, "Ngươi ăn trước cái này đệm vừa xuống bụng tử, về đến quê nhà sau liền có thể ăn được bữa tiệc lớn." "Ừ Vân." Tiểu Tô Vân nhẹ gật đầu, "Cái kia ba ba ngươi tiến nhanh cửa đi, mụ mụ ở bên trong chờ ngươi rất lâu." "Vậy chúng ta cùng đi tiếp mụ mụ có được hay không?" "Được." Tô Vân giòn tan đáp, nói xong cũng không quên trước cắn một cái trong tay bánh mì. Tô Diệp lúc này mở cửa phòng ra, ôm lấy Tô Vân cùng nhau vào phòng. Chỉ thấy trong phòng, Từ Huyền Yên mặc lấy một bộ huyền vân cưới phục, đoan trang ngồi ở trên giường. Tóc của nàng thật cao cuốn lại, dùng một chi tinh mỹ mẫu đơn cây trầm cố định trụ đuôi tóc, trong tay còn cầm lấy một mặt màu xanh biếc quạt tròn, che mặt. Hôm nay, nàng thân này trang phục cùng trên mặt nàng tinh xảo trang, đều là nàng cái này tân nương tử chính mình dọn dẹp. "Lão bà, ta tới đón ngươi." Tô Diệp hướng nàng cười nói. "Mụ mụ, ba ba tới." Tô Vân một bên ăn bánh mì một bên cô nói lẩm bẩm. Từ Huyền Yên chậm rãi thả ra trong tay quạt tròn, lộ ra nàng tấm kia làm nhẹ trang dung tuyệt khuôn mặt đẹp. Từ Huyền Yên doanh doanh cười nói, "Ngươi bây giờ đều ôm lấy nữ nhi, cái kia còn có sức lực ôm lấy ta bà lão này ra đạo này cửa phòng sao?" trong giọng nói phảng phất là ăn nữ nhi của nàng giống như. Đương nhiên có thể. Tô Diệp nói dùng đưa ra tới tay phải trực tiếp ôm lấy Từ Huyền Yên, để cho nàng giống Tô Vân đồng dạng ngồi tại trong ngực của hắn. Từ Huyền Yên cũng rất phối hợp nhẹ nhàng ôm bờ vai của hắn, dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Tô Diệp chính là một tay ôm lấy nữ nhi, một tay ôm lấy la bà, đi ra khách sạn gian phòng. Ngoài cửa, hắn phủ rể đoàn lập tức cao giọng lớn tiếng khen hay, chính Lai Minh càng là xuất ra sớm đã chuẩn bị xong pháo mừng, ầm, một tiếng pháo mừng nổ tung. Màu sắc sặc sỡ nát hoa như thiên nữ tán hoa giống như bay lả tả mà xuống, êm ái rơi vào Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên đỉnh đầu. Răng rắc vài tiếng, sớm ở ngoài cửa chờ lấy hôn lễ nhiếp ảnh gia cũng đúng lúc đó vỗ xuống cái này mỹ hảo một màn. Chương 81. Lạc Thư Kiếm chương 81, Lạc Thư Kiếm cổ linh sơn, thánh đỉnh. Giữa không trung, một cái tuổi trẻ thân ảnh ngạo nghễ đứng lặng, quanh thân tản ra lạnh lẽo lại cường đại khí tức. Dưới thân thể của hắn nuột ngang lộn xộn nằm 13 cỗ máu tươi chảy đầm địa thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. 50 người thanh niên trầm giọng nói, đang thoải mái đánh chết 13 cái thánh đỉnh thánh sứ về sau, Vạn Linh Tiên Đế lực lượng đã khôi phục được 50. Hắn hình dạng cũng theo đó phát sinh rõ rệt biến hóa, theo một cái ngây ngô non nớt nam hải cấp tốc lộ sắc thành một cái 17-18 tuổi thanh niên. Vạn Linh Tiên Đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn nó nói, nguyên lai vô địch đúng là như vậy không thú vị. Tại hồn phách của hắn còn ký sinh tại ngư yêu thể nội lúc, liền thường nghe người ta nói, thánh đỉnh bên trong 13 vị thánh sứ mới là thời đại này trí cường giả, mỗi một vị thánh sứ đều có toàn cầu tu sĩ bảng đứng đầu bảng thực lực. Nhưng lại tại vừa mới, tại hắn lực lượng bèn bèn khôi phục lại không đủ 50 thời điểm, hắn chỉ dùng Vạn Linh Quyết bên trong một thức hổ linh liền nhẹ nhõm đem cái này 13 người chém giết. Bọn hắn liền một chút xíu đánh trả thực lực đều không có, cái này khiến Vạn Linh Tiên Đế cảm thấy hết sức không có tí sức lực nào. Ngay sau đó, Vạn Linh Tiên Đế vẫn lắc đầu, cảm thán nói, bản tôn thật vất vả mới để khôi phục chân thân, có thể không nghĩ tới hôm nay tu chân văn minh lại suy sụp đến tận đây chờ tình trạng, xem ra bản tôn đến tự mình bồi dưỡng một số đệ tử, như thế mới có thể để cho hiện nay tu chân văn minh trở lại 10 vạn năm trước cái kia cường thịnh mức độ. Tuy nhiên, Vạn Linh Tiên Đế mặt ngoài đang cảm thán lấy thời đại này tu chân văn minh là hậu, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu lại ẩn ẩn có một tia mừng thầm. Dù sao, tại dạng này một cái tu chân văn minh sự suy thoái thời đại bên trong, hắn cường đại mới sẽ có vẻ càng thêm nổi bật. Bây giờ, hắn đã trở thành thế gian này vô địch tồn tại, cuộc sống về sau bên trong, hắn hoàn toàn có thể lấy chính mình làm trung tâm, mở ra một cái hoàn toàn mới tu chân kỷ nguyên, làm cho cả tu chân giới đều nằm trong tay hắn. Đương nhiên, lúc này Vạn Linh Tiên Đế cũng không nghĩ tới, Từ Huyền Yên đã giải trừ phong ấn. Dù sao, lúc trước hắn tại Từ Huyền Yên trên thân bày giải ấn điều kiện, căn bản là không thể giải, dù là lại sau này trăm năm, Từ Huyền Yên phong ấn cũng sẽ không bị giải khai. Vạn Linh Tiên Đế cái kế tiếp muốn đi địa phương là Thần Vũ Cửa. Thần Vũ Cửa được vinh dự thiên hạ hôm nay đệ nhất thiên môn. Hắn chỉ mong tại Thần Vũ Cửa có thể tìm tới đủ nhiều niềm vui thú, chí ít để hắn có thể một chút hoạt động một chút gân cốt. Ngay tại Vạn Linh Tiên Đế dự định rời đi thánh đỉnh thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chỉ trệ, bên khóe miệng vung lên một vệt như có như không nụ cười, nhỉ nó nói, các ngươi đã tới. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh bỗng nhiên tại Vạn Linh Tiên Đế sau lưng bỗng dưng mà hiện. Ba người bên trong đứng ở giữa chính là một cái thân mặc áo trắng, giữ lấy một đầu trắng như tuyết tóc dài thiếu niên, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm điêu khắc một đầu sinh động như thật xích giao long. Áo trắng thiếu niên bên trái đứng đấy một cái cao gầy nữ tử áo đỏ, quanh thân tản ra khí tức lãnh liệt, nàng bốn phía nhiệt độ giống như đều chợt hạ xuống rất nhiều. Mà tại áo trắng thiếu niên bên phải thì là đứng đấy một cái giẫm lên giày ống cao, mặc lấy bó sát người quần dài cùng nhàn nhã áo sơ mi trắng nữ nhân trẻ tuổi. Cái này nữ nhân trẻ tuổi chính là lệ thuộc vào Thiên Hạo thành phố Cầm Kiếm tự Cầm Kiếm người Trung Tử Kỳ. Vạn Linh Tiên Đế ánh mắt lại là một mực khóa chặt tại áo trắng thiếu niên trong tay trên thanh trường kiếm kia, Lạc Thư Kiếm không nghĩ tới thanh này tà kiếm thế mà có thể lưu truyền đến bây giờ. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cái kia áo đỏ thiếu nữ trên thân, cho nên, ngươi là muốn dùng thanh kiếm này tới giết bản tôn. Áo đỏ thiếu nữ lạnh lùng nói, biết rõ còn cố hỏi. Có thể nghe đồn, chỉ có Ân Lạc thị truyền người mới có thể khống chế kiếm này, phổ thông người, mặc kệ tu vi lại cao hơn, đều không thể hiệu lệnh kiếm này, chẳng lẽ Vạn Linh Tiên Đế ánh mắt chuyển mà rơi vào cầm kiếm áo trắng thiếu niên trên thân, ngươi là Ân Lạc thị hậu nhân. Áo trắng thiếu niên không nói. Vạn Linh Tiên Đế chính là nhìn hướng Trung Tử Kỳ, ta ngược lại thật ra nhận ra ngươi. Trung Tử Kỳ sửng sốt một chút, ngươi nhận ra ta? Ngươi là cầm kiếm người Trung Tử Kỳ, đúng không? Chúng ta từng tại Âu Dương Kiên bên ngoài biệt thự gặp qua một lần. Vạn Linh Tiên Đế nói ra. Trung Tử Kỳ mi đầu cao lại, trong đầu cấp tốc lóe qua một đoạn ký ức, dường như trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì, ngươi là đầu kia yêu ngư. Cũng không phải, bản tôn khi đó bất quá tạm thời ký sinh tại yêu ngư thể nội thôi. Vạn Linh Tiên Đế khẽ cười nói, có điều, cái kia đoạn kinh lịch đối với bản tôn tới nói, đúng là một loại khuất đục, cho nên bản tôn sẽ không để cho biết việc này người lại còn sống ở thế. Vạn Linh Tiên Đế hai mắt ở giữa bỗng nhiên lóe qua một đạo hung quang, các ngươi hôm nay đều phải chết tại cái này. Lúc này, Trạm Hải thành phố, Đồng Lĩnh trấn. Tô Diệp nhà ở vào Đồng Lĩnh trấn Hưng Vận thôn. Tô Diệp xe hoa đội ngũ đã lái vào Hưng Vận thôn cửa thôn, Tô Diệp ngồi tại xe hoa đội ngũ chiếc xe thứ hai bên trong, cùng hắn ngồi chung một xe còn có Từ Huyền Yên cùng nữ nhi của bọn hắn Tô Vân. Đang ngồi xe thời gian bên trong, mang theo điểm thao thiết phẩm chất riêng Tô Vân đã ăn hết 7 cái bánh mì nhỏ, trong tay chính cầm lấy cái thứ 8 bánh mì nhỏ cũng đã gặm đi hơn phân nửa. Tô Diệp sờ lên nàng cái kia tròn vo bụng nhỏ, nói ra, chờ ăn, chừa chút cái bụng, đợi chút nữa còn có thể đây. Không có việc gì, nàng tiêu hóa nhanh, đợi chút nữa lại đói bụng. Một bên Từ Huyền Yên nói ra, Từ Huyền Yên đã thăm dò đến nữ nhi của bọn hắn có một loại cực kỳ hi hữu thể tu thể chất huyền hoàng bá thể. Cũng chính là bởi vì Tô Vân trời sinh huyền hoàng bá thể, quá trình trưởng thành bên trong cần năng lượng cực lớn miêu tả gần cốt, cho nên mới sẽ như vậy thì ăn. Từ Huyền Yên cũng là minh bạch cái này một điểm, mới bỏ mặc nữ nhi phàm ăn, hơn nữa còn cố ý cho nàng luyện chế ra thích hợp với nàng luyện thể đan dược. Tô Diệp gặp Từ Huyền Yên nói như vậy, cũng biết nhất định có đạo lý của nàng, mà lại hắn cũng vui vẻ tại nhìn đến Tô Vân ăn đồ ăn lúc cái kia vui sướng bộ dáng. Nữ nhi có cái đặc biệt tốt khẩu vị, thân vi phụ tự thân là cảm thấy vui vẻ. Trở lại chính mình tổ trạch về sau, Tô Diệp chính là nhìn đến, nhà hắn cửa đối diện gia đình kia cũng ngay tại xử lý hôn tịch. Hôm nay vốn chính là một cái nghi lập gia đình thời gian, tại về nhà trên đường, Tô Diệp lại gặp phải mấy đầu xe hoa đội ngũ. Cùng một cái thôn làng, hai hộ người tại cùng một ngày làm hôn lễ cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Chỉ là, ở đối diện hai gia đình đồng thời xử lý hôn tịch, thì tránh không được bị người đặt ở trên mặt bàn so sánh. Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên đã sớm đạt thành chung nhận thức, hết thảy quá trình giản lược, cho nên bọn hắn yến hội cũng là tổ chức phổ phổ thông thông, cùng đối diện xa hoa phô trường tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tô Diệp nghe Di Mụ nói, đối diện nhà kia cưới tân nương, ca ca của nàng là tại tu chân quản lý cục làm cảnh sát, hơn nữa còn là một cái quan không nhỏ. Nói cách khác, đối diện gia đình này mượn vụ hôn nhân này, đã là leo lên một cái làm quan tu sĩ thân thích. Người trong thôn biết gia đình kia về sau có cứng rắn như thế hậu trường, tự nhiên không dám không nể mặt mũi, cho nên đều chạy đến đối diện đi ăn chỗ ngồi. Tô Diệp trước cửa nhà chính là phá lệ lộ ra quần cũ bé. Chương 82. Tham Lam cùng bắt bẻ chương 82, Tham Lam cùng bắt bẻ đến đây ăn chỗ ngồi thôn dân tương đối, Tô Diệp cũng là không thèm để ý, đối với hắn mà nói, cái này còn là một chuyện tốt, như thế là hắn có thể thiếu xã giao mấy cái bàn, có thể thiếu kính vài chén rượu. Mà lại hắn rất lý giải, những thôn dân này lịnh loạn. Dù sao, tiểu dân có tiểu dân gian khổ không dễ, bọn hắn biết rõ chính mình căn cơ yếu đất, chịu không được bất kỳ sóng gió, đắc tội không nổi bất kỳ một cái nào có thế lực người, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nước chảy bèo trôi. Đây cũng là tiểu dân bất đắc dĩ xử thế chi đạo. Tô Diệp tổ ốc là một tòa hai tầng cao nhà dân. Đây là đời ông nội lưu lại căn phòng cũ, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, tường ngoài đã có nhiều chỗ bong ra từ màng, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm gạch đá. Trong phòng bố trí đơn giản một mạc, phòng khách chỗ bày biện một tấm cổ xưa gỗ lim ghế sofa, mấy cái chất keo mọc chân băng ghế bị tùy ý bày ở một bên. Trong góc đứng lặng lấy một cái có phần có tuổi tủ gỗ, tại tủ gỗ phía trên để đó một cái hộp sắt cùng một chiếc dầu hỏa đèn, đều mang nồng đậm tuế nguyệt dấu vết. Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên cùng nhau tại cha mẹ của hắn trước bài vị bái một cái liền coi như là được hết lễ. Hôn lễ hết thảy giản lược, vốn là bọn hắn hai người chung nhận thức. Đúng lúc này, ngoài phòng bầu trời đột nhiên quang mang mãnh liệt, màu sắc sặc sỡ quang lập tức thông qua cửa sổ bảy xuống bảo. Côn, cự côn. Ngoài cửa có người hoảng sợ nói, trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Tô Diệp liền cũng là cùng Từ Huyền Yên cùng nhau đi ra ngoài nhìn qua đến tận cùng. Đương nhiên, Từ Huyền Yên thần thức đã sớm xác minh ngoài phòng hết thảy. Đi ra cửa bên ngoài về sau, Tô Diệp chính là nhìn đến phía chân trời ánh sáng vạn trượng, một đầu màu lam cự côn tại giữa tầng mây khoan thai xoay quanh, một cái tuổi trẻ nam tử ngồi ngay ngắn ở côn trên lưng. Nam tử diện mạo như chừng 20, thần thái sáng láng, thân mang một bộ bạch bào, tay áo trong gió bay phất phới. Cự côn sau còn theo một chiếc cự hình hiệu xe. Kéo xe chính là một đầu toàn thân trắng như tuyết huyền liệu, toàn thân tản ra thần bí nhu hòa ánh sáng, kéo xe, theo khung xe đến bánh xe cũng là tinh khiết trắng như tuyết. Trên xe chỉnh tề trưng bày mấy trăm trình tiết hữu. Côn trên lưng đột nhiên hướng xuống đất cao giọng hô, "Tấn công, chín đêm đến cấp ngươi dâng tặng lễ vật." Trên mặt đất không rõ ràng cho lắm thôn dân, còn tưởng rằng những thứ này lẽ là muốn hiến cho Tô Diệp cửa đối diện gia đình kia. Trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, không hổ là tại tu chân quản lý cục làm cảnh sát, đến tặng lễ người thế mà còn là cưới cô tới. Hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi kia theo côn trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống, đạp đến Tô Diệp cùng Từ Huyền Yên đối với tân nhân trước mặt. Cái kia hiệu xe cũng đồng thời theo đám mây bay xuống, vững vàng rơi vào Tô Diệp trước cửa nhà. Nam tử trẻ tuổi đưa trong tay bưng lấy một trình tiên tiểu đưa cho Từ Huyền Yên, "Tấn công, lúc này ta cuối cùng đợi kịp. Hy vọng ngươi có thể thu phía dưới ta cái này chỉnh tiết hữu, rượu này là dùng ta lão tiên cửa cách điều chế cất, chỉ là thiếu mấy vị linh dược, khả năng vị đạo có một chút khác biệt. Cảm ơn." Từ Huyền Yên cười nhạt một tiếng, nhận lấy nam tử trẻ tuổi đưa cho nàng hữu. Nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra, tại cái này nam tử trẻ tuổi túi ra hạ trang lấy chính là cơ cựu dạ một luồng thần thức. Nàng tiếp qua hắn hữu, liền cũng coi là chấm dứt hắn năm đó một cái tiếp mới. "Còn có cái này một xe rượu ngon, là ta cái kia bất tài tử tôn đưa cho ân công." Cơ cựu dạ chỉ sau lưng chiếc kia hiệu xe, còn mời ân công vui vẻ nhận. Bốn phía thôn dân gặp một màn này, đầy mắt đều là vẻ khiếp sợ, nguyên lai, cái này cự côn cùng hiệu xe là đến cho Tô Diệp nhà tặng lễ nha. Hóa ra Tô Diệp tiểu tử này là lấy được một cái hậu trường cứng hơn tân nương tử. Sau đó, không ít thôn dân cũng đều ào ào từ đối diện cửa chạy đến Tô Diệp bên này, tranh nhau chen lấn mà nói chúc. Dù sao, gió chiều nào theo chiều nấy vốn chính là rất nhiều người trời sinh tự mang bị động kỹ năng. Lúc này, Cổ Linh Sơn, Thánh Đỉnh, Trung Tử Kỳ gặp Vạn Linh Tiên Đế thế mà đối nàng đều lên sắc ý, chính là nói ra, cái kia tại ngươi giết ta trước đó, có thể hay không trước giải khai ta nghi ngờ trong lòng. Ngươi quả nhiên là phong ma tam thánh một trong Vạn Linh Tiên Đế. Vạn Linh Tiên Đế hơi sững sờ, lập tức nét miệng lên nói, ồ, liên quan tới bản tôn thân phận, bọn hắn không phải cần phải đều nói cho ngươi biết sao? Bọn hắn là nói cho ta biết, nhưng liên quan tới ngươi sự tình, thực sự có chút không hợp thói thường, cho dù là hiện nay to gan nhất biên kịch, cũng không dám dạng này biên, cho nên ta không phải rất tin tưởng cái này là thật. Trung Tử Kỳ nói ra, năm ngày trước, Trung Tử Kỳ tại Cầm Kiếm Thự tăng ca thời điểm, gặp cái kia thần bí áo đỏ nữ. Hiện tại, Trung Tử Kỳ đã biết cái này áo đỏ nữ tên, nàng gọi Vân Lưu Nhiễm. Vân Lưu Nhiễm là đâm cá cái này thần bí tổ chức thủ lĩnh, mà đâm cá tồn tại mục đích, tên như ý nghĩa, chính là muốn ám sát một đầu yêu ngư. Một đêm kia, Trung Tử Kỳ bị áo đỏ nữ Vân Lưu Nhiễm dẫn tới một chỗ ưu tích trong núi sâu. Ở nơi đó, Vân Lưu Nhiễm nói cho Trung Tử Kỳ, đầu kia yêu ngư thân phận chân chính chính là tại tu chân trên sử sách nắm giữ cực cao lịch sử địa vị Vạn Linh Thiên Đế. Lúc đó, Vân Lưu Nhiễm cùng lời nàng nói, bây giờ giống như còn tại bên thai nàng tiếng vọng, 10 vạn năm trước, tại phong ấn nữ ma đầu từ Huyền Yên về sau, Vạn Linh Tiên Đế giật mình chính mình thọ mệnh sắp đốt hết, hắn vì có thể sống sót, cùng tà thần đã đặt thành một cái khế ước, dùng 7 vạn đồng tộc chi người trái tim vì công phẩm, lấy đổi được một cái vĩnh sinh bất diệt nhân loại thân thể. Sau đó, vì đặt thành chính mình vĩnh sinh mục đích, Vạn Linh Tiên Đế lại phát rồ chu diệt 7 vạn cái cùng hắn huyết mạch tương liên bá thương vạn thị tộc nhân, hắn đem cái này 7 vạn đồng tộc chi người trái tim mới đi ra, hiến tặng cho tà thần. Thế nhưng tà thần không chỉ có tham lam, còn 10 phần cái ăn, cái này 7 vạn viên trái tim máu rầm rề, nó lại chỉ ăn 2 vạn viên. Về sau nó để Vạn Linh Tiên Đế nhất định phải lại cho nó phụng hiến 5 vạn viên để nó hài lòng bá thương vạn thị nhất tộc tươi mới trái tim, giao dịch mới có thể tiếp tục. Có thể bá thương vạn thị nhất tộc, lúc đó đã cơ hồ bị Vạn Linh Tiên Đế cho giết sạch, căn bản lại tiếp cận không đủ 5 vạn trái tim. Vạn Linh Tiên Đế chính là chỉ có thể chờ đợi bá thương vạn thị nhất tộc tiếp tục sinh sôi, sau đó lại săn bắt trái tim của bọn hắn. Thế mà, tà thần càng bắt bẻ, cơ hồ mỗi một 100 khỏa bá thương vạn thị tộc người trái tim bên trong, nó mới miễn cưỡng coi trọng một viên. Vạn Linh Tiên Đế thọ mệnh lại còn thừa không có mấy. Vì tranh thủ đầy đủ thời gian đi săn bắt càng đa tâm hơn tạo, hắn càng đem hồn phách của mình ký sinh tại một loại tên là thường cá ngư yêu trên thân. Cũng là tại Vân Lưu Nhiễm trong miệng, Trung Tử Kỳ mới biết được, đầu kia giống như cá giết yêu ngư nguyên lai tên gọi thường cá. Đương nhiên, theo Vân Lưu Nhiễm trong miệng biết càng khiếp sợ hơn tin tức là, nguyên lai, cái này 10 vạn năm qua, Vạn Linh Tiên Đế vẫn luôn đang lén lén săn bắt hắn đồng tộc chi người trái tim, liền vì cho tà thần kiếm đủ 7 vạn trái tim cấm phẩm. Bây giờ, Vạn Linh Tiên Đế lộ ra không sai đã được đến hắn mong muốn, hắn nắm giữ một viên không so với tuổi trẻ nhân loại thân thể, cũng ngay tại dần dần khôi phục cái kia tu vi cường đại. Nhưng vì thế, hắn lại tàn nhẫn đoạt đi không thể tính toán đồng tộc người tính mệnh. Chương 83. Yêu xà chi kiếm chương 83, yêu xà chi kiếm Vân Lưu Nhiễm còn nói cho Trung Tử Kỳ, bá thương vạn thị nhất tộc sớm tại 10 vạn năm tháng năm dài đằng đẵng dòng nước lũ bên trong dần dần tan mất, nhưng huyết mạch của bọn hắn cũng không có hoàn toàn đứt hẳn, bây giờ Ninh Dương Lô thị, Hà Tây Thôi thị, Nại Đông Quách thị và rất nhiều thị tộc, kỳ thực đều kế thừa có bá thương vạn thị nhất tộc huyết mạch. Năm gần đây, Vạn Linh Tiên Đế đều trong bóng tối săn bắt những thứ này thị trong tộc người trái tim, lấy kiếm đủ lúc đầu đáp ứng hiến cho tà thần cái kia 7 vạn trái tim, Trung Tử Kỳ không khỏi liền liên tưởng tới, mấy tháng trước, từ tại Vân Yên đảo Lô Viễn Sinh, thi thể của hắn chính là thiếu một khóa trái tim. Bây giờ nghĩ lại, Lô Viễn Sinh tử có lẽ thì cùng Vạn Linh Tiên Đế có quan hệ, trái tim của hắn có thể là bị dâng hiến cho cùng Vạn Linh Tiên Đế kết xuống ký kết hiệp ước tà thần. Còn có, 50 năm trước Phạm Ngạn Tân giết đệ vụ án kia, Phạm Ngạn Tân đệ đệ cùng cha khác mẹ Phạm Tử Dật thi thể đồng dạng bị mất một khóa trái tim, lúc đó bởi vì Phạm Tử Dật tử vong lúc cũng chỉ có Phạm Ngạn Tân tại chỗ, chỗ lấy cuối cùng mới phán định Phạm Ngạn Tân vì hung thủ. Nhưng nếu là Phạm Tử Dật tử cũng là cùng Vạn Linh Tiên Đế có quan hệ đâu? Cái kia Phạm Ngạn Tân chẳng phải là bị oan uổng? Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Vạn Linh Tiên Đế cùng tà thần ở giữa hoạt động, không biết tạo thành bao nhiêu người vô tội chết đi, cũng không biết chế tạo bao nhiêu lên oan giả sai án. Vân Lưu Nhiễm tiếp lấy nói cho Trung Tử Kỳ, bọn hắn Vân thị tổ tiên kỳ thực cũng là bá thương Vạn thị nhất tộc hậu nhân. Tổ tiên của bọn hắn chỗ lấy cải biến họ tên, thậm chí ẩn nấp đi, chính là muốn tránh thoát Vạn Linh Tiên Đế săn giết. Thẳng đến 3000 năm trước, Vân thị một nam tử cùng Ân Lạc thị hậu nhân quan hệ thông gia, bởi vậy được Lạc Thư kiếm truyền thừa. Có Lạc Thư kiếm trợ lực, liền có thể đối kháng Vạn Linh Tiên Đế lực lượng. Sau đó Vân thị liên hợp Ân Lạc thị sáng lập đâm cá cái tổ chức này. Đâm cá bên trong người, cả đời mục đích chính là muốn ám sát đầu kia nội chú lấy Vạn Linh Tiên Đế hồn phách yêu ngư, chỉ có như vậy mới có thể còn thiên địa một mảnh ban ngày ban mặt. Cái này đệ nhất Lạc Thư kiếm chủ nhân là Vân Lưu Nhiễm đệ đệ Vân Lưu Phong. Vân Lưu Phong trên thân đồng dạng chảy Ân Lạc thị huyết, cho nên hắn có thể khống chế Lạc Thư kiếm. Mà Vân Lưu Nhiễm chỗ lấy tìm tới Trung Tử Kỳ, chính là muốn cầm nàng tổ truyền huyết hầu thạch tới đốt kiếm. Lạc Thư kiếm đạt được huyết hầu thạch tư nhuận, mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, nếu không liền không đủ chém giết Vạn Linh Tiên Đế. Vân Lưu Nhiễm vốn là có thể trực tiếp theo Trung Tử Kỳ trên thân cướp đi viên kia huyết hầu thạch, nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà chính là đem hết thảy chân tướng tại Trung Tử Kỳ trước mặt chậm rãi nói ra, sau đó để Trung Tử Kỳ tự mình làm lựa chọn. Trung Tử Kỳ sau cùng lựa chọn dâng ra nàng tổ tiên lưu truyền xuống huyết hầu thạch. Nàng cũng không biết, nàng làm như vậy không là đúng, có điều nàng tin tưởng trực giác của mình. Mà nàng cũng cùng Vân Lưu Nhiễm đưa ra một cái điều kiện, cái kia chính là khi bọn hắn tìm tới Vạn Linh Tiên Đế, muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến thời điểm, nhất định phải mang lên nàng một khối. Nàng thật vô cùng muốn tận mắt gặp một lần vị này chỉ tồn tại ở trong sử sách Vạn Linh Tiên Đế, cũng rất muốn biết hắn là có hay không như mây nhà hai tỷ đệ trong miệng nói tới tà ác như vậy. Hiện tại Trung Tử Kỳ tận mắt thấy Vạn Linh Tiên Đế đã huyết tẩy thánh đỉnh, trong nội tâm nàng tự cũng có đáp án. Chỉ là nàng lo lắng chính là Vạn Linh Tiên Đế đã khôi phục chân thân, chỉ bằng vào Vân Lưu Phong trong tay Lạc Thư kiếm thật còn có thể chém giết hắn sao? Lạc Thư kiếm sắc thực đã từng chém giết qua rất nhiều tu chân đại năng, cổ đàn núi gió húc đại đế, thiên trung cửa phiền mây tiên đế, đều là từ tại thanh kiếm này phía dưới. Vạn Linh Tiên Đế trên mặt mang một vẻ tâm lanh thần sắc, nhìn hướng Vân Lưu Nhiễm bọn người, chậm rãi mở miệng nói, bản tôn đã từng cũng vô cùng kiêng kỵ thanh kiếm này, cho nên đều trăm phương ngàn kế trốn tránh các ngươi, sống tạm tại tối tăm không ánh mặt trời tối tăm trong góc. Trong giọng nói của hắn mang theo tự dễ ước, nhưng rất nhanh thần sắc lại khôi phục bộ kia cao cao tại thượng ngạo mạn. Nhưng vật đổi sao rời, bây giờ bản tôn đã khôi phục chân thân, nếu các ngươi còn mưu toan dùng kiếm này đến chém giết bản tôn, cái kia chính là cực độ ngu xuẩn. Nói đến chỗ này, Vạn Linh Tiên Đế đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười kia tại trống trải thánh đỉnh bên trong quanh quẩn, lộ ra vô tận ngông cuồng cùng kinh thường, cũng vì phát tiết hắn nhiều năm như vậy ở nhẫn. Lúc này, chỉ thấy Vân Lưu Phong yên lặng rút ra hắn trong tay kiếm. Kiếm phong thoát ly vỏ kiếm trói buộc, bại lộ tại dưới ánh mặt trời, trên thân kiếm, đầu kia hắc xà điêu văn chết xạ ra liễm diễm và mang, sinh động như thật, phản phất muốn sống tới đồng dạng. Lạc Thư kiếm đã từng lại được người xưng là yêu xà kiếm. Tìm hiểu ngọn nguồn, chú tạo kiếm này ân là thị, tại viễn cổ thời kỳ, có một nửa xà yêu huyết thống, chính là một chi bán yêu thị tộc. Bất quá, bây giờ còn sống trên đời ân lạc thị hậu nhân, thể nội đã cơ hồ không có yêu tộc chi huyết. Mặt khác, Lạc Thư kiếm cực kỳ đặc thù, nó bài xích linh lực, nếu muốn khống chế Lạc Thư kiếm, liền không thể tu luyện, thể nội không thể ẩn chứa linh lực. Cho nên Vân Lưu Phong từ nhỏ đều là áp dụng dùng một loại nào đó tổ truyền luyện thân pháp đến thối luyện thể phách, để chính mình thân thể cường đại đến có thể khống chế Lạc Thư kiếm, đồng thời lại bảo đảm thể nội sẽ không sinh ra linh lực. Ta cũng không biết ta trong tay kiếm phải chăng có thể địch qua ngươi, Vân Lưu Phong mắt sáng như đuốc, chậm rãi cùng Vạn Linh Tiên Đế nói ra, nhưng ta cùng sứ mạng của nó đều là chặt xuống đầu của ngươi, ta cứ việc hết sức nỗ lực chính là. Vừa dứt lời, Vân Lưu Phong thân ảnh bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Làm thân ảnh của hắn khi xuất hiện lại, đã ở Vạn Linh Tiên Đế trên không, trong tay Lạc Thư kiếm lôi cuốn lấy một vệt hàn quang, nhanh chóng chặt xuống. Vạn Linh Tiên Đế bên khóe miệng ngậm lấy một vẻ khinh thường, tay phải tùy ý nâng lên, còn muốn tay không đoạt kiếm, nhưng đột nhiên, Vạn Linh Tiên Đế hai mắt hơi mở, giật mình tình huống không đúng, hắn thân ảnh đột nhiên lóe, tại biến mất tại chỗ, Lạc Thư kiếm chém liền liêu không, nhưng trên thân kiếm cũng đã dính huyết. Làm Vạn Linh Tiên Đế thân ảnh khi xuất hiện lại, đã đứng tại thánh đỉnh một góc khác, ngón cái tay phải thiếu một đoạn nhỏ, máu tươi quần quần chảy xuống. Hắn mi đầu cao lại, ánh mắt bên trong lóe qua một chút tức giận, Lạc Thư kiếm lại so trong truyền thuyết còn muốn sắc bén. Vạn Linh Tiên Đế quả thực không nghĩ tới, Lạc Thư kiếm thanh này yêu kiếm tại như vậy thường thường không có gì lạ người trong tay, còn có thể phát huy ra lợi hại như thế bi lực. Còn tốt vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền đã lòng sinh kết ý, cơ hội bản năng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nếu không bây giờ khả năng toàn bộ tay phải đều bị lột. Hắn thật vất vả mới khôi phục chân thân, tuyệt đối không thể phạm phải chủ quan khinh địch sai lầm cấp thấp, mà dẫn đến cả bản đều thua. 70. Vạn Linh Tiên Đế trầm giọng nói. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, bây giờ chính mặt trời lặn cuối chân núi, phía chân trời một mảnh ánh sáng chi sắc. Đợi màn đêm buông xuống thời khắc, hắn chân thân cần phải thì khôi phục lại 100. Trước đó, hắn vẫn là đến cẩn thận từng ly từng tí cho thỏa đáng. Ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến bản tôn. Vạn Linh Tiên Đế tiếp lấy cùng Vân Lưu Phong nói ra, trong lời nói tràn đầy ngạo mạn. Chẳng biết lúc nào, Vạn Linh Tiên Đế trong tay nhiều một cái bát vàng, hắn miệng lẩm bẩm, nho nhỏ bát vàng bên trong lại bay ra một đầu màu đen giao long. Liền trước hết để cho đầu này hắc giao long bồi ngươi chơi đùa đi. Nói xong, Vạn Linh Tiên Đế lại phát huy pháp thuật, quanh thân dâng lên một vòng ánh sáng cấp tốc ngưng kết, hóa thành một cái màu vàng kim cái lồng, đem toàn thân hắn bao phủ lại. Tại hắn tu vi hoàn toàn khôi phục trước đó, hắn đều không có ý định lại từ nơi này cái lồng bên trong đi ra.